Chương 451, không chê tờ cu nở dê bi ha nhờ ha. Diêm chủ đang uống rượu, vẫn cúi đầu rồi hỏi, giúp nàng ấy làm chuyện gì rồi? Nghe vậy, Khôi Lang bội đáp, thuộc hạ cầm thuốc mà quỷ y đưa cho đến hoàng cung một chuyến, rồi cho một chút vào đồ ăn của Mộ Dung Bắc để dạy dỗ hắn một chút. Chưa giết người sao? Hắn nheo mắt, hắn muốn cho rằng nàng biết tên Mộ Dung Bắc kia ở phía sau nàng động chân động tay nên nàng sẽ giết hắn. Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không phải như vậy rồi. Hắn lắc đầu, không ạ, quỷ y dặn dò không cần lấy mạng của hắn, cô ấy có cách khiến Mộ Dung Bắc sống không bằng chết. Thực ra hắn rất tò mò về công dụng của thứ thuốc này, không biết nó dùng để làm gì. Diêm chủ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, nếu như nàng đồng ý sai bảo ngươi vậy thì ngươi ở bên cạnh nàng nhiều một chút. Nếu như nàng có phân phó ngươi làm việc gì thì ngươi phải làm cho xong, không được để lại đầu hoặc đuôi cho nàng giải quyết. Nghe những lời đó, Khôi Lang hơi ngơ ngác nhưng vẫn đáp, vâng. Lùi xuống đi. Vâng. Hắn đáp lời, rất mơ hồ đi ra. Kỳ lạ, hắn cảm thấy chủ tử rất kỳ lạ, hình như có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ ngài ấy lại đến chỗ quỷ y y rồi ôm một bụng tức giận về sao? Sáng sớm hôm sau, từ sớm hắn đến tiểu viện của Phượng Cửu rồi đứng bên ngoài chờ nàng, chỉ không ngờ rằng nàng không thức dậy lúc sáng sớm mà đến gần trưa nàng mới đẩy cửa đi ra. Quỷ! À, đại tiểu thư, đêm qua ta đã làm xong việc mà cô giao phó rồi, vốn định chạy đến báo cho cô nhưng nhìn thấy đèn trong phòng cô đã tắt nên ta không làm phiền nữa. Hắn nhếch miệng cười. Nhìn nàng của hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng thì cảm thấy cho dù là váy trắng hay váy hồng thì nàng đều toát ra được cái phong cách chỉ thuộc riêng về nàng. Ừm, nhìn thế nào cũng đẹp, chỉ có như vậy thì nàng mới xứng với chủ tử của hắn chứ, mà cũng chỉ có người có tính cách kỳ lạ cổ quái như nàng mới có thể trị được chủ tử nhà hắn. Chỉ là không biết, hôm qua nàng lại khiến chủ tử của hắn tức giận vì điều gì. Đêm qua, hắn hỏi ảnh nhất mất nửa đêm mà hắn chẳng chịu nói gì, khiến trong lòng hắn vẫn luôn hiếu kỳ đến nỗi không ngủ được. Ngươi có làm kinh động đến ngươi ở bên cạnh hắn không? Phượng Cửu vừa đi đến bên bàn ngồi xuống vừa hỏi. Không hề, ta đã quan sát nơi đó rất lâu rồi mới giết một người bên cạnh hắn, rồi thế thân vào chỗ của tên đó đi vào. Ngay cả khi ta đến bên hắn bưng trà rót nước, đưa đồ ăn cho hắn mà hắn cũng không nhận ra ta. Nhưng ta nhìn sắc mặt của Mộ Dung Bắc có vẻ không tốt lắm, có lẽ là sau khi trở về hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi. Với thân thủ của hắn, làm việc này quá dễ dàng. Tốt, đã làm phiền ngươi rồi. Nàng hài lòng gật đầu. Ừm, không phiền không phiền. Sau này nếu có việc gì mà cô không tiện đích thân ra tay hoặc lộ diện thì có thể giao cho ta. Đúng rồi, đại tiểu thư, rốt cuộc công dụng của thuốc đó là gì vậy? Thật sự là có thể khiến hắn ta sống không bằng chết sao? Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Bởi vì hắn cũng không tinh thông về dược lý nên hắn thật sự không biết rốt cuộc bình thuốc đó dùng để làm gì. Nếu như muốn biết thì đêm nay ngươi tự đến đó nhìn một chút là sẽ biết. Nàng cong môi cười, cái nụ cười đó mang theo vài phần kỳ lạ và lạnh lùng. Sau khi Mộ Dung Bắc uống phải thuốc đó thì cơ thể hắn sẽ xuất hiện tình trạng sẽ không để tin tức đó truyền ra. Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này cũng không thể giấu được quá lâu. Ta vẫn muốn xem thử, đến ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ nổi thì sẽ đối phó với ta như thế nào và ra tay với Phượng Phủ ra sao. Nhìn nụ cười trên môi của nàng, Khôi Lang bất chợt nhớ lại những thủ đoạn của nàng. Nhớ lại những gì mà bản thân hắn đã từng đích thân trải qua thì bỗng dưng rùng mình. Hắn thầm nghĩ, cho dù không cần xem hắn cũng biết tên Mộ Dung Bắc này không chết thì cũng sẽ bị hành hạ đến mức rất thảm. Chương 452, Mò ý việc D.U. có nguyên nhân. Đúng như Khôi Lang nghĩ, trong hoàng cung lúc này, trong cung điện của Mộ Dung Bắc là một cảnh hỗn loạn và khẩn trương. Đêm qua Mộ Dung Bắc quốc chủ vẫn còn bình thường nhưng tới sáng nay lại không dậy được. Không chỉ có như vậy, đầu của hắn rụng sạch tóc, bóng như gương giống như một mảnh đất sạch không còn ngọn cỏ nào vậy. một người trung niên luôn giữ được thần thái tốt như Mộ Dung Bác, dường như chỉ trong một đêm hắn giống như người bị rút hết sinh lực rồi già nua đi một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ qua một đêm mà một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi bỗng biến thành một lão già trên 50. Trong một đêm đó, da trên mặt và trên thân của hắn cũng lão hóa theo, chúng khô khốc giống như bị thứ gì đó hút sạch nước vậy. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, trong một đêm tu vi của hắn từ võ tông kỳ rơi xuống cảnh giới của đại võ sư, cái sự thay đổi này vô cùng kỳ lạ, không ai tìm được nguyên nhân cũng chẳng ai có khả năng chữa trị cho hắn. Lúc đó, sự kỳ lạ này cũng khiến Mộ Dung Bác cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi không tìm ra nguyên nhân thì ta phế bỏ các ngươi. Hắn tức giận quát lớn, lấy chân đạp tên thầy thuốc đang quỳ trước mặt. Tên thầy thuốc kia không dám né tránh, cứ như vậy mà nhận cú đạp của hắn rồi ngồi sụp xuống mặt đất lau mồ hôi lạnh. Đúng là không tưởng tượng nổi. Trong một đêm, tóc của quốc chủ rụng sạch, sức mạnh cũng bị hạ mất một cấp. Hơn nữa có vẻ như vẫn chưa dừng ở đó, hình dáng của hắn ta vẫn sẽ tiếp tục xấu đi. Cho dù là sức sống, tu vi, hay cả tính mạng của hắn đều đang dần mất đi. Chưa từng gặp phải tình huống này nên nó khiến bọn họ ai nấy đều kinh hồn bạt vía, vô cùng sợ hãi. Nếu như một người chuẩn đoán không ra bệnh thì không nói làm gì, nhưng đây cả đám người đều không chuẩn đoán ra bệnh thì đó chính là căn bệnh vô phương cứu chữa. Có phải là do quốc chủ quá lo lắng không? Bằng không sao lại có thể thành ra như vậy? Một lão thầy thuốc đang quỳ ở một bên cô ổn định tâm trạng, miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói, quốc chủ bất giận, qua chuẩn đoán của ta, quốc chủ không hề có dấu hiệu bị trúng độc, mạch trên cơ thể cũng bình thường. Còn đột nhiên bị như vậy có lẽ là do quốc chủ quá lo lắng quốc sự, nên có lẽ quốc chủ thả lỏng tinh thần thì thân thể sẽ dần dần hồi phục. Dần dần khôi phục sao? Sắc mặt của Mộ Dung Bác u ám, đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, hắn run giọng mắng to, các ngươi là một lũ phế vật. Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy mỗi giờ mỗi khắc ta đều trở lên già đi sao? Lẽ nào không nhìn thấy mỗi giây một phút trôi qua ta tu vi trên người ta đều dần mất đi sao? Còn nói dần dần hồi phục sao? Các ngươi muốn ta ngồi đợi chết sao? Mười mấy thầy thuốc không dám đáp lời, ai nấy đều cúi rạp xuống không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ chưa từng gặp qua loại bệnh này thì biết chữa trị như thế nào? Quốc chủ, hay là chúng ta cho người dán cáo thị để tìm tung tích của quỷ y y với y y đạo trời phú của quỷ y y thì nhất định hắn có thể đoán ra nguyên nhân căn bệnh của quốc chủ. Một tên thầy thuốc mạnh dạn kiến nghị. Cút hết ra ngoài. Đồ vô dụng. Mộ Dung Bác gầm lên, hắn nắm lấy đồ đạc rồi ném về phía bọn họ. Bảo hắn gian cáo thị ư. Đó không phải là nói cho toàn thiên hạ biết quốc chủ hắn sắp chết rồi sao? Không cần đến sự xâm lăng của các nước khác mà những người phía dưới hắn sẽ cùng tạo phản. Đến lúc đó chẳng phải hắn chẳng còn gì sao? Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Không thể vô duyên vô cớ mà trở thành như vậy được. Nhất định phải có nguyên nhân, để hắn nghĩ xem. Hắn buộc mình phải tỉnh táo lại, từ hôm qua đến hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ăn gì? Gặp phải cái gì? Hắn nhớ lại một lượt ở trong đầu. Nhưng do trong lòng quá sợ hãi nên tất cả đều rối tung lên, hoàn toàn không tìm được cách bình tĩnh lại để mà suy nghĩ. Nhưng hắn có thể khẳng định, những chuyện này chắc chắn có liên quan đến người của Phượng Phủ. Nhất định là bọn chúng. Chương 453, không thế đả cờ tô ý vơ ý quy ý hề. Nghĩ đến đó, hắn bỗng run lên rồi bỗng nhiên hét lớn, người đâu? Một tên hộ vệ mặc hắc y hề nhanh chóng xuất hiện, hắn không dám nhìn người đang ở trước mặt hắn mà chỉ cung kính quỳ một chân xuống đất nói. Chủ tử, đi, lập tức đến vương phủ, gọi Mộ Dung Giật Hiên đến cho ta. Hắn cố sức ổn định tâm trạng, nhưng giọng nói run rẩy đó đã để lộ nỗi sợ hãi của hắn. Vâng, tên hắc y lìa đó đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Nhất định là bọn chúng. Nhưng bọn chúng ra tay lúc nào chứ? Những người ở bên cạnh ta đều là người ta tin tưởng hắn liễu diễu hốt hoảng, nói tới đây. đống giọng nói của hắn ngừng lại, giống như hắn vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn nắm chặt tay quát lớn, người đâu? Người đâu? Vài tên hắc y chạy vào thì nghe thấy giọng nói run rẩy đó, kiểm người lại một lượt cho ta. Xem thử xem có thiếu mất ai không? Nhanh! Ngay lập tức! Vâng! Mấy người đó đáp lời rồi nhanh chóng rời đi, chúng kiểm lại một lượt người của chúng. Lúc phát hiện thiếu mất một người, bọn chúng mới ngẩn ra rồi lại đếm thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn rồi mới lập tức đi bẩm báo. Chủ tử, người của chúng ta thiếu mất một người. Quả nhiên là như vậy, hắn lảo đảo về phía sau mấy bước, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lúc đó, ảnh vệ được phái đi lúc trước quay về bẩm báo, chủ tử, theo lời người trong vương phủ thì Tam Vương ra đêm qua không về phủ. Chúng thần đã phải người tìm ở trong thành rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Người ở cửa thành nói đã nhìn thấy Tam Vương ra ra khỏi thành, không biết đi đâu. Nghe được những lời đó, cả người Mộ Dung Bác sủi xuống mặt đất, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Trong lúc này, một người già nua như hắn dường như lại già đi mất 10 tuổi nữa, hắn ngồi liệt dưới mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, hắn cứ ngồi như vậy rất lâu vẫn không nói gì. Người trong điện thấy vậy thì nhìn nhau rồi lặng lẽ lui xuống. Tuy là Mộ Dung Bác muốn chặn tin tức, nhưng tin tức tu vi của hắn đang dần mất đi, hình dáng cũng dần trở nên già nua vẫn bị truyền ra ngoài. Hơn nữa thông tin Mộ Dung Giật Hiên bỏ đi cũng dần dần bị người ta biết. Sau khi nghe thấy những thông tin này, những mạch nước ngầm của cái thành Vân Nguyệt vốn không được coi là thái bình này lại bắt đầu dâng lên. Trong phượng phủ, tại tiểu viện của Diêm Chủ. Này! Ta nói ngươi nghe, ngươi không biết lúc ta nhìn thấy cảnh đó ta đã sợ như thế nào đâu, chỉ thiếu chút nữa là ta đã không nhịn được mà la thất thanh lên rồi. Ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, một người mà hôm trước vẫn khỏe mạnh bình thường, đến ngày hôm sau ngươi nhìn lại đã thành một lão già 50-60 tuổi rồi. Trong tiểu viện, Khôi Lang đang nói với Nhất Ảnh, điều đáng sợ nhất là tu vi của hắn phế không phế nhưng lại dần dần mất đi, điều đó mới khiến người ta sụp đổ. Tu vi của tên đó tuy là võ tông nhưng cũng phải cực khổ tu luyện mười mấy năm mới có được, mà lại bị hủy đi như vậy chỉ trong một buổi sáng. Cha cha! Quả nhiên thứ thuốc đó của quỷ y thì không hề tầm thường, vì vậy có thể nói rằng đắc tội với ai cũng được chứ không nên đắc tội với quỷ y. Nhất Ảnh nghe xong thì ánh mắt khẽ dao động, đương nhiên hắn từng chứng kiến thủ đoạn của quỷ y, nhưng chỉ không ngờ được trên đời này lại có thứ thuốc kỳ lạ như vậy. Thứ thuốc đó thật sự có thể khiến người ta ngày một già đi thật sao? Có thể khiến sức mạnh và tu vi dần dần mất đi thật sao? Nếu đúng như vậy thì đúng là có thể khiến người ta sống không bằng chết, khiến người ta phải sống trong sự sợ hãi và hoảng sợ cực độ. Thủ đoạn này còn khiến hắn đau khổ hơn là việc dùng một đao giết chết hắn. Có điều là do ta hạ độc tên chọc kia, ta vốn muốn phế hắn nhưng lại nhớ tới lời của quỷ y. Hừ! Ta lại không xuống tay nữa. Lời nói của hắn có chút hối tiếc, đối với tên Mộ Dung Bác đó, nếu như đổi lại là hắn thì hắn đã giải quyết lão bằng một đao rồi. Vừa dứt tiếng, hắn chợt nhìn về phía phòng của Diêm Chủ, nhỏ tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra với chủ tử trong 2 ngày này vậy? Sao ngài ấy cứ ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài? Chương 454, muốn bo bô nở quân sang một bên. Nghe vậy, Ảnh Nhất nhìn vào trong phòng, thấp giọng nói, có lẽ ngài ấy muốn đợi quỷ y làm xong việc, sau đó nhớ tới ngài ấy thì ngài ấy mới ra. Tâm trạng của chủ tử không tốt, mấy người bọn họ thân là thuộc hạ nên cũng căng thẳng một chút. 2 ngày này Khôi Lang được nhảy nhót vui sướng nhưng hắn thì đến cười hắn còn không dám cười. Đợi quỷ y ghi nhớ tới ngài ấy sao? Sắc mặt của Khôi Lang kỳ lạ nói, so với việc đó, thì ta lại thấy chủ tử tự mình đi đến tiểu viện của quỷ y ghi thì hay hơn đó. Đến trước mặt của nàng ta đi đi lại lại, phải làm điều gì đó thực tế một chút. Đợi quỷ y ghi nhớ tới chủ tử sao? Ha! Câu nói này thật khó nghe. Nếu như chủ tử cứ đợi như vậy thì có lẽ quỷ y sẽ quên luôn ngài ấy. Ảnh Nhất liếc hắn, kiến nghị, hay là, ngươi đi vào bày kế cho chủ tử xem sao. Lại là ta sao? Khôi lang trừng mắt, bụng dạ ngươi đừng độc ác như vậy chứ. Tại sao cứ việc gì không tốt là đều giao cho ta làm? Có gan thì ngươi làm đi, ta không đi. Không đến chỗ của chủ tử thì ngươi có thể đến chỗ của quỷ y kìa mà. Ảnh nhất tiếp tục nói, hai ngày nay không phải là ngươi thường chạy qua chạy lại chỗ của quỷ y kìa sao? Trước mặt của nàng ta ngươi nói tốt về chủ tử nhiều một chút, nhắc nhở nàng ta một chút thì có lẽ nàng ta sẽ qua đây đó. Nghe vậy, Khôi lang mới nói, mặc dù mấy hôm nay ta thường xuyên đến chỗ của quỷ y kìa thật, nhưng không làm thế nào để gặp được nàng ta. Hình như nàng ta đang bận rất nhiều việc. Hơn nữa nếu như không phải dặn dò mấy người phượng vệ đó làm một số việc thì nàng ta chỉ ở miết trong phòng tu luyện, cũng không để cho ai làm phiền. Như vậy nếu ta có muốn nói vài lời tốt thay chủ tử thì cũng không có cơ hội. Nói xong, dường như hắn lại nhớ ra điều gì đó rồi hắn lại hỏi, không phải chủ tử và phượng gia chủ vẫn nói chuyện với nhau bình thường đó sao? Sao hai ngày này ngài ấy lại không đi nữa? Tạo mối quan hệ tốt với nhạc phụ tương lai cũng rất quan trọng, huống hồ, hiện tại khó lắm bọn họ mới có cơ hội ở trong phượng phủ, cơ hội tốt như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai ngày này, phượng gia chủ bế quan tu luyện, chủ tử đương nhiên cũng không đến làm phiền. Ảnh nhất mở miệng nói, à, thì ra là như vậy. Khôi lang gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta đến chỗ của quỷ y đi xem một chút vậy. Ngươi cũng khuyên chủ tử nhiều một chút, đừng cứ ở trong phòng tu luyện mãi thế, phải biết trân trọng thời gian hiện tại chúng ta ở trong phượng phủ, nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Hắn vừa nói, vừa đi ra ngoài, muốn đến chỗ của phượng cửu xem tình hình. Còn trong phòng, Diêm chủ không hề tu luyện mà hắn đang nghe hai người bên ngoài kia nói chuyện. Hắn nghĩ, hắn cũng từ xa xôi nghìn dặm tới đây, lẽ nào còn chưa được coi là thể hiện thành ý trước mặt nàng sao? Nữ nhân này đúng là kiểu không hiểu phong tình, hắn không phải sớm đã biết như vậy rồi sao? Tích cực thể hiện với nàng sao? Không chừng, hắn càng tích cực, càng không đi tìm nàng ta thì nàng ta càng vui vẻ thanh tĩnh. Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn trầm đục, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Muốn bỏ bổn quân sang một bên sao? Nàng không có cơ hội đó đâu. Hạ quyết tâm, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ảnh nhất ở bên ngoài thấy hắn đi ra liền hành lễ, chủ tử. Ừ, Diêm chủ đáp rồi bước ra ngoài, trên đường đến chỗ của Phượng Cửu thì hắn gặp Khôi lang đang quay về. Chủ tử, đại tiểu thư không có ở trong tiểu viện, nghe nói là đến sau núi rồi. Nghe vậy, một tia sáng âm u xẹt qua đôi mắt đen lấy của hắn. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, sau núi sao? Không phải gần đây mấy người phượng vệ đó vẫn thường lui tới sau núi sao? Nàng ấy đi đến đó làm gì vậy? Cái này thì thuộc hạ không rõ lắm. Có điều gần đây thường thấy nàng ta dặn dò phượng vệ làm một số việc, hơn nữa còn âm thầm điều động một vài thế lực trong thành Vân Nguyệt, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Chương 455, Lơ Ý Thê. Nghe vậy, Diêm chủ chắp tay đứng im một lúc rồi mới cất bước đi đến sau núi. Hắn không đi giúp nàng, hắn chỉ đến xem nàng đang làm cái gì thôi. Quen biết lâu như vậy nên hắn cũng sớm đã biết nàng là kiểu người kiên cường như thế nào, có việc gì nàng đều tự mình xử lý, tự mình gánh vác, nếu đã như vậy thì hắn sẽ đứng một bên quan sát vậy. Cũng đúng, thế giới này rộng như vậy, một người đã quen với mạnh mẽ như nàng có lẽ cũng biết. Nàng chỉ là một người muốn rời khỏi cái đất nước nhỏ bé cấp 9 này, nên không thể để hắn bảo vệ nàng mãi được. Nếu như hắn luôn bảo vệ nàng thật thì e rằng càng mang lại cho nàng nhiều cực khổ. Nghĩ vậy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, đôi mắt sâu thẳm, hắn cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác khó chịu khó nói ra. Cũng cùng lúc đó, ở sau núi, đây là lần đầu tiên Phượng Cửu tập hợp tất cả phượng vệ tới trước mặt mình. Cũng là lần đầu tiên nàng để bọn họ xuất hiện ngay ngắn trước mặt mình như vậy. Nhìn những hộ vệ và 8 người đội trưởng của mỗi tiểu đội đang đứng trước mắt, giọng nói của nàng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng vang lên. Từ khi tiếp quản phượng vệ tới nay, đây là lần đầu tiên ta tập hợp các ngươi đến để giáo huấn. Mỗi người trong các ngươi đều được Phượng gia đào tạo, đều là những hộ vệ xuất sắc nhất được chọn ra. Các ngươi đã theo cha ta giết giặc hàng trăm lần, sự trung thành của các ngươi, ta chưa từng nghi ngờ, nhưng... Trong lòng chúng Phượng vệ hơi hoang mang, khi nghe nàng nói một chữ nhưng, rồi dừng lại không nói tiếp thì bọn họ đều nín thở, ai nấy đều nhìn nàng chằm chằm, nghĩ xem nàng sẽ nói gì tiếp theo. Bọn họ không có nhiều hiểu biết về vị tân chủ tử này. Thậm chí có thể nói, chỉ có hôm đó, trước cửa lớn của Phượng phủ nàng đã để lại cho họ một ấn tượng mạnh. Sau khi Phượng Lao Thái gia và gia chủ liên tiếp gặp chuyện thì trong lòng bọn họ thậm chí còn nghi ngờ thực lực của nàng. Có điều, từ sau cái ngày đối phó với Thanh Đằng Quốc thì bọn họ có thể khẳng định rằng, vị chủ tử này của bọn họ không phải là một đại tiểu thư yếu mềm vô dụng như những gì bên ngoài đã nói. Mà ngược lại cái cảnh nàng nhanh gọn quyết đoán giết chết tên tướng lĩnh kia đã để lại trong đầu họ một ấn tượng sâu sắc. Một người dám ra tay như vậy có thể là một nữ tử yếu đuối vô dụng sao? Cha! Đừng nói đùa nữa! Nếu thật sự yếu đuối vô dụng thì các vị đội trưởng của các tiểu đội cũng không tôn trọng mà gọi nàng một tiếng chủ tử. Nhưng! Ngoại trừ La Vũ ra thì những vị đội trưởng khác tuy là ngoài miệng vẫn gọi nàng là chủ tử nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự nhận nàng làm chủ. Nghĩ tới đây! Sắc mặt của bọn họ đều hiện lên vài phần kỳ lạ rồi họ nhìn theo vị tiểu đội trưởng đang đứng trước mặt kia. Phượng Cửu liếc bọn họ một lượt rồi lại cất lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Nhưng, ta cần các ngươi nhận chủ lại một lần nữa. Lấy lời thề của thiên địa để tuyên thề. Thề rằng chỉ trung thành với ta, mãi mãi không phản bội Phượng gia. Nghe thấy vậy, thần sắc của mọi người đều thay đổi. Lấy lời thề của thiên địa để tuyên thề sao? Cái lời thề này bọn họ biết, nó chính là lấy huyền lực trong cơ thể tác động qua lại với lực trong thiên địa để lập lên lời thề hoặc khế ước. Một khi đã lập lời thề này nếu như người đó có ý định phản bội thậm chí không cần chủ tử nghiêm phạt thì thiên địa cũng sẽ lấy thiên lôi tru diệt kẻ phản bội đó. Tuy bọn họ là phượng vệ, nhưng chưa từng tuyên qua lời thề kiểu này. Chủ tử muốn bọn họ tuyên thề kiểu lời thề này là có ý gì? Lẽ nào trong lòng nàng còn chưa đủ tin tưởng bọn họ sao? Nghĩ vậy sắc mặt của ai nấy đều dần dần thay đổi, không phải là bọn họ không muốn mà là cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như không hoài nghi lòng trung thành của bọn họ thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nhưng trong lúc đó, tám vị tiểu đội trưởng cầm đầu mỗi tiểu đội đang ở phía trước đã quỳ một chân xuống đất, lấy ngón tay chỉ lên trời. Một giọng nói trầm thấp trang trọng nghiêm túc vang lên từ trong miệng của bọn họ. Chương 456, Chu Tư La Quy Y Điệ. Ta, La Vũ, Phạm Lâm, Thế Khang, Vệ Phong, Lỗ Vân, Cổ Mạc, Hứa Đa, Phương Thành. Tại đây tuyên thề, đời này theo chủ tử, vĩnh viễn không phản bội, thề chết tận hiến. Nếu như trái lời thề này, trời chu đất diệt. Tám giọng nói trầm thấp trang nghiêm cùng lúc vang lên, cùng lúc hạ xuống. Giọng nói âm vang mạnh mẽ đó hòa cùng lời tuyên thề của bọn họ truyền vào trong thai của những phượng vệ đứng phía sau và truyền vào trong thai của Phượng Cửu đang đứng trước mặt họ. Khi lời thề của bọn họ vừa dứt thì có tám đồ văn phức tạp và kỳ lạ hiện lên từ dưới mặt đất, phía dưới thân họ rồi hóa thành một đạo hào quang và biến mất vào giữa ấn đường của bọn họ. Cũng trong lúc đó, các phượng chủ vệ ở phía sau nhìn thấy cảnh đó thì lập tức quỳ một gối xuống đất, mắt nhìn Phượng Cửu, giọng nói mang âm vang mạnh mẽ có khí thế hào hùng như thể đang đi giết địch cùng vang lên ở sau núi. Chúng ta ở đây tuyên thề, đời này theo chủ tử, vĩnh viễn không phản bội, thề chết tận hiến. Nếu như trái lời thề này, trời chu đất diệt. Một hình đồ vân khổng lồ từ từ mở ra ở dưới chân của tất cả các phượng vệ, sau khi nó hội tụ được khí huyền lực của bọn họ thì hóa thành từng đạo hào quang rồi biến mất vào giữa ấn đường của bọn họ. Cái cảnh hùng vĩ đó, khiến cho thần sắc của Diêm Chủ đứng ở cách đó không xa khẽ dao động, ánh mắt sâu hút không đáy của hắn nhìn về phía bóng người màu hồng kia. Ảnh Nhất và Khôi Lang theo phía sau, Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng cũng cảm thấy có chút rung động. Nàng có thể khiến những người đó cam tâm tình nguyện nhận nàng làm chủ, lấy lời thề thiên địa để tuyên thề thì quả thực nàng không đơn giản chút nào. Phải biết rằng, lời thề thiên địa đó một khi đã tuyên thề thì chính là đem tính mạng giao phó cho nàng. Một người hai người thì không sao, đây là hàng trăm phượng vệ không nói hai lời liền làm theo. Đúng là khiến người ta bất ngờ, nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ hơn đó chính là lời nói tiếp theo của quỷ y yể. Lãnh xương, lãnh hoa, phát những thứ đã chuẩn bị xuống đi. Vâng. Hai người lãnh xương và lãnh hoa đứng phía sau Phượng Cửu đáp lời, bọn họ đến trước mặt của đám người La Vũ, đưa cho bọn họ mỗi người một cái giỏ, trong mỗi chiếc giỏ đó đều đặt những bình đan dược. Các ngươi tự mình phát đi. La Vũ nhận lấy, nhìn thoáng qua, trong lòng vô cùng xúc động nhìn Phượng Cửu, chủ tử, cái này là... Trời ơi! Có lẽ không giống như hắn nghĩ đâu nhỉ? Phượng Cửu liếc hắn một cái, rồi truyền ra một giọng nói mang theo khí tức huyền lực, đây là đan dược có thể giúp các ngươi thăng cấp, sau khi các ngươi lấy được đan dược thì uống luôn và tu luyện ngay tại chỗ. Xung quanh đây đã có 4 vị tu sĩ kim đan hộ pháp giúp các ngươi rồi nên các ngươi không cần phải lo lắng về việc sẽ bị quấy rầy trong quá trình tăng cấp. Nghe thấy lời đó, mọi người đều tán loạn, họ kinh ngạc kêu lên, cái gì? Đan dược sao? Đây thật sự là đan dược tăng cấp sao? Đúng đấy, các ngươi xem, ta lấy được rồi. Một tên phượng vệ đã nhận được đan dược vui mừng nâng viên đan dược đó trong tay. Nó đúng thật là đan dược, trên mặt còn có đan văn nữa. Hoa! Chỗ này có bao nhiêu đan dược vậy? Chủ tử lấy chỗ này từ đâu ra vậy? Bọn họ hít một hơi khí lạnh, cảm thấy thật khó tin. Ở cái tiểu quốc cấp 9 này, bọn họ rất hiếm khi được nhìn thấy dược tệ huống gì là loại đan dược cực kỳ hiếm thấy này. Các ngươi còn chưa biết sao? Ta còn có một thân phận khác là quỷ y y mấy thứ đồ dược tệ đan dược này, sau này các người còn thấy nhiều nữa. Phượng Cửu vừa cong môi cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến tất cả phượng vệ bất ngờ tới mức nhảy dựng lên. Trời ơi! Chủ tử chính là quỷ y y sao? Hơn nữa ngoài là dược tệ sư ra nàng ấy còn là luyện đan sư sao? Chẳng trách nàng ấy muốn bọn họ phải thề. Thân phận như vậy, nếu như bọn họ không tuyên lời thề thiên địa thì đúng là không thể để cho bọn họ biết được, bởi vì điều này khiến người ta quá kinh ngạc. Chương 457, Diêm Chu Kiều Nga O. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu lý do mà mấy vị tu sĩ kim đan đó đều nhận chủ tử làm chủ. Có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy thì phẩm cấp luyện đan của chủ tử phải đạt tới mức lợi hại như thế nào? Có lẽ rất nhiều luyện đan sư cũng không sánh nổi được với nàng ấy. Giờ khắc này, bọn họ bất giác nhớ lại con vật cưỡi và con sùng vật ở bên cạnh chủ tử đều không giống bình thường. Có khi nào chủ tử chỉ cho chúng ăn dược tễ hoặc đan dược không nhỉ? Bằng không một con sùng vật màu trắng tuyết tròn vo sao lại đột nhiên biến thành một con sùng vật còn to hơn con sư tử như thế chứ? Cái hình dáng hung dữ đó quả thật còn đáng sợ hơn cả manh thú. Còn con ngựa lão bạch đó nữa, bọn họ quả thực không thể hiểu nổi nó cứu chủ tử từ tay của lão võ tông đỉnh cao kia bằng cách nào. Nhưng bây giờ xem ra, chắc là bình thường nó ăn khá nhiều đan dược hoặc dược tễ của chủ tử rồi. Sau khi nhận đan dược với tâm trạng vô cùng xúc động thì bọn họ ai nấy đều chăm chú quan sát viên đan dược vừa nhận được. Họ nhìn đan vân trên mặt của viên đan dược nhưng không biết đó là phẩm cấp gì. Nhưng nghe chủ tử nói xung quanh đây có 4 vị tu sĩ kim đan hộ pháp cho họ thì từng người một khoanh chân ngồi xuống, uống đan dược rồi bắt đầu tu luyện. Phượng Cửu nhìn thấy chúng phượng vệ đã uống thuốc rồi bắt đầu tu luyện thì quay sang bảo Lãnh Xương và Lãnh Hoa về phủ xử lý công việc. Dù sao gần đây cha nàng cũng đang tăng cấp. Bây giờ các phượng vệ lại như vậy nên ngay cả một chút việc vặt trong phủ cũng không có người xử lý. Mấy hôm nay nàng đều ở trong phòng luyện đan dược, nếu không thì làm gì có nhiều đan dược như vậy để cho phượng vệ dùng. Hơn nữa tên Mộ Dung Bác kia cũng sẽ không im hơi lặng tiếng được lâu, có lẽ chỉ 2 ngày nữa là hắn sẽ hành động. đang đi thì nhìn thấy phía trước cách đó không xa có ba người đang đi tới, nhìn thấy bọn họ, đôi mắt nàng khẽ động, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Diêm chủ, sao ngươi lại đến đây? Nghe nói tên này mấy hôm nay không ra ngoài, nàng còn cho rằng hắn ở trong phòng nhiều đến mức ngây ngốc luôn rồi. Thật không ngờ, hôm nay lại chạy ra ngoài rồi. Cha! Thực ra là nàng muốn nói rằng ngươi tiếp tục ngây ngốc ở trong phòng thêm vài ngày nữa đi. Bởi vì khi nhìn thấy ánh mắt nóng bừng bừng kia nhìn nàng thì nàng thật sự không chịu được. Nàng thật sự sợ rằng sẽ có một ngày nào đó nàng không nhịn được mà trực tiếp đè hắn xuống rồi xử lý hắn luôn. Diêm chủ có lẽ không biết cái ý nghĩ đó của nàng. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của nàng, nhìn thấy cái dáng điệu cong cong mặt mày đó của nàng thì hắn đã sớm quên mất mấy cái lời mà nàng nói, cái gì mà hắn xuân tình phơi phới rồi. Tâm trạng cũng bay bổng theo nụ cười đó của nàng, chỉ là cho dù như vậy thì hắn vẫn bày ra cái phong thái lạnh lùng lãnh đạm đó, hắn chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi nhìn phong cảnh xung quanh. Mở miệng nói, trong lúc rảnh rỗi bổn quân không có việc gì làm nên đến sau núi tản bộ. À, thì ra là vậy. Vậy ngươi tiếp tục đi, ta không quấy rầy thú vui của ngươi nữa. Nàng chợt gật đầu, cười khanh khách. Nói xong thì chuẩn bị rời đi. Ai biết được, nàng lại nghe thấy giọng nói trầm đục mang theo vài phần tức giận đó. Hiện tại bổn quân lại không có nhã hứng đó nữa rồi. Nàng hơi rụt cổ lại, nhìn sang hướng khác một chút, làm bộ không nghe thấy mà vẫn cứ bước nhẹ đi, tăng tốc độ định đi vụt qua hắn, nhưng nàng không ngờ lại dính vào một chỗ với tên đó. Khôi Lang và Ảnh Nhất nhìn thấy nàng giả bộ không nghe thấy muốn đi. Dường như định không để ý đến chủ tử của họ thì nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên một chút. Lại nhìn thấy chủ tử của họ đống vụt lên, chắn trước mặt nàng, lúc đó quỷ y không kịp thu bước chân lại nên cứ như vậy mà nhào trực tiếp vào lòng chủ tử của bọn họ. Thấy vậy hai người họ toét miệng cười rồi biết điều lui ra. Chương 458, Diêm Chu vui vẻ rồi y. Phượng Cửu xoa xoa mũi, ngước mắt lên nhìn hắn. Cười híp mắt hỏi, Diêm chủ, còn việc gì sao? Bổn quân đến đây cũng chỉ vài ngày, nhưng nàng lại không cố gắng làm tròn bổn phận của chủ nhà, lẽ nào nàng không thể bỏ ra một ngày để đi dạo cùng bổn quân sao? Hắn nói với nàng bằng một giọng nói trầm ấm rồi lại dùng đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm nàng. Nếu như nghe kỹ thì còn có thể nghe được sự oán trách trong giọng nói đó. Nó giống như một oán phụ chuẩn bị phải sống lạnh lẽo một mình vậy. Ha ha, cái này. Nhìn thấy nàng cười ngượng ngùng, đôi mắt đen lấy đang chuyển động dường như đang định đưa ra chủ ý gì đó thì hắn liền cắt lời nàng ngay lập tức, hung dữ uy hiếp, nàng dám viện cớ với bổn quân thử xem. Nghe vậy, khoe miệng của Phượng Cửu giật một cái, nàng liếc hắn, mặt mũi tươi cười nói, Diêm chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn nói là lần này là ta quay về thay y phục rồi ra ngoài cùng ngươi. Nghe thấy những lời đó, sắc mặt của Diêm chủ mới giãn ra, hắn liếc qua bộ váy màu hồng trên người nàng rồi nói, bộ y phục này cũng khá đẹp. Ngụ ý của nó chính là, ta nhìn thấy nó cũng rất đẹp không cần thay cũng được. Như thế này mà được sao? Nhưng lần này là ta đưa Diêm chủ ra ngoài chơi thì phải trang điểm lại từ đầu. Ha ha, ngài an tâm, ta sẽ không tìm cớ bỏ trốn đâu. Ta quay về thay y phục, không mất nhiều thời gian đâu, ngài có thể đến tiền đỉnh kia đợi ta trước. Diêm chủ nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều chỉ nói, bổn quân về tiểu viện của nàng đợi nàng. Đã bị lừa quá nhiều lần rồi, nên lần này nàng đồng ý ra ngoài cùng hắn nhanh như vậy thì hắn đã cảm thấy có chút khó tin rồi. Cũng được. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng đáp lời rồi mới quay về cùng hắn. Nhìn thấy hai người họ đang đi về, Khôi Lang và Ảnh Nhất ở cách đó không xa bỗng nhìn nhau. Khôi Lang hỏi, ngươi đoán xem quỷ y ỉa định làm gì? Nàng ta thật sự định đi dạo cùng chủ tử sao? Sao ta lại cảm thấy nàng ta sẽ lại nghĩ ra thứ quái quỷ gì đó nhỉ? Ngươi không nghe thấy chủ tử nói sẽ đến tiểu viện của nàng ấy chờ sao? Có lẽ sẽ không bị lừa nữa đâu. Ảnh Nhất nói rồi đi theo hai người phía trước. Thấy vậy, Khôi Lang cũng đi theo, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, người khác nói thế nào thì cũng không khiến hắn phải suy nghĩ nhiều. Nhưng quỷ y này thì hơi khó nói. Phượng Cửu về tới tiểu viện thì kêu người bưng một bình trà lên cho Diêm chủ, còn bản thân thì đi vào phòng thầy y y phục. Khôi Lang và Ảnh Nhất theo sau Diêm chủ, hai người đó vẫn luôn để ý thấy, hình như từ lúc quỷ y nói sẽ ra ngoài cùng với chủ tử, trên môi của chủ tử vẫn luôn mang theo một nụ cười như có như không. Có lẽ chính hắn cũng không biết, hiện tại vẻ mặt của hắn dịu dàng và vui vẻ như thế nào. Rõ ràng là đang bưng trà uống nhưng môi thì mím còn đầu thì hướng về phía căn phòng đang đóng chặt cửa đó và để ý từng nhất cử nhất động trong đó. Tất cả những điều đó cũng đủ khiến hai người phía sau chỉ biết im lặng mà nhìn trời. Họ cảm thấy hiện tại hắn giống như một đứa trẻ vậy, vui đến mức tít mắt rồi. Quỷ y kia mới nói sẽ cùng hắn đi ra ngoài thôi mà hắn đã vui đến như vậy rồi. Vậy thì đến đêm động phòng hoa chúc hắn sẽ vui mừng kích động đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi, hiện tại bọn họ đều không kìm nén được mà lo lắng thay cho hắn. Vốn dĩ còn tưởng rằng hôm đó chủ tử và quỷ y kia đã làm việc gì đó ở trong phòng rồi, nhưng xem bộ dạng của hai người đó mấy hôm nay thì có thể biết được chủ tử chưa hề ra tay, nếu như ra tay rồi thì đâu có như vậy chứ? Ai? Cứ nói đến cái vị chủ tử không biết làm thế nào để thông suốt trong chuyện tình cảm này là những người thân làm thuộc hạ như bọn họ lại thấy rất nóng lòng. Thấy hắn đã uống hết một chén trà rồi lại rót thêm một chén nữa, rồi lại nhìn vào căn phòng đó, Khôi Lang ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước. Chương 459, Nữ nhân trang điếm vi người mi nhờ thi cờ hở. Chủ tử, người không cần vội. Quỷ y trang điểm càng lâu thì càng chứng minh nàng ấy quan tâm ngài. Không phải tục ngữ nói rồi sao? Nữ nhân sửa soạn vì người mình thích. Nàng ấy chính là đang trang điểm vì chủ tử. Bằng không, cùng sẽ không vì ra ngoài cùng chủ tử mà còn đặc biệt quay về thay y y phục. Nghe vậy, Diêm chủ bất giác giật mình, tay bưng chén trà khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia sáng nhìn về hướng căn phòng đó, thầm nghĩ. Nàng thật sự đang trang điểm vì hắn sao? Ừ, đúng rồi, cùng hắn ra ngoài sao lại phải về thay y để phục chứ? Đúng là nữ nhân sửa soạn vì người mình thích, nếu nói như vậy thì chẳng phải nàng cũng quan tâm hắn sao? Cũng đúng, nữ nhân thường miệng nói một đằng nhưng bụng nghĩ một nẻo, nếu như có thích thì cũng không thừa nhận, ừm, hắn biết rồi. Nghĩ tới đây, hắn một lòng mong đợi. Thấy chủ tử đã khôi phục được sự điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy. Khôi Lang nhếch mép cười rồi lui về phía sau, hắn hất hàm với Ảnh Nhất cứ như thể đang hỏi, thế nào? Ta đây quá thông minh đi, chọn đúng lời nói mà chủ tử thích nghe nhất. Ảnh Nhất liếc hắn một cái nhưng chẳng nói gì. Có lẽ lời nói trước đó của Khôi Lang đã phát huy tác dụng, khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo, Diêm chủ uống trà với tâm trạng rất tốt. Mãi tới khi, một lúc lâu sau, khi nghe thấy tiếng mở ra của cửa phòng thì hắn mới giật mình một cái. Gần như theo bản năng nhìn về phía căn phòng, trong đầu mơ hồ mang theo vài phần chờ mong. Nhưng lúc mà hắn nhìn thấy người đi ra từ cánh cửa đó, khóe miệng khẽ giật một cái, chờ đợi cái gì chứ? Cái gì mà vui mừng chưa từng thấy chứ? Đúng là chỉ hao tâm tốn sức thôi. Tầm mắt của hắn di chuyển từ Phượng Cửu sang Khôi Lang đang ở phía sau, hắn lạnh lùng liếc Khôi Lang một cái. Lúc Khôi Lang nhìn thấy Phượng Cửu đi ra, mồm há hốc, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhất là lúc cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của chủ tử quét qua hắn, hắn càng cảm nhận được có một luồng khí lạnh vèo qua một tiếng rồi vụt lên. Hắn bất chợt dùng mình, trong lòng kêu khổ một hồi. Cùng bởi vậy, hắn dùng một khuôn mặt khắc khổ nhìn Phượng Cửu rồi hỏi, đại tiểu thư, sao cô lại thay bộ y phục như thế này? Thay y phục thì thay y phục, nhưng có chuyện gì xảy ra với cách trang điểm trên khuôn mặt đó vậy? Nếu sớm biết như thế này thì khi nay hắn đã không nói những lời đó rồi. Sao? Bộ này của ta không đẹp sao? Phượng Cửu cúi đầu nhìn một lượt, một bộ quần áo nam màu trắng của Nguyệt Nha. Tóc đen được búi lên, đứng đắn như hình dáng của một quý công tử nhanh nhẹn. dù sao thì nàng vẫn cảm thấy khá dễ nhìn. Y phục thì dễ nhìn, nhưng gắn thêm bộ mày kiếm hết sức đậm đó thì hình như không được phù hợp cho lắm. Một gương mặt đang dễ nhìn mà nàng ta lại có thể chỉnh ra được một cái hình dáng khác thế kia. Đừng nói chủ tử nhìn thôi đã thấy hoảng, ngay cả hắn nhìn cũng còn cảm thấy bực bội nữa mà. Như vậy mà còn có thể ra phố đi dạo sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của Diêm chủ thì phát hiện khuôn mặt của hắn hình như lại đang căng lên. Diêm chủ liếc nàng một cái, môi mỏng khẽ mím nói, nàng cảm thấy tốt là được. Ừm, ta cảm thấy như vậy không tệ, đi, hôm nay ta sẽ đi chơi cùng ngươi cả ngày, trời không tối không về. Nàng sửa sang lại bộ quần áo nguyệt nha trên người, sau đó rút từ bên hông ra một cây quạt, mở ra soạt một tiếng, một tay chắp sau lưng, một tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt ở phía trước thân, chân bước ra phía bên ngoài. Nghe thấy nàng nói sẽ đi cùng hắn cả ngày, trời không tối không về thì khuôn mặt đang căng lên của Diêm chủ cuối cùng cũng dần dần giãn ra, hắn liếc Khôi Lang đang núp ở phía sau ảnh nhất rồi mới cất bước đuổi theo nàng, kề vai đi cùng với nàng ra khỏi phủ. Chương 460, Đa Cờ Bi Hệ Tờ Chuẩn Bi. Lúc ra khỏi phủ thì Diêm chủ đeo mặt nạ lên, theo phía sau có hai người là Khôi Lang và ảnh nhất. Còn phía sau Phượng Cửu chỉ có Lãnh Hoa, còn Lãnh Xương thì ở lại trong phủ. Một đoàn người đi ra, khí chất xuất chúng đó đã thu hút một vài ánh mắt nhìn trộm của các thiếu nữ ở trên đường. Có điều, cùng có người nhận ra vị Diêm chủ đang đeo mặt nạ đó chính là người hôm ấy đã giết lão quái Nguyên Anh ngay trước cửa lớn của Phượng Phủ nên cũng không dám đến quá gần, chỉ đành nhìn từ xa rồi thấp giọng bàn tán. Còn Phượng Cửu thì không để ý tới sự chú ý của dân chúng trong thành mà nàng chỉ cười với Diêm chủ đang đi bên cạnh rồi nói, ở thành này có một nhà nấu cháo khá ngon, chúng ta đi ăn cháo rồi mới đi dạo phố nhé. Nghe vậy, Diêm chủ biết sáng nay nàng vẫn chưa ăn nên gật đầu đồng ý, ừ, nàng dẫn đường đi. Ở ngay phía trước kia, quẹo qua một con phố là đến. Nàng cười nói rồi dẫn bọn họ về phía quầy cháo đó. Đó là một quầy cháo bên mép phố, chủ quầy là một đôi vợ chồng già, nếu bình thường đến thì cũng gặp vài người đang ăn. Nhưng bây giờ có lẽ đã gần trưa rồi nên không có ai. Diêm chủ ngồi cùng một bàn với Phượng Cửu, ba người Khôi Lang, ảnh nhất và Lãnh Hoa ngồi cùng một bàn. Họ gọi một nồi cháo bách tiên, chủ quầy nhìn có vẻ như sắp dọn quầy rồi nhưng còn cố nán lại. Ông cười híp cả hai mắt rồi bày lên bàn của hai người họ mấy đĩa thức ăn. Nếm thử đi. Nàng múc một bát rồi đặt trước mặt hắn, kết hợp với thức ăn thì càng ngon miệng. Diêm chủ nhìn nàng, thấy nàng múc cho hắn một bát thì cũng đưa tay múc cho nàng một bát, ăn đi, không đủ thì gọi thêm một nồi nữa. Nhìn thấy hắn múc cháo giúp mình thì đôi mắt nàng hơi lấp lánh, nhưng khi nghe thấy lời nói của hắn thì nàng bỗng cười vui vẻ. Hai người mà ăn hết một nồi thì đã là giỏi rồi. Hơn nữa, đồ ăn trong phố này rất nhiều. Điều thú vị nhất khi đi dạo phố chính là ăn những món đó. Nói xong nàng liền gấp thức ăn để ăn chung với cháo bách tiên. Thật sự là nàng chưa ăn gì suốt cả buổi sáng. Vốn định sắp xếp xong việc của Phượng Vệ thì mới quay về phủ ăn chút gì đó. Nhưng ai biết được lại gặp phải hắn. Nếu muốn đi dạo, hửm, vậy thì đi. Thấy nàng ăn rất vui vẻ, Diêm chủ cũng vừa ăn theo mấy miếng, vừa gấp thức ăn bỏ vào bát của nàng. Cuối cùng một nồi cháo khoảng 4-5 bát, trừ một bát của hắn ra, số còn lại hắn đều nhường cho nàng ăn hết. No chưa? Ừm, no rồi. Nàng xoa xoa cái bụng, ăn hết một nồi cháo quả thực là rất no, hơn nữa ăn no rồi thì lại có chút không muốn vận động thì phải làm sao? Nàng ợ một tiếng rồi cười ngượng ngùng, chúng ta đi lại cho tiêu thức ăn nhé. Sau đó tìm một chỗ nghe hát, thưởng thức phong cảnh. Diêm chủ không hề có ý kiến đối với việc đi đâu, hắn vốn chỉ muốn có nhiều thời gian và cơ hội ở cùng với nàng một chút. Nên trên con đường đó, nàng nói muốn đi đâu thì đi đó, đi dạo phố với nàng từ sáng cho đến khi trời hơi tối, đến tận khi Lãnh Hoa bị nàng kéo ra. Nói đi tới sân cái gì thành một chút. Thấy vậy đôi mắt đen của hắn khẽ động, nàng thật sự đã đi cùng hắn cả ngày rồi. Hiện tại trời đang dần tối, lẽ nào nàng còn muốn sắp xếp tiết mục gì cho hắn sao? Nghĩ vậy, lòng hắn khẽ dao động, mơ hồ có chút mong đợi. Chủ tử, người đã dặn dò xong rồi. Lãnh Hoa quay lại bẩm báo, rồi lại nghiêm túc đứng sau lưng nàng. Diêm chủ, đi thôi. Kịch trùng đầu của hôm nay đến rồi, đây là thứ mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Nàng cười rào hoạt, trong mắt có chút thần bí khiến người ta không đoán ra được. Nàng dẫn hắn đi tiếp về phía trước, cho đến khi đến trước mặt một tòa lầu có hai chiếc đèn lồng màu đỏ treo cao trước cửa lớn mới dừng bước. Chương 461, M.S.H.N. Khôi Lang và Ảnh Nhất sau lưng nhìn thấy tòa lầu trước mặt, trong lòng không khỏi mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cách trang trí mặt lầu này sao lại tương tự tiểu quan quán của Nhậm Tường như vậy? Đây! Sẽ không phải là Thanh Lâu chứ? Nghĩ đến đây, môi hắn khẽ động, sắc mặt cổ quái, muốn mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của chủ tử, không khỏi ngậm miệng lại, nhìn về phía Quỷ Y Y, lại thấy trên mặt nàng lộ vẻ hưng phấn. Thấy vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Ảnh Nhất, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mặt lầu kia, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn giơ ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, hy vọng là hắn đã đoán sai. Nếu không, dẫn chủ tử đi Thanh Lâu. Hắn thật không dám tưởng tượng sau khi chủ đi vào sẽ có biểu tình gì. Việc như vậy đoán chừng người bình thường thật đúng là sẽ không nghĩ tới, nhưng đặt trên người Quỷ Y tính tình cổ quái kỳ dị, chuyện có kỳ lạ như vậy cũng có vẻ vô cùng bình thường. Hắn đã nói, Quỷ Y làm sao có thể sảng khoái bằng lòng cùng chủ tử đi dạo xung quanh cả một ngày như vậy. Thì ra, là chờ chủ tử ở chỗ này. Chẳng lẽ nàng cho rằng đưa vài mỹ nhân cho chủ tử sẽ dừng tâm tư với nàng sao? Phải biết rằng mỹ nhân gì đó, lầu mỹ nhân ở Diêm Điện, mỹ nhân đều không thiếu so với bất kỳ chỗ nào, nhưng cũng không thấy chủ tử có tâm tư với mỹ nhân nào. Nếu thực sự vài mỹ nhân có thể làm chủ tử thay đổi, thì cũng không phải chạy từ nơi thật xa đến chỗ Quỷ Y Lìa rồi. Lại nói, hắn thật sự rất khó hiểu. Rốt cuộc chủ tử coi trọng Quỷ Y Lìa cái gì? Luận xinh đẹp, mặc dù nàng tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng đối với bọn họ đã nhìn quen các loại mỹ nhân mà nói, xinh đẹp gì đó thật sự không đáng nhắc tới. Luận về tu vi thiên phú, nữ tử có thiên phú cao hơn Quỷ Y Lìa rất nhiều, bởi vì nàng biết luyện đan chế dược. Vậy càng không có khả năng, chủ tử cũng không phải là loại người nông cạn, làm sao có thể vì thế mà thích nàng, động tâm với nàng. Vậy chính là, chủ tử thật sự thích tính cách thay đổi giả dối như hồ và thủ đoạn xảo trá thai quái của nàng. Nghĩ vậy, khoe miệng hắn không khỏi kéo lên, chủ tử chắc là có khuynh hướng chịu ngược rồi. Càng chịu thiệt trên người Quỷ Y Y, hắn lại càng muốn bổ nhào lên người Quỷ Y Y. Chủ tử! Đột nhiên, giọng nói của Ảnh Nhất kéo tâm trạng đang đi vào coi thần tiên của hắn lại. Hắn liếc mắt nhìn Ảnh Nhất, thấy một tay hắn ôm bụng, sắc mặt lộ vẻ khó chịu. Thuộc hạ có thể ăn cái gì hỏng bụng rồi, thuộc hạ xin cáo lui trước có được không? Diêm chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, liền thản nhiên nói, đi đi. Cảm ơn chủ tử. Ảnh Nhất vừa dứt tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Khôi Lang một bên thấy thế choáng váng đến trợn mắt há hốc mồm. Đây, tiểu tử này chuồn đi rồi. Hắn đang nghĩ có muốn học Ảnh Nhất chuồn đi trước hay không, thì thấy Quỷ Y Y đã dẫn chủ tử hắn đi vào. Thấy vậy, hắn chỉ có thể đau khổ theo sau. Cũng có lẽ do hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong lầu cũng không ồn ào. Chỉ có một mỹ phụ khoảng chừng 30 tuổi, trong tay cầm quạt mỹ nhân lắc eo nhỏ mông lớn tiến lên đón tiếp. Ôi chao, đợi đến khi mấy vị công tử tới, các cô nương trong lầu đã sớm chuẩn bị rồi, vừa rồi còn có mấy người hỏi, các vị công tử làm sao còn chưa đến đó. Mỹ phụ mặc áo lụa mỏng màu đỏ bán trong suốt, mông lớn eo nhỏ cộng thêm bộ ngực tuyết trắng như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt muốn nhảy ra, cả người thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng. Một tay nàng cầm chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng đánh lên người Phượng Cửu, một tay dùng cái quạt che nửa đôi môi đỏ mọng đang khẽ cười, giọng nói kia làm Khôi Lang đứng sau Diêm chủ nổi hết da gà. Quả thực là quá rồi. Chương 462, Đư Nở Dê Sơ. Mà lúc này, Diêm chủ nhìn một màn này, sắc mặt cũng xanh mét, cả người tràn ngập sát khí, lập tức làm cho Tú Bà đang muốn dựa vào trước cứng ngắc tại chỗ, ngay cả cười cũng không cười được nữa. Hắn sầm mặt nhìn chằm chằm Phượng Cửu bên cạnh, có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, hát kịch mà ngươi nói chính là cái này. Hi hi, không phải cái này, là phía sau những cái này. Nàng dường như không nhận ra cơn giận của hắn, hất cằm một cái, ý bảo hắn nhìn về phía những nữ tử huyền chuyển đang từ lầu 2 đi xuống, nói, ta đã tốn một số tiền lớn để Tú Bà đặc biệt chọn ra vài người trong sạch, ngươi nhìn một chút xem có người nào thuận mắt không. Diêm chủ nhịn xuống xúc động muốn bóp chết nàng, nhìn nàng chằm chằm một cái, liền phất ống tay áo đi ra ngoài. Công tử! Những cô nương kia bước nhanh xuống, vây lại mấy người bọn họ, Lãnh Hoa thấy thế, lập tức hô một tiếng, rồi chỉ tay về phía Khôi Lang, hắn là đại gia, hắn có tiền. Khôi Lang bị giọng nói của Tú Bà kia làm nổi da gà, đang xoa cánh tay thấy chủ tử rời đi muốn đuổi theo, lại bị hơn 10 nữ tử mặc sa mỏng vây quanh, thân thể mịn màng đấy đà đè ép lên hắn, từng trận hương thơm mê người xông vào mũi, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, một luồng khí nóng xông lên, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Đừng có sợ ta. Cút ngay. Đừng lại gần. Cút. Hắn bị hơn 10 nữ tử dáng người lả lướt vây quanh, có người ôm thắt lưng hắn rồi sờ loạn trên người hắn, có người vòng lấy cổ hắn rồi đụng lên mặt hắn, có người nắm tay hắn đặt lên chỗ mềm mại, nháy mắt hắn chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Gầm lên một tiếng xấu hổ giận dữ ẩn chứa linh lực uy áp, thanh âm vừa ra, uy áp giống như sóng nước đánh út ra ngoài, chớp mắt những nữ tử đang quấn quýt trên người hắn trên eo hắn bị đánh bay, lập tức, tiếng rên tiếng kêu đau hỗn độn vang khắp lầu. Các người cư nhiên lại muốn hủy trong sạch của ta. Khôi Lang chỉ kém không chu lên như sói, chưa từng đụng phải tình huống như vậy, cả khuôn mặt hắn đều đỏ lên. Bị hơn 10 nữ tử vừa kéo vừa ôm, chưa hết lại còn có người bắt tay hắn đặt lên bộ ngực mềm mại của các nàng, quả thật là rất không biết xấu hổ. Chính là lần trước hắn bị chủ tử phạt đi tiểu quan quán, bị tiểu tử Nhậm Tường kia đổi một chiếc sa mỏng, nhưng cũng chỉ quan sát chứ không cho phép đụng vào, nào giống những nữ tử nơi này, từng người lao đến dọa người giống như sói đói vồ mồi, những người này, thật là đáng sợ. Nhớ rằng hắn đường đường là tu sĩ kim đan, cư nhiên bị những nữ tử lầu xanh này chiếm tiện nghi, nhớ lại hắn ngay cả lòng giết người đều có. Hắn buồn bực chừng Lãnh Hoa đang đứng một bên, đều tại hắn, nếu không phải một tiếng kêu của hắn, những nữ nhân kia cũng sẽ không nhào toàn bộ về phía hắn. Chưa hết, hắn nhìn Phượng Cửu còn muốn giận hơn, nhưng cuối cùng, chỉ là nói, ngươi quá tổn thương tấm lòng của chủ tử ta rồi. Hắn đối với ngươi là nghiêm túc. Vừa dứt tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chủ tử nhà hắn ưu tú như vậy, vì sao Quỷ Y lại không động tâm. Chủ tử nhà hắn làm rõ ra mặt như vậy, nhiều lần hạ xuống mặt mũi, nhưng nàng lại lần lượt đẩy hắn ra ngoài. Lòng nữ nhân, thực sự giống kim dưới đáy biển, đoán không ra, cũng sợ không được. Chỉ đáng thương cho chủ tử nhà hắn và ngay cả hắn cũng bị chiếm tiện nghi. Thấy bọn hắn rời đi, Lãnh Hoa lấy bạc đã chuẩn bị ra, cùng Phượng Cửu đi ra lầu hoa kia, nhìn thân sắc chủ tử cũng không thờ ơ như ban đầu, trong lòng hắn khẽ nhéo. Chủ tử cũng không phải không quan tâm. Chương 463, kia ư cờ phu đầy bụi y. Hắn biết vị Diêm chủ kia rất ưu tú. Hôm đó lúc Diêm chủ và gia chủ nói chuyện hắn vẫn luôn ở đó, hắn nhìn ra được Diêm chủ rất yêu chủ tử, bởi vì mỗi khi ngài ấy nói đến chủ tử, sắc mặt đều nhu hòa. Mặc dù hắn không biết vì sao chủ tử lại đẩy Diêm chủ ra, không chấp nhận tình cảm của ngài ấy, nhưng hắn tin tưởng, nhất định chủ tử có nguyên nhân. Trở về đi. Phượng Cửu nói, cất bước đi về phía Phượng Phủ. Trở lại trong viện. Lãnh Xương ra đón, thấy chỉ có hai người Phượng Cửu và Lãnh Hoa, liền hỏi, chủ tử đã ăn chưa? Có muốn chủ phòng chuẩn bị cơm không? Không cần, sai người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Nàng bước vào phòng, để lại tỷ đệ Lãnh Xương và Lãnh Hoa ở ngoài. Lãnh Xương ra hiệu với Lãnh Hoa, tỷ đệ hai người đi ra ngoài viện, không chờ Lãnh Xương mở miệng, Lãnh Hoa như biết nàng muốn hỏi gì liền nói, tâm trạng chủ tử không tốt lắm, tỷ, người chăm sóc cẩn thận, chủ tử không nói, người cũng đừng hỏi. Nghe vậy, Lãnh Xương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, ừ, ta biết rồi, ta đi phân phó người chuẩn bị nước cho chủ tử tắm rửa. Nói xong, mới xoay người rời đi. Lãnh Hoa liếc mắt nhìn vào trong sân, rồi lặng lặng canh giữ ở bên ngoài viện. Không bao lâu, người hầu đã chuẩn bị nước nóng trong phòng, Phượng Cửu cởi quần áo bước vào thùng tắm rửa, nàng tựa bên thùng nước, hơi ngửa đầu, lộ ra hơi nước, nhìn hơi nước bốc lên tận nóc nhà, từ từ nhắm hai mắt lại. Việc ẩn sâu trong ký ức không muốn nhớ đến lại vì hôm nay tâm tư hỗn loạn mà một lần nữa bị gợi lên. Đó là một việc xảy ra ở thế kỷ 21, đối với nàng hiện tại mà nói, là chuyện của đời trước, nhưng trong lòng nàng, lại giống như mới hôm qua. Ở hiện đại, bản thân nàng là môn chủ lần môn, mỗi một khía cạnh đều là thiên tài biến thái, từ nhỏ nàng đã tiếp nhận huấn luyện khác với những người bình thường. Trẻ con 6 tuổi khác đều ở nhà trẻ, mà nàng đã học làm sao để ám sát. Lúc người khác làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nàng đã là quỷ y yểm biến thái mà người ta nghe thấy đã sợ mất mật rồi. Từ nhỏ con đường nàng đi đã không giống với người bình thường, bởi vì không bình thường, cho nên nàng luôn hướng đến những người bình thường. Mãi đến khi 15 tuổi kia, nàng nhận được một nhiệm vụ ám sát. Người phải ám sát là một người đàn ông 23 tuổi, một kỳ tài trong giới y học, cũng là một người đàn ông ôn hòa như nắng ấm. Sau khi xem thông tin về con mồi, nàng muốn tra xét lại một lượt, bởi vì nàng không giết người vô tội. Chỉ là không ngờ, vì muốn tìm hiểu, cuối cùng lại ở cùng một chỗ với hắn. Bây giờ nhớ lại, không khỏi buồn cười. Lúc đó nàng nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Cũng như vậy mà trực tiếp dựa vào hắn. Người đàn ông đó, biết rõ nàng cố ý, nhưng vẫn đưa nàng về nhà. Sau này nàng hỏi hắn, vì sao trước đây để nàng dựa vào. Hắn lại cười ôn hòa, dùng ánh mắt tràn đầy dịu dàng và thâm tình nhìn nàng, chính là không nói. Bởi vì sợ thân phận của nàng sẽ dọa đến hắn, ở bên cạnh hắn 3 năm, nàng vẫn như một cô gái ngoan ngoãn, một thiếu nữ bình thường, đến trường. Về nhà, đi dạo phố, bọn họ thậm chí đã bàn xong rồi, chỉ chờ đến lúc nàng trưởng thành, hai người liền kết hôn. Nhưng, nàng không ngờ, hôm đó nhận được một cuộc điện thoại từ phòng thí nghiệm của bọn hắn, lại là tin hắn sắp chết. Lúc nàng chạy đến, chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười tràn ngập áy náy và không nỡ với nàng bốn. Đến nay, mỗi khi nàng nhớ đến ánh mắt quyến luyến và không nỡ đó, trong lòng nàng vẫn nhói đau. Nàng nỗ lực đè xuống phần tình cảm này, chôn thật sâu trong tâm linh, chỉ là, Diêm Chủ từng bước chặt, lại làm cho nàng có chút không chống đỡ được, thậm chí, trong lòng mơ hồ đã sao động. Chương 464, Thi ra là NG. Nàng đè xuống tâm trạng đang rối loạn, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Cái chết của hắn ban đầu là đột nhiên, người ngoài nói lúc hắn nghiên cứu thuốc đụng tới vật có khí độc mà chết, nhưng sau này, khi nàng bắt tay vào điều tra lại phát hiện, là một cô gái trong phòng thí nghiệm của bọn hắn ra tay, chính vì tranh giành tư cách ra nước ngoài nghiên cứu. A. Một tư cách ra nước ngoài nghiên cứu. Lại vì một lý do buồn cười như vậy mà thiết kế giết hắn. Nàng không giao nữ nhân kia cho quốc gia giam vào ngục, mà tự mình đưa nàng ta về ám lao ẩn môn, trong 1 năm từ từ hành hạ nàng ta đến chết. Dám động thủ với người của nàng, làm sao có thể không dằn vặt nàng ta đến chết. Nghĩ đến đây, nàng chợt mở hai mắt, trong mắt bắn ra hàn quang. Là nàng. Người xuyên vào thân thể Tô Nhược Vân là nàng ta. Nữ nhân đời trước bị nàng hành hạ đến chết. Trong trí nhớ của nàng không có các việc liên quan đến Tô Nhược Vân, nhưng trong trí nhớ của Phượng Thanh Ca lại có. Đáng chết. Sao bây giờ ta mới nghĩ đến? Nàng thấp giọng rủa một tiếng, trong mắt dày đặc sát ý nếu lúc đấy biết Tô Nhược Vân chính là nữ nhân ở kiếp trước kia, nàng nhất định sẽ không để cho nàng ta chết dễ dàng như vậy. Có điều, làm sao nữ nhân kia cũng xuyên đến đây? Lại đến đây trước cả nàng. Nghĩ đến nàng ta, nàng khẽ nhíu mày, tâm khẽ nhúc nhích, nàng tới, nữ nhân kia cũng tới, vậy hắn cũng ở đây sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim nàng đập mạnh. Nhưng mà, ý nghĩ trong đầu này lại bị nàng bỏ qua, thế gian này làm gì có nhiều khả năng như vậy? Chuyện như vậy căn bản không thể xảy ra. Chủ tử, nước có lạnh lắm không? Có cần thêm chút nước nóng không? Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Lãnh Sương. Bởi vì ở bên ngoài trông chừng cho nàng, thấy nàng ngâm nước đã lâu mà không cho người vào thêm nước, lo lắng nàng ngâm nước quá lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không cần. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi từ trong thùng đứng lên, lấy khăn tắm lau những giọt nước trên người, mặc quần áo xong rồi đi về phía phòng trong, nói, có thể để người vào đổ nước rồi. Vâng. Lãnh Sương đáp lời, lúc này mới để hai hầu nữ vào đổ nước đi, dọn thùng nước tắm đến một gian phòng khác. Chủ tử, chủ phòng làm tổ yến cho người, ăn rồi hãy nghỉ ngơi. Lãnh Sương bưng một bát tổ yến tiến vào, thấy nàng ngồi tựa vào đầu giường, liền bưng bát tổ yến đến đầu giường. Phượng Cửu ngẩng đầu, vốn dĩ muốn bảo nàng ấy ăn là được rồi, nhưng lại thấy lo lắng trong mắt nàng ấy, thấy vậy nàng cười, nói, được rồi, ta không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm, ngâm nước tắm rửa đã tốt hơn nhiều rồi. Lúc nói chuyện, nàng nhận lấy bát tổ yến từ từ ăn. Thấy vậy, tâm trạng lo lắng của Lãnh Sương mới dần giãn ra, sau khi nàng ăn xong liền để bát lại khay, nói, chủ tử nghỉ sớm đi. Đúng rồi, lúc chập tối đám người La Vũ có đến, nói thực lực của Phượng Vệ đều liên tiếp tăng lên mấy giai đoạn rồi, thực lực của bọn họ cũng tăng lên. Ừ, đã biết. Nàng gật đầu, ý bảo nàng ấy lui xuống. Lúc này Lãnh Sương mới cúi đầu thi lễ, sau đó bưng khay đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, liền thấy Lãnh Hoa bị Khôi Lang kéo đến một đường nhỏ cách đó không xa, không biết hai người ở đó nói cái gì. Thấy vậy, nàng đến gần cứ gọi một tiếng, A Hoa. Tỷ. Lãnh Hoa vội vã trở lại, hỏi, chủ tử ăn tổ yến chưa? Ừ, ăn rồi. Lãnh Sương liếc mắt nhìn Khôi Lang, nói với Lãnh Hoa, đệ về nghỉ ngơi sớm đi. Nơi này có ta trông chừng là được rồi. Chủ tử nhà ngươi có muốn đi xem chủ tử nhà ta không? Khôi Lang trừng mắt, cảm thấy đêm nay quỷ y y làm việc này, làm sao cũng nên nói rõ với chủ tử nhà hắn chứ. Chương 465, Diêm Chu lo là nở dê. Chủ tử nhà ta ngủ rồi, có chuyện gì để mai hay nói. Lãnh Sương nói, để Lãnh Hoa về nghỉ ngơi trước. Khôi Lang vừa nghe, lại nhớ đến tối nay mình bị những nữ nhân kia chiếm tiện nghi, lập tức có chút tức giận, nói, chủ tử ngươi ngủ rồi, nhưng chủ tử nhà ta không ngủ được đâu. Từ lúc trở về, chủ tử hắn vẫn ngồi đến bây giờ, hắn nhìn thấy nhưng lại không dám đến gần. Cứ như vậy, tối nay hắn cũng không cần ngủ rồi, đoán chừng một bụng khí cũng không ngủ được. Ngủ không được thì liên quan gì đến chủ tử ta? Ta cảnh cáo ngươi, tâm trạng chủ tử ta không tốt, ngươi không nên đi làm phiền nàng. Lãnh Sương lạnh lùng nói, đưa khay cho tỷ nữ vừa đi đến bên cạnh, bản thân thì trở lại trong viện trông chừng. Vốn dĩ còn một bụng tức giận, Khôi Lang vừa nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy kỳ quái. Tâm trạng quỷ y thì không tốt. Làm sao tâm trạng nàng lại không tốt? Nàng chỉnh người mà tâm trạng còn không tốt. Chẳng lẽ là, nàng hối hận đã dẫn chủ tử đi Thanh Lâu rồi. Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, lại nghĩ tới hắn luôn nghĩ quá nhiều, để tránh cho bản thân miên man suy nghĩ, hắn vừa theo sau Lãnh Sương, vừa hỏi, làm sao tâm trạng nàng lại không tốt? Ai làm nàng giận rồi? Lãnh Sương không để ý đến, nhưng mắt thấy gần tới sân, sợ hắn còn quấn quýt hỏi như vậy sẽ làm phiền chủ tử nghỉ ngơi, liền dừng bước xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn. Từ lúc trở về tâm trạng đã không tốt, Lãnh Hoa nói tối nay ở bên ngoài nàng không ăn gì, lúc trở về hỏi nàng, nàng cũng nói không ăn, mới uống có nửa chén tổ yến nhỏ, ngươi hỏi ta làm sao tâm trạng nàng lại không tốt, ta còn muốn hỏi các người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đấy. Giọng nói của nàng lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Khôi Lang, trong lúc nhất thời, lại làm Khôi Lang không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Cũng không phải sợ nàng, mà nhìn thấy dáng người linh lung uyển chuyển của nàng, tuy toàn thân bị hắc y lìa bao lấy, nhưng bộ ngực đầy đặn phồng phao lại khiến hắn nhớ lại chuyện không tốt lúc trước. Thế cho nên lúc nàng quay người lại gần, hắn không tự chủ muốn lui lại. Phản ứng theo bản năng này khiến lòng hắn rụt rè, âm thầm giật mình, chẳng lẽ chuyện tối nay khiến trong lòng hắn có ám ảnh sao? Hắn còn chưa cưới vợ đâu. Nếu thật như thế thì phải nữ nhân nào mới có thể được? Nghĩ đến đây, chớp mắt hắn liền nghĩ đến tâm trạng chủ tử không tốt nên cũng chẳng có tinh thần, xoay người đi về, có chút mất hồn mất vía lại mang theo vài phần bối rối. Trở lại trong viện, ảnh nhất vừa nhìn thấy hắn trở về, thấy vẻ mặt hắn khác thường, liền hỏi, sao vậy? Ta vừa đi đến chỗ quỷ y yề, có điều không nhìn thấy quỷ y yề, nhưng lại nghe từ chỗ hai tỷ đệ Lãnh Xương và Lãnh Hoa, biết rằng tâm trạng của quỷ y yề giống như cũng không tốt lắm, hơn nữa, đêm nay còn không ăn cái gì đã đi ngủ rồi. Giọng nói của hắn cũng không đè thấp xuống, mà dùng âm điệu bình thường nói, vừa nói dứt, hắn còn nhìn thoáng qua trong phòng, dùng ngón tay chỉ vào phòng hỏi ảnh nhất tình huống của chủ tử, nhìn thấy ảnh nhất lắc đầu với hắn, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó đi tới cạnh bàn đá trong sân ngồi xuống. Mà trong phòng, Diêm chủ một mình uống rượu lại nghe thấy lời nói của Khôi Lang, động tác rót rượu hơi ngừng, sắc mặt khẽ run. Tâm trạng nàng không tốt. Đêm nay trở về còn không ăn. Nghĩ đến cả ngày hôm nay nàng cùng hắn đi dạo bên ngoài, ngoại trừ gần trưa ăn một chút cháo bách tiên gia cũng không ăn gì khác, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này làm sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế? Để bầu rượu xuống, hắn không chút nghĩ ngợi đứng lên, nhưng lúc đi đến cửa phòng muốn mở cửa ra, tay lại hơi ngừng. Chương 466, trong lo nở dê nho y đau. Cũng chỉ là hơi ngừng một chút, hắn liền mở cửa đi ra, vừa đi về phía ngoài viện, vừa nói với hai người trong sân, phân phó chủ phòng chuẩn bị vài món thức ăn, lại chuẩn bị hai bát cơm một bát canh, đưa đến trong viện của nàng. Lúc đang nói chuyện, hắn đã đi ra ngoài viện, bắt đầu đi về phía sân của Phượng Cửu, hai người sau lưng thấy vậy hai mặt nhìn nhau. Chủ tử đây là đến chỗ quỷ y kìa rồi. Ngài ấy không phải giận nàng sao? Khôi Lang có chút ngạc nhiên, cảm thấy chủ tử nhà mình làm sao đụng tới quỷ y thì ngay cả nóng nảy cũng không có nữa. Lúc trở về còn một bụng tức giận, giờ mới nghe hắn nói quỷ y không ăn cơm tối, lại vội vã chạy tới. Cái này gọi là phu cương không vượng, về sau cưới quỷ y, chủ tử nhất định sẽ bị ăn gắt gao. Ảnh nhất nói xong, lại nói, ta đi bảo chủ phòng chuẩn bị đồ ăn. Ôi! Đây chính là một vật khác một vật. Khôi Lang lắc đầu, cũng đi ra ngoài, muốn xem chủ tử có phải ngay cả sân của quỷ y cũng không vào được hay không. Bên kia, ở trong viện Phượng Cửu, Lãnh Xương canh giữ ở sân thấy Diêm chủ đi đến, run nhẹ, nhưng vẫn đi lên phía trước chặn bước chân của hắn, chủ tử nhà ta đã ngủ rồi, Diêm chủ có việc ngày mai lại nói. Diêm chủ quét mắt nhìn nàng, liền bước chân đi vào, mấy bước đã tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra đi vào. Vào trong phòng hắn cũng không đi tới phòng trong, mà ngồi xuống cạnh bàn ở phòng ngoài. Bản quân tới tìm ngươi uống rượu. Một câu nói, gượng gạo mà trầm thấp, làm Phượng Cửu nằm trên giường không buồn ngủ chút nào nghe xong cũng khẽ run, sắc mặt cổ quái. Lãnh Xương thấy không cản được hắn, liền vào trong phòng nói với Phượng Cửu một tiếng, Phượng Cửu ý bảo nàng lui ra, mình thì đứng dậy mặc thêm áo khoác đi ra ngoài, thấy Diêm chủ ngồi bên cạnh bàn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, nàng kéo lại áo khoác trên người rồi đi tới, hỏi, ngươi có rượu không? Nghe nói thế, Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng, từ trong không gian trực tiếp lấy ra một vỏ, cực phẩm linh cửu. Đồng thời, còn lấy ra hai chén rượu nhỏ màu bích ngọc. Thấy vậy, Phượng Cửu cười, nói, Lãnh Xương, cầm hai bát tới. Diêm chủ nhìn nàng một cái, thu lại hai chén rượu nhỏ. Khôi Lang đứng ở cửa phòng nhìn một màn này có chút ngẩn ngơ, đây chính là cực phẩm linh tử đấy. Một giọt giá trị ngàn vàng, quỷ y lại muốn dùng bát uống. Có thể lãng phí như vậy sao? Sau khi Lãnh Xương mang hai chén nhỏ vào lại lui ra, cũng đứng ở cửa phòng nhìn hai người. Rót rượu đi. Phượng Cửu ra hiệu, thấy hắn ấn vỏ rượu xuống lại không động, không rõ ý hắn. Không đổi, đồ nhắm rượu còn chưa tới. Giọng nói trầm thấp mang theo tư tính, giống như thấm nhuần rượu ngon, trong bóng đêm lúc này vô cùng say lòng người. Uống rượu đâu cần dùng đồ nhắm rượu. Ngươi không uống, ta uống trước, thử xem cực phẩm linh tửu có tư vị gì. Nàng nói, đưa tay muốn cầm vỏ rượu, ai biết, tay vừa vươn ra cầm lấy vỏ rượu lại bị tay hắn đè lại. Nàng ngước mắt nhìn, chợt nở nụ cười, có thể đừng chiếm tiện nghi của ta như vậy không? Coi như là tay, đây cũng là đôi tay của một nữ nhân ấy. Khoe miệng Diêm chủ không khỏi kéo nhẹ lên, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn cũng đã nhìn ra, tối nay nàng quả thực không đúng lắm, là vì nguyên nhân gì? Rõ ràng đang cười, nhưng cặp mắt kia lại có mấy phần cô đơn, mấy phần cô tịch, thấy thế trong lòng hắn bị méo đau. Rõ ràng hắn bị chọc tức, rõ ràng người nên tức giận cũng là hắn. Nhưng làm sao thấy nàng dường như mới giống người bị ủy khuất vậy? Chương 467, suy nghĩ linh tinh. Khôi Lang và Lãnh Xương đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong, thấy một tay Diêm chủ đang đè vò rượu xuống, một tay đè lên bàn tay của Phượng Cửu đang cầm vò rượu. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đang cười, một người chăm chú nhìn, hai người canh giữ ở cửa nhìn vào cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Nhưng phần quỷ dị này nhanh chóng bị phá vỡ. Ảnh Nhất dẫn theo vài hạ nhân phía sau bưng đồ ăn tiến vào, thấy hai người đang canh giữ ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong, cũng theo đó nhìn vào trong một cái, lúc thấy một màn trong phòng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chủ tử, bữa khuya tới. Tiến vào. Diêm chủ phân phó một tiếng, đẩy tay nàng ra, lúc này mới đặt hai bát xuống, mở vò rượu rồi đổ vào trong bát gần nửa bát. Sau khi Ảnh Nhất sai người đặt đồ ăn lên, liền lui ra ngoài, đồng thời, gọi hai người đang canh giữ ở cửa phòng ra bên ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, lưu cho hai người một không gian riêng. Lúc Diêm chủ nhìn thấy Phượng Cửu bưng bát rượu kia lên chính là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không khỏi nhíu mày, gắp chút đồ ăn vào bát nhỏ trước mặt nàng, bụng rông uống rượu hại thân, ăn chút đồ ăn đi. Sau khi Phượng Cửu uống nửa bát rượu nhỏ kia, mắt sáng lên, quả nhiên là cực phẩm linh tửu. Vừa thuần vừa thơm. Thêm một bát nữa. Cảm giác được linh tửu theo cổ họng đi xuống, quanh quẩn trong bụng, một luồng khí linh lực cũng được điều động theo đó, lúc thấm vào gân mạch trong cơ thể cũng biết đây là cực phẩm linh tửu hiếm thấy rồi. Trước đây nàng tìm một ít linh tửu cho ra ra cũng không có khí linh lực nồng đậm như vậy. Vị cũng không thuần và thơm như thế, nhưng đã được coi là tốt nhất rồi, loại rượu này, ít nhất là tại Thanh Đằng Quốc, nàng cũng chưa từng gặp qua. Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng, thêm một bát nữa. Ngươi cho rằng đây là nước sao? Ăn cơm. Uống quá ít, còn không có cảm giác gì. Nàng một tay nâng mặt cười nhìn hắn, không phải ngươi tìm ta uống rượu sao? Nếu đã tới, thì đừng keo kiệt như vậy. Uống rượu chưa tận hứng làm sao có thể được. Rượu này tác dụng chậm lại lớn, ngươi không chịu nổi. Yên tâm, ta sẽ không uống say cũng sẽ không say rượu loạn tính, yên tâm đi. Nàng khoát tay áo, lơ đễnh nói. Nhưng, lúc người đàn ông nào đó nghe được mấy chữ say rượu loạn tính, con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn nàng, thấy nàng uống có nửa bát rượu nhỏ mà ánh mắt đã mang theo mấy phần mơ màng. Nói là không say, nhưng vẻ mặt giống như say lại không say này lại có tư vị đặc biệt quyến rũ, thấy thế trong lòng hắn nhảy dựng. Trong đầu lập tức suy nghĩ vẩn vơ, say rượu loạn tính. Ngươi ôm vỏ rượu ngẩn ra làm gì? Nhanh rót rượu đi. Nàng nhíu mày, bởi vì bụng rông uống rượu, lại uống rượu mạnh, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ đã nổi lên một tầng đỏ ửng, dưới ánh nến nhìn rất mê người, nàng lúc này khác với nàng bình thường. Trong lười biếng lại mang theo xinh đẹp và quyến rũ, thế nào cũng thấy siêu người làm sao. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng, ánh mắt thâm thúy rời khuôn mặt say rượu mà mê người của nàng đi, ho nhẹ một tiếng, nói, trước ăn một chút đồ ăn rồi ta lại rót. Chưa hết, hắn lại nói thêm một câu, tối nay cho ngươi uống đủ. Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười, vỗ tay lên bàn, dáng vẻ hào sảng ha hả cười, được. Đây chính là ngươi nói đó. Không say không về. Cái gì tác dụng chậm lại lớn? Rõ ràng chính là không nỡ để nàng uống, quỷ hẹp hòi này, tối nay nàng sẽ uống sạch rượu của hắn. Trong viện, nghe thấy lời nói truyền từ trong phòng tới, Khôi Lang và Ảnh Nhất không giấu vết nhìn nhau. Cơ hội nha! Chương 468, say rượu u. Thảo nào chủ tử lại lấy cực phẩm linh tiểu giá trị ngàn kim ra, thì ra là đợi quỷ y như lúc này. Nhưng mà, chủ tử thực sự sẽ khiến quỷ y say khước sao? Hai người liếc mắt nhìn Lãnh Sương, cảm thấy trước tiên hẳn là bắt nàng đi, nếu không coi như quỷ y say, nhưng nha đầu kia ở đây, chủ tử chính là muốn làm chút gì đó cũng không thuận tiện nha. Vì vậy, ánh mắt Khôi Lang vừa chuyển, cười nói, Lãnh Sương, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này có chúng ta coi chừng là được. Lãnh Sương liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì, vẫn lặng lặng như trước đứng ở trong viện. Lời nói trong phòng nàng cũng nghe thấy rồi, chỉ sợ tâm trạng chủ tử không tốt uống nhiều rồi làm ra chuyện gì đó. Hai người thấy nàng căn bản không để ý tới bọn họ, vì vậy, Khôi Lang trao đổi ánh mắt với Ảnh Nhất, rồi tuét miệng cười hỏi, Lãnh Sương, ngươi đi theo quỷ y đã bao lâu rồi? Thấy nàng rất tín nhiệm ngươi. Lần trước đi Thanh Đẳng Quốc cũng chỉ dẫn ngươi đi. Nhìn hai người đang đến gần, nàng nhíu mày, các ngươi lời vừa ra, gãy tê dần, cả người liền ngất đi. Nhìn Lãnh Sương ngã trên mặt đất, Khôi Lang trừng mắt với Ảnh Nhất, làm sao người không đỡ nàng? Ảnh Nhất nhìn hắn một cái, cũng nói, vì sao ngươi không đỡ? Ta thấy ngươi khá gần đấy. Ta lại nghĩ ngươi sẽ đỡ. Hai người nói xong, im lặng trừng mắt nhìn nhau, thật lâu sau, Khôi Lang mới nói, ngươi nhanh ôm nàng đến gian phòng kia đi. Ngươi ôm, ta không ôm. Ảnh Nhất trực tiếp thối lui, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Nghe nói thế, lại nhìn thấy hắn nhanh chóng thối lui, Khôi Lang chỉ hận không thể đi tới đạp hai chân hắn. Hung tợn trừng hắn một cái, lại nhìn Lãnh Sương đang bất tỉnh trên mặt đất, do dự một chút, lúc này mới tiến lên khom lưng ôm người lên, mang vào trong phòng. Còn hai người đang uống rượu trong phòng, lại là một cảnh tượng khác. Áo khoác vốn khoác trên người Phượng Cửu đã bị cởi ra, chỉ mặc áo trong, tay nàng bưng bát uống một ngụm rượu to, mãi đến khi trong bát cạn rượu, mới để bát xuống bàn thật mạnh, rót tiếp. Diêm chủ ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn nữ nhân có vẻ say rượu hai mắt mê ly, trên mặt phiếm hồng, ánh mắt sâu thẳm giật giật, cũng không rót nữa, mà gấp chút đồ ăn cho nàng, ăn chút đồ ăn đi. Rượu, ta muốn rượu. Nàng khoát tay áo, nâng bát đẩy tới trước mặt hắn, ngón tay chỉ vào trong bát, nơi này, rót. Thấy thế, Diêm chủ nhấc vò rượu lại rót cho nàng một bát, đây là linh cửu. Cho dù tác dụng chậm lại lớn cũng không quá hại thân, hơn nữa nàng ít nhiều đã ăn chút đồ ăn, uống nhiều một chút cũng không sao. Nàng một chén lại một chén uống vào, một vò linh tiểu rất nhanh thấy đáy. Diêm chủ hoảng hốt nhìn vò rượu trống không, lại nhìn nữ nhân bên người, vừa nhìn, không khỏi nhíu mày, nhìn bản quân làm gì. Lúc này, nữ nhân uống say đang hai tay nâng cằm, mặt đỏ lên, cười híp mắt nhìn hắn. Ý thức mơ hồ, trong mắt hiện lên tia sáng, làm hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Thì ra, nàng uống say lại đáng yêu như vậy. Đáng yêu. Thật không ngờ, thứ như vậy cũng có lúc xuất hiện trong đầu hắn. Ta lén nói cho ngươi chuyện này, ngươi qua đây. Nàng híp đôi mắt đã say mang theo mị hoặc và câu người nhìn hắn, ngoắc ngón tay về phía hắn. Thấy vậy, trong lòng Diêm chủ khẽ nhảy. Tim đập giống như mai nhỏ chạy loạn, lại ma xui quỷ khiến đến gần, nhìn đôi môi tiểu diễm ướt át ngay trước mắt, hô hấp của hắn không khỏi nặng thêm vài phần. Chương 469, là người cho cờ ta. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại có thể một tay ôm cổ hắn kéo đến bên người nàng, đôi môi ấm áp tiến tới gần, kề sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp, cảm giác tê dại, làm cả người hắn cứng ngắc. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng phóng xuống bụng dưới. Nhưng nữ nhân uống say kia lại không biết nàng đã làm gì, vẫn phun hơi thở ấm áp bên tai hắn như cũ, thậm chí, còn vang lên tiếng cười dễ nghe say người như chuông bạc. Hi hi. Ta cho ngươi biết nha, kỳ thực dáng vẻ ngươi thật sự vừa đẹp trai vừa khốc, ừ. Rất vui hai vui mắt. Chưa xong, tay nàng đang để ở cổ Diêm Chủ leo lên, sờ soạng trên mặt hắn, cười khanh khách, bộ dạng lưu manh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cả ngày lượn trước mặt ta giống như một con khổng tức là muốn câu dẫn ta, ngươi có tin ta hay không, ta mà nhịn không được, nấc, sẽ bổ nhào lên ngươi. Nàng ở hơi rượu, một tay thuận xuống ngực, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân trước mắt, một đôi mắt đen lấy thâm thúy mà nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nàng buồn bực, môi đỏ mọng lẩm bẩm, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nữa có tin ta là người không? A, ngươi muốn làm bản quân như thế nào? Ngươi hãy thành thật nói, có phải ngươi thèm nhỏ dãi bản quân đã lâu không? Giọng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn. Mang theo từ tính mị hoặc nhân tâm, thật thấp truyền ra, lại tựa như dụ dỗ, lại tựa như cầu dẫn, đôi mắt đen lấy thâm thúy hiện lên ánh sáng nóng rực nhìn chằm chằm nữ nhân say rượu trước mắt, chỉ cảm thấy có một bàn tay cào nhẹ trong lòng hắn, quấy nhiều trái tim hắn vừa nhột vừa tê dại. Ha ha ha! Nàng khanh khách cười, tự mình đứng lên đưa hai tay ôm mặt hắn, đôi mắt đẹp say khướt nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ mà cường nghị trước mắt. Nàng cười hắc hắc, ta thẳng thắn với người nhà. Ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi thật lâu, ngươi nói, làm sao lại có người đẹp mắt như ngươi vậy? Ừ, không phải, ngươi không phải người. Nghe lời nói của nàng, trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, trong đôi mắt đen nổi lên tia sáng kinh người, đó là vui sướng, đó là mừng rỡ, đó là một loại cảm giác tuyệt vời đến không nói ra lời, hắn chỉ biết là... Nàng uống say đến hồ đồ, nhưng lời nói ra lại làm lòng hắn vui muốn bay lên. Cái gì một bụng tức giận, cái gì gái lầu xanh, cái gì mà lại một lần cự tuyệt, lúc này đều bị ném ra sau đầu, tan biến không còn dấu tích. Hắn chỉ biết là, nữ nhân này, trong cuộc đời này, hắn sẽ không buông tay. Ta không phải người. Vậy là cái gì? Hắn buồn cười hỏi, tay đưa ra, ôm nàng đang đứng trước mặt vào trong lòng. Để nàng ngồi lên đùi mình. Phượng Cửu say khướt rồi, lời nói đều bay đầy trời, cái gì bình thường không nói, lúc này đều có thể từ trong miệng nàng nói ra, cảm giác bị hắn lôi kéo ngồi xuống, nàng cười khanh khách, vòng tay quanh cổ hắn, trên dung nhan tuyệt mỹ phấn hồng đều là vẻ hưng phấn. Cái ghế thật êm. Lúc nói chuyện, nàng cố ý dây dùa, cảm thấy cái ghế thật mềm mại thư thái, chỉ là rất nhanh, nàng nhăn mày lại. Lẩm bẩm, lấy dê ra. Đưa tay đẩy ra, lại nghe thấy người nào đó hít một hơi khí thô, cả người cũng buộc chặt. Ừm. Nàng chớp mắt lại có chút không thấy rõ, giống như một bé cưng hiếu kỳ kề sát vào mặt hắn, ngươi làm cái gì? Diêm chủ chỉ cảm thấy một chỗ căng đau, nhìn nữ nhân mang vẻ mặt mờ mịt lại muốn thu thập trong lòng, hắn cắn răng bế nàng lên. Là ngươi chọc ta. Chương 470, nôn. Cả người Phượng Cửu bay lên, sau đó bị ôm lấy, nàng vừa đá hai chân, vừa khanh khách cười, ta mới không chọc ngươi. Chọc rồi. Một người nam nhân nào đó hỏa khí cực lớn nói, bởi vì ngọn lửa cuồn cuộn trong cơ thể, cơ bắp toàn thân căng ra, cả người căng cứng, chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng cần nữ nhân trong ngực đến dập tắt. Phượng Cửu bị ôm vào nội thất vuốt vuốt đôi mắt mê ly. Nhìn dung nhan tràn ngập mị lực mà tuấn mỹ của nam nhân trước mắt, nàng gật đầu, như thường nói, ừ, chọc rồi. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt vốn bình thường lại biến đổi, cười như tiểu lưu manh, hai tay sờ loạn trên người nam nhân, đại thúc, chọc người cũng không phải chỉ đơn giản dùng miệng, còn phải dùng cả tay chân. Đến đây, ta sờ cơ bắp trên người ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã muốn sờ cơ bụng ngươi rồi, hát hát hát. Nghe vậy, ánh mắt Diêm chủ sâu thẳm, hai đám lửa trong mắt nhảy động, khóe môi lại không nhịn được nhếch lên, hắn nhìn nữ nhân trong lòng say đến không phân được phương hướng, nói, à, thì ra lúc ở trong Cửu Phục Lâm ngươi đã nổi sắc tâm với bản quân. Hắc hắc, ta chỉ là muốn sờ nàng cười hiếp đôi mắt say lờ đờ, giống như một con mèo nhỏ cà cà vào ngực hắn. Đến trên giường rồi bản quân mặc cho ngươi sờ. muốn sờ nơi nào thì sờ nơi đó. Diêm chủ hào phong nói, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lộ ra, hai ba bước đã đi tới phòng trong, mà lúc này, lại thấy nữ nhân chôn trong ngực vỗ tay hắn. Thả ta xuống. Ngươi chọc bản quân một thân hỏa, ngươi cho rằng bây giờ còn có cơ hội lùi bước sao. Hắn không để ý nàng, lúc này chỉ muốn làm nàng. Nấc. Mau buông ta xuống. Nàng lại nấc, sắc mặt không tốt lắm. Không thả. Giường lớn gần ngay trước mắt, thật vất vả mới khiến nàng say, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua. Nghe nói thế, Phượng Cửu nhíu mày, hai tay gỡ và táo trước ngực hắn ra, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong, nhưng lại là một trận nôn mửa. Vốn dĩ nói cái gì cũng không thả, trong mắt Diêm chủ chỉ có cái giường lớn, lúc này cả người cứng lại, trong mắt đều là kinh ngạc khó tin. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, chỉ thấy nàng ói một lúc lâu rồi cầm và táo hắn lau miệng, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như đang nói, chuyện không liên quan đến ta, là ngươi không thả ta xuống. Vậy, ta thật sự là không nhịn được. Nàng nháy mắt một cái, gương mặt vô tội, bởi vì uống rượu, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau khi nôn ra cả người thoải mái không ít, vì vậy toét miệng cười, từ từ ngủ. Phượng Cửu. Diêm chủ cắn răng nghiến lợi giống giận, một tiếng này, trong bóng đêm vô cùng vang dội, hầu như kinh động toàn bộ người Phượng Phủ. Trưa ngày kế tiếp, Phượng Cửu mới tỉnh lại, đêm qua uống quá nhiều rượu, ngày hôm nay dậy đầu vẫn còn nặng, thái dương mơ hồ còn có chút đau. Nằm trên giường nàng dần dần khôi phục ý thức, chợt nghĩ tới chuyện đêm qua, không khỏi trừng mắt, đêm qua mình đã làm chuyện gì rồi. Trong đầu một ít hình ảnh như ẩn như hiện xuất hiện, một số lời nàng đã nói, chuyện nàng đã làm, theo ý thức dần dần rõ ràng mà hiện lên trong đầu, sắc mặt của nàng cũng theo đó trở nên quái dị. Nghĩ đến những chuyện đêm qua nàng đã làm, lại nghĩ còn phải đối mặt với Diêm chủ, trong lúc nhất thời, nàng chỉ nghĩ còn nên đến Hoa Đào ổ tránh vài ngày không. Chương 471, trơ mặt. Sau khi đứng dậy rửa mặt mở cửa ra, nhưng không thấy Lãnh Xương ở bên ngoài, gọi cũng không trả lời, liền đến phòng của nàng xem thử, thì thấy nha đầu kia còn nguyên trang phục đến giày cũng không bỏ ra nằm trên giường. Nàng nhíu mày nhìn về phía trước, lay người của nàng thì thấy Lãnh Xương từ từ tỉnh lại. Chủ tử! Lãnh Xương thấy nàng, hình như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống. Chủ tử, người không sao chứ? Ta chắc không sao. Nhưng sao ngươi lại bị đánh ngất đi thế? Còn ra tay mạnh như vậy? Đầu óc nàng quay cuồng, kẻ dám đánh ngất Lãnh Xương trong Phượng Phủ này, ngoài Khôi Lang và Ảnh Nhất hai người họ ra thì đoán chừng cũng không có người khác. Đêm qua hai người bọn họ đã ra tay. Lãnh Xương cau mày nói, nghĩ đến âm mưu của Khôi Lang và Ảnh Nhất đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lãnh Xương lạnh xuống. Vốn dĩ còn muốn hỏi ngươi đêm qua rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra người còn không biết hơn ta. Nàng than nhẹ một tiếng, khua khua tay, mà thôi, ta đi ăn chút gì đã rồi đi xem phượng vệ. Nhìn chủ tử quay người rời đi, Lãnh Xương cắn cắn răng, rửa mặt xong thay một bộ y phục màu đen cũng đi ra ngoài. Nàng không tìm phiền phức từ Khôi Lang và Ảnh Nhất, vì sức mạnh của nàng không bằng hai bọn họ, đánh thì tất nhiên là đánh không lại. Vì vậy, lúc nhìn chủ tử đang ăn trong viện, nàng nói, chủ tử, ta muốn cho Khôi Lang và Ảnh Nhất một bài học, nhưng ta đánh không lại bọn hắn. Phượng Cửu gấp thức ăn ăn, rồi uống một ngụm canh, sau khi nghe thấy lời của Lãnh Xương ánh mắt khẽ biến sắc, ánh mắt có chút xảo quyệt, việc này dễ thôi, ta đã có cách trừng phạt bọn hắn. Nàng đặt cái bát trên tay xuống, sau khi lau miệng, lấy từ trong không trung ra một bình thuốc. Đây, một bình thuốc là xong. Nàng cười như một con tiểu hồ ly gian xảo nói, cái này so với đánh thì càng hả giận hơn. Nghe vậy, Lãnh Xương nhận bình thuốc rồi nhìn qua, cất thuốc đi, hành lễ xong rồi đi vào nhà bếp. Bọn họ sống trong Phượng Phủ, nhà bếp cũng đều là người của Phượng Phủ, muốn làm cái gì thì quá đỗi dễ dàng. Nhìn Lãnh Xương vào nhà bếp, Phượng Cửu ra ngoài sân định đến hậu sân xem. Ai biết rằng vừa mới đi được một đoạn thì thấy một bóng dáng từ phía trước đi tới, nhìn thấy hắn, nàng muốn trốn đi. nàng đã làm rồi, muốn nhân lúc hắn chưa nhìn thấy nàng nhanh chóng trốn đi, ai biết rằng, vừa quay người sải một bước thì giọng nói kia truyền tới. Sao thế? Đêm qua còn vừa ôm vừa sờ bổn quân, hôm nay lại trở mặt không nhận rồi. Diêm chủ hư lạnh một tiếng, bước chân trầm ổn đi tới, đêm qua hắn ngâm mình trong nước lạnh cả đêm, da toàn thân đều nhăn lại mới có thể kìm được ngọn lửa trong người. Nữ nhân này, sau khi khơi mào ngọn lửa trong hắn mà lại không chịu dập lửa, nếu như sự việc đêm qua tiếp diễn thêm vài lần nữa, xem chừng nơi nào đó cũng sẽ bị bức hỏng mất. Ha ha, Diêm chủ, chào buổi sáng. Nàng ngượng ngùng cười, quay người lại chào hỏi. Ngạc nhiên phát hiện, mặt của nam nhân đó sầm lại nhưng thần sắc lại không thấy sự tức giận, ngược lại còn vô lại hơn, thấy thế trong lòng nàng không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì thấy hắn, đầu óc nàng không hiểu tại sao lại nhớ ra một vài hình ảnh đêm qua. Lúc tỉnh dậy nàng nhớ ra vừa ôm vừa sờ mó, vừa nói đùa giỡn với hắn, cuối cùng còn nói vào người hắn, điều đó đã khiến nàng mất mặt muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, tầm mắt của nàng không tự chủ được mà liếc xuống bụng hắn, ánh mắt lóe lên. Chơi ạ! Không thể nào! Chương 472, mà tờ ngươi nhìn ở đi đâu thế? Ừm! Chắc là không phải. Nhất định là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao lại chột dạ, càng cúi đầu thấp xuống, ánh mắt lấp lánh không dám nhìn nam nhân đó. Diêm chủ thấy bộ dạng lúng túng của nàng, sau khi nàng dùng ánh mắt tầm thường nhìn một vòng quanh hắn rồi lại chuyển ánh mắt xuống phía dưới bụng hắn, thân thể không khỏi cứng lại trước ánh mắt hừng hực thẳng thừng nhìn nơi nào đó của nàng lại nổi lên một tia biến hóa. Cảm nhận được sự biến hóa đó, nét mặt hắn lộ lên vẻ lúng túng, trừng mắt tức giận với tiểu nữ nhân không biết thẹn này, giọng nói trầm nặng có chút thẹn nói. Giữa thanh thiên bạch nhật, mắt ngươi nhìn chằm chằm vào đâu thế? Phượng Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn đâu hết, chỉ là thấy khí trời hôm nay có vẻ không tệ. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu xuống thân thể căng cứng, khí tức băng hàn trong người ngầm chuyển động, theo một luồng khí lạnh phất qua toàn thân, ngọn lửa nổi lên phía dưới bụng cũng dần tan đi. Một làn gió nhẹ phất qua, mang theo một chút khí lạnh, cảm thấy Phượng Cửu nhìn hắn, nhớ ra hàn độc ngàn năm trên người hắn vẫn chưa giải được. Con ngươi chuyển động nói, Diêm chủ à, hàn độc trên người của người bây giờ thế nào rồi? Không tái phát nữa chứ? Lúc đó ta bảo Khôi Lang giao thuốc cho người hữu hiệu chứ? Diêm chủ dịu lại mím môi liếc mắt nhìn nàng, lúc này mới đáp lại, ừm, uống mấy viên thuốc của ngươi, ngày 15 hàng tháng không bị tái phát nữa. Thế thì tốt, chừng nào ngươi đưa cho ta một lọ máu nhỏ. Khi ta có thời gian sẽ nghiên cứu máu của người, để xem có cách nào giải hàn độc cho người không. Nàng định nọt, thực ra hắn đã giúp Phượng Phủ một đại ân, lại đặc biệt từ một nơi xa như thế đến đây, tâm ý của hắn nàng đã biết, với hàn độc ngàn năm trên người hắn nếu như có cách, nàng hy vọng có thể giúp hắn giải trừ. Lúc ở Cửu Phục Lâm nhìn thấy dáng vẻ hắn khi hàn độc phát tác, quả thực là rất lo lắng. Chỉ tiếc dù sao cũng là hàn độc ngàn năm, nếu như là hàn độc bình thường muốn giải cũng không phải lao lực như vậy. Nghe vậy, Diêm chủ không nói câu nào, trực tiếp lấy dao găm xẹt qua cổ tay, rồi lại cầm ra một cái lọ nhỏ lấy máu đưa cho nàng. Phượng Cửu trừng mắt kinh ngạc, nhìn thấy trên cánh tay vẫn còn nhỏ những giọt máu tươi, nàng không do dự mắng một câu, não người có vấn đề sao? Ta nói là cần một lọ máu chứ đâu phải cần có ngay. Người không nói lời nào cắt tay làm gì. Chê máu nhiều quá đúng không? Mặc dù mắng nhưng sau khi nhận cái lọ nhỏ hắn đưa cho, nhanh chóng lấy từ không trung thuốc và vải ra băng bó vết thương cho hắn. Diêm chủ cúi đầu nhìn người con gái đang băng bó cho hắn, miệng không ngừng chỉ trích, mắng nhiếc, lại không khỏi cảm thấy ấm ức. Đôi mắt đen sâu lúc này cũng lướt qua một tia dịu dàng, ý cười khó có thể thấy hiện lên trên môi. Không sao, chỉ một chút máu thôi. Hắn mở miệng nói, giọng nói ấm áp khác thường. Đối với hắn chỉ là một chút máu mà thôi, một chút vết thương với hắn chả là gì, băng bó hay không cũng chẳng sao. Được rồi. Phượng Cửu nói, hài lòng nhìn tay của hắn rồi lùi ra một bước. Ánh mắt Diêm chủ rời khỏi người nàng, nhìn xuống cánh tay mà lúc nàng đã băng bó xong, khỏe miệng nít lên. Dùng mảnh vải màu đỏ cũng được, mảnh vải đó nhìn là biết ngay là đã xé từ bộ y phục màu đỏ của nàng xuống, nhưng sao còn phải thắt thành nơ con bướm chứ? Rõ ràng như vậy là sợ người khác nhìn không ra sao. Chương 473, chuẩn bị ha thu. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào nơ con bướm trên tay, Phượng Cửu muốn nhân cơ hội chạy đi. Được rồi, ta còn có việc, ta đi đây. Diêm chủ ngước mắt nhìn, chỉ thấy hình bóng của nữ nhân đó rời đi như gió. Thấy vậy, hắn thầm lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, thân thể của Mộ Dung Bác ngày một già yếu trong nỗi sợ hãi, tính khí ngày càng nóng nảy, trong vài ngày ngắn ngủi đã giết không ít hộ vệ, khiến cho những người đi lại trước mắt hắn trong lòng sợ hãi không yên. Không tìm được biện pháp trị liệu, cũng không tìm được tung tích của quỷ y, mà cách một ngày cơ thể hắn lại già yếu đi 10 năm, nhưng 2-3 ngày đã trôi qua, toàn thân hắn đã biến dạng nhiều, chỉ sợ nếu như Phượng Cửu ở đây cũng không nhận ra hắn. Mau điều người đến đủ cho ta. Tối nay bao vây Phượng Phủ, đánh bất ngờ bọn họ. Bắt được Phượng Thanh Ca thì bắt, không bắt được cô ta thì bắt Phượng Tiêu đang hôn mê bất tỉnh kia. Ta không tin bọn họ rơi vào tay của ta còn không giao thuốc giải. Hắn giận dữ gào lên, giọng nói già nua mà khô cằn, giống như một lao du mục tạm bợ, sức sống toàn thân đã không còn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể chết. Vừa mới giận dữ quát lên đã khiến thân thể không chịu được ho lên dữ dội, khiến cho các tướng lĩnh và các hộ vệ áo đen đang quỳ ở dưới thấy trong lòng bất an. Một người trần trừ nói, quốc chủ, chỉ sợ không ổn, Phượng Phủ bây giờ có cường giả trấn giữ, sợ rằng. Bịch. Loảng xoảng. Còn chưa nói xong, một ly trà ném vào chắn hắn, rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, một vệt máu tươi chảy dài xuống. Hắn không dám lau, chỉ vội vàng, túi đầu không dám nói nữa. Nói đi. Còn ngăn cản nữa xem. Ánh mắt Mộ Dung Bác hung hãn nhìn đám người phía dưới, ai dám ngăn cản, ta sẽ giết hắn trước. Thuộc hạ lập tức đi điều người, tối nay bao vây Phượng Phủ. Bắt sống Phượng Thanh Ca, bắt Phương Tiêu về giao cho quốc chủ xử lý. Có người phía dưới vội nói, không dám trái ý hắn. Kỳ thực. Tất cả mọi người đều biết, Phượng Phủ lúc này không thể động vào, nhưng quốc chủ có lệnh, bọn họ sao có thể không theo. Nếu như không tuân theo, không cần đến lúc bị giết, chỉ sợ có thể bị hắn giết tại đây luôn rồi. Đối với việc bao vây Phượng Phủ, dường như mọi người có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, đó chính là toàn quân bị tiêu diệt. Một nguyên anh lão quái đủ để san bằng toàn bộ Diệu Nhật Quốc. Huống chi trong nháy mắt lấy cường giả của nguyên anh lão quái vẫn còn trong Phượng Phủ kia, để cho bọn họ bao vây Phượng Phủ đây chẳng phải là đơn thuần đi tìm cái chết sao. Quốc chủ bị bệnh tật hành hạ tới mức mất đi lý trí mới có ý nghĩa viển vông như vậy, bọn họ thì không như thế, bọn họ biết rõ kết cục của việc bao vây Phượng Phủ là gì, đã như vậy thì. Một ý nghĩ hình thành trong đầu bọn họ, chỉ là lúc này ai cũng không nói. Vẫn cung kính quỳ trong đại điện, nghiêm túc nghe giao phó và dặn dò của Mộ Dung Bác. Được rồi, đều lui xuống đi. Tối nay đi cùng ta, ta không tin Phượng Phủ nhỏ nhoi hay một cường giả có thể chống lại hàng ngàn hàng vạn binh vệ của ta. Hắn trầm giọng rồi phất phất tay, ý muốn mọi người đi ra. Đám người phía dưới vốn đang quỳ không dám động đậy sau khi nghe thấy lời này của hắn dồn dập đáp một tiếng vâng cung kính. Hành lễ xong mới đứng dậy lui ra, sau khi đi từ đại điện ra bên ngoài, lúc này mới dám thở nhẹ một hơi. Bọn họ quay đầu nhìn đại điện, đều than thầm một tiếng rồi lắc lắc đầu lần lượt rời đi. Chương 474, tự tìm đường ở dê chê tờ. Dường như các thế lực ở mọi nơi đều nhận được tin tức, khi màn đêm buông xuống, các quán và sạp nhỏ ở hai bên đường cũng nhao nhao đóng cửa thu quầy. Đêm nay trên phố Thành Vân Nguyệt từ sớm đã không thấy một bóng người, im lặng đến kỳ dị, bầu không khí ngưng động đến mức khiến tâm trạng nặng nề. Mãi đến khi, trên phố bị lớp lớp đội quân bao vây, từng đội binh vệ chạy về phía Phượng Phủ, tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong đêm nghe lại càng rõ rệt hơn. Trong đêm tối, tiếng gió, các thế lực nghe thấy tin tức và người mà các gia tộc phái đến sau khi nhìn thấy đám vệ binh kia, nhanh chóng cho người truyền tin về báo tình hình ở đây. Diệu Nhật Quốc loạn rồi. Diệu Nhật Quốc đại loạn rồi. Thành Vân Nguyệt đêm nay nhất định không yên rồi, nhất định sẽ máu chảy thành sông, ai thắng ai thua, dù cho chưa thấy kết quả bọn họ cũng có thể đoán trước được. Tam Vương gia, đứa con xuất sắc nhất Mộ Dung gia đã rời Thành Vân Nguyệt không để lại tung tích, những người con khác của Mộ Dung gia đều không có thành tựu, ngoại trừ những trưởng lão hoàng tộc đang bế quan tu luyện, Mộ Dung gia chỉ còn lại một mình Mộ Dung Bác, mà bây giờ nghe nói hắn mắc quái bệnh, tu vi toàn thân tan hết, vẻ mặt giàn mua, mắc bệnh chưa đến mấy ngày mà nghe nói ở tuổi trung niên mà hắn đã như lao du mục tạm bợ. Số mệnh Mộ Dung gia đã hết, như bây giờ lại phải điều cả binh lực của Thành Vân Nguyệt để bao vây Phượng Phủ. Theo tin tức tiết lộ, Mộ Dung Bác nghi ngờ hắn mắc quái bệnh là Phượng Phủ gây nên, vì vậy muốn bắt đại tiểu thư Phượng Phủ và Phượng Tiêu đang hôn mê bất tỉnh, bắt bọn họ giao thuốc giải ra. Chỉ là chuyện như vậy đến thai bọn họ, lại thấy không thể tin nổi. Cả cái Diệu Nhật Quốc này, lòng trung thành của Phượng Phủ không ai có thể so được. Người của Phượng Phủ sao lại có thể hạ độc hại Mộ Dung Bắc chứ? Nếu như việc này là sự thật, đó nhất định là Mộ Dung Bắc làm việc gì không tốt với Phượng Phủ, nếu không Phượng Phủ há lại làm ra chuyện như vậy. Huống chi lúc này Phượng Tiêu hôn mê bất tỉnh, Phượng Lao Thái gia không rõ tung tích, Phượng Phủ chỉ còn một mình Phượng Đại Tiểu Thư chống đỡ, sao nàng lại có thể ra tay với Mộ Dung Bắc chứ? Không ít người đều nghĩ rằng, Mộ Dung Bác nghi ngờ như vậy là bởi vì hắn bệnh quá nặng, nếu không, làm gì có ai biết Phượng Phủ có cường giả trấn thủ mà lại điều cả binh lực của cả thành để bao vây Phượng Phủ chứ? Đây không phải là lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết sao? Người của các gia tộc và các thế lực cũng lần lượt đi về phía Phượng Phủ, bọn họ không hề có ý định nhúng tay vào, mà chỉ muốn xác thực phán đoán của họ mà thôi. Không giống với bên ngoài, trong phủ, mọi việc vẫn như thường. Phượng Tiêu bế quan tu luyện, mọi việc trong phủ đều do Phượng Cửu chủ trì, còn về Phượng Vệ sau khi nghe được tin tức đã tỏa ra các hướng của Phượng Phủ để bảo vệ. Lần này bọn họ lại không canh chừng bên ngoài, chỉ canh chừng trong phủ, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Mà lúc này Phượng Cửu đang ở trong viện lau dao găm, Lãnh Sương và Lãnh Hoa mỗi người đứng một bên sau lưng nàng. Lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng bùm bùm, nghe thấy thanh âm này, ba người không khỏi nhếch mép, ánh mắt không nhịn được ý cười. Ở nơi xa cũng có thể nghe thấy thanh âm bất nhã này, ta còn tưởng hai người các ngươi trốn trong phòng không ra. Phượng Cửu ngước mắt nhìn, ánh mắt không nhìn Diên Chủ đang đứng trước mặt mà nhìn vào hai kẻ nét mặt lúng túng đứng phía sau hắn. Quỷ y y, đại tiểu thư của ta, đạo hạnh ngươi tốt, tha cho bọn ta đi. Khôi Lang lúng túng nói, hai chân kẹp chặt, bước đến mức đau khổ, nhưng bụng lại kêu lên ù ngục từng đợt, ngay sau đó lại bùm một tiếng. Chương 475, Diêm Lê nhờ. Trông vẻ mặt lúng túng cùng bộ dạng ôm ngông kẹp chân của hai bọn họ, Lãnh Xương cảm thấy vô cùng hả dạ. Chủ tử nói uống một bình thuốc vào khí gì cũng ra, quả nhiên là rất đúng. Nàng vốn không biết thuốc đó có tác dụng gì. Nhưng thấy bộ dạng của hai người bọn họ, đúng là so với đánh bọn họ còn vui hơn. Diêm chủ liếc nhìn hai tên phía sau, cau mày nói, ra ngoài đứng. Ý ghét bỏ, cũng đúng, ngươi nói hai người luôn bên cạnh vừa đi vừa xì hơi, có thể không ghét bỏ sao? Chủ tử, giúp chúng thần nói tốt với quỷ y để xin thuốc giải đi. Người xem hai chúng thần như này rồi, thật không lịch sự chút nào. Khôi Lang lúng túng nói. Vừa nói xong lại bùm một tiếng, hắn lúc này thả một cái thì ảnh nhất cũng thả hai cái, khiến khuôn mặt khôi ngô của Diêm chủ đen sầm lại. Hai, hết cách rồi, không có thuốc giải. Phượng Cửu cười híp mắt nói, vừa cầm dao găm thu lại vừa nói, thuốc này vừa không làm chết người, cũng không đau không ngứa, cùng lắm là các ngươi xì hơi ba ngày ba đêm, đúng lúc có thể làm sạch khí xấu trong bụng các ngươi. Vừa dứt lời, nàng cười hắc hắc lên, không cần phải cảm tạ ta không lấy tiền của các ngươi đâu. Nghe nàng nói không có thuốc giải, Khôi Lang và ảnh nhất đều ủ rũ, vẻ mặt tái nhợt cúi đầu, không kìm được nữa hai bọn họ vội vã chạy ra ngoài, mọi người trong phủ nghe thấy bùm bùm vài tiếng truyền vào trong. Diêm chủ không để ý đến bọn họ mà nhìn Phượng Cửu hỏi, đêm nay có cần bổn quân giúp không? Nàng nhớ nàng đã từng nói thích tự mình xử lý công việc, không thích ai nhúng tay vào, vì vậy tới hỏi, dẫu sao cũng không biết quốc chủ Diệu Nhật quốc kia còn bao nhiêu thế lực ngầm, nàng lại có thể đối phó nổi sao? Không cần, ta đã sắp xếp ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Mộ Dung Bắc lúc này cũng chỉ là một phế nhân mà thôi, với thuộc hạ của hắn thì quốc chủ cũng vô dụng rồi, ngược lại, ta không tin bọn họ lại có thể chết vì hắn. Đêm nay, nàng muốn cho Mộ Dung Bắc biết, động vào Phượng gia, động vào nàng, tuyệt đối không phải nói dừng là có thể dừng tay được. Hắn đã đem sự ngu xuẩn của hắn để trả giá thê thảm. Bất kể là ai cũng không thể cải nổi vận mệnh của hắn. Thấy giữa hai lông mày nàng tự nhiên phát ánh hào quang, dường như tất cả đã định liệu trước, hắn gật gật đầu, ta biết rồi, bổn quân sẽ không ra tay. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vừa dứt, hắn nhìn nàng rồi nói, có điều, tương lai bất cứ khi nào, nếu như cần sự giúp đỡ của ta nhất định phải nói ra, bất cứ lúc nào bổn quân cũng đều là chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Hắn chìa tay đưa ra một lệnh bài. Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, trong lòng có chút rung động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân đứng trước mắt, nàng không biết nói gì cho phải, tầm mắt nhìn xuống lệnh bài trong tay hắn, hai chữ Diêm lệnh vô cùng rõ ràng. Đây là lệnh bài Diêm điện của người. Nàng chưa nhận vẫn nhìn hắn, có thể lấy lệnh bài trong tay hắn chỉ sợ không phải là lệnh bài bình thường. Ánh mắt đen sâu nhìn nàng, nhìn vẻ mặt của nàng, hắn gật đầu, ừm. Đây là lệnh bài của Diêm Điện, cũng là lệnh bài đại diện cho địa vị cao trong Diêm Điện, thấy lệnh như thấy người, cầm lấy lệnh bài này của bổn quân, phàm là người hay thế lực của Diêm Điện, ngươi đều có quyền điều động. Chương 476, Bộ gia nở dê của Quốc Chu. Thế này không ổn đâu. Nàng nói, một thứ có thể giúp nàng điều động cái thế lực rộng rãi khắp nơi như thế, nàng thật có chút không dám nhận. Cầm lấy. Hắn cầm lệnh bài nhét vào tay nàng quay người đi rồi nói, xử lý xong việc này tìm ta uống rượu. Nghe thấy câu này khỏe miệng Phượng Cửu nhếch một cái, rồi nhìn nam nhân đang rời đi kia vành ai ửng đỏ, khỏe miệng nàng không khỏi nở một nụ cười. Nàng đã uống say với tên nam nhân giả bộ kiêu ngạo này một lần rồi, sao có thể còn có lần thứ hai chứ? Đi thôi. Đi xem quốc chủ của chúng ta biến thành bộ dạng nào rồi. Nàng thu lệnh bài lại, rời bước ra ngoài. Lãnh Sương và Lãnh Hoa phía sau nhìn nhau khẽ cười, cũng theo sau nàng đi ra ngoài. Người của Phượng Phủ đêm nay có thể nói ngoại trừ Phượng Tiêu bế quan tu luyện cùng 8 tên Phượng vệ tầm tuổi trung niên đang hộ pháp Phượng Tiêu kia ra, những người khác đang chuẩn bị cùng Mộ Dung Bắc đánh một trận, tất cả đều đang đợi lệnh, chỉ đợi Phượng Cửu lệnh một tiếng. Chủ tử! La Vũ cùng 8 người canh chừng bên trong cửa lớn, không có lệnh của Phượng Cửu thì bọn họ không mở cửa ra ngoài, lúc này thấy nàng bước đến, đều cung kính hành lễ hô to một tiếng. Ừm. Phượng Cửu nhìn mấy người họ, rồi nhấn mũi chân để khí nhảy lướt lên, hình bóng màu đỏ như chim hồng nhạn bay lên trong bóng đêm, xoay người hạ xuống, dáng đứng vững vàng chói mắt đứng trên đỉnh của cửa lớn Phượng Phủ. La Vũ và mấy người ngẩng đầu thấy chủ tử khoe bộ y phục chói mắt, chắp tay đứng lặng im trước cửa lớn, bộ y phục màu đỏ đón gió tung bay, khắp mình tỏa ra khí thế ngạo nghễ, mặc cho ngươi có 100 vạn hùng quân đến, ta cũng tất phải tiêu diệt khí phách ác nghiệt của ngươi, khiến lòng của bọn họ cũng kích động, dồn dập đề khí nhảy lên, hạ xuống hai bên nàng. 4 tên tu sĩ kim đan không biết từ lúc nào cũng vứt ra. 4 người đứng không xa nên chiến, chắp tay nhìn những bước châm dồn dập đi tới, lớp lớp mấy vòng binh vệ bao vây Phượng Phủ, sát khí bao phủ khắp người phát ra, sự uy áp của kim đan mở ảo phát ra, chỉ đợi Phượng Cửu hạ lệnh một tiếng, lập tức ra tay tiêu diệt những kẻ ở dưới. Khi đám binh vệ và những người của các thế lực gia tộc phía dưới kia nhìn thấy vài hình bóng đứng trên cửa lớn Phượng Phủ, khẽ thu ánh mắt lại. So với đám binh vệ đếm không hết kia thì mấy người của Phượng Phủ thật sự chẳng là gì, nhưng nếu như nói đến thực lực, chưa cần nói đến mấy người đại tiểu thư phượng gia, thì chỉ sợ chỉ cần bốn tên tu sĩ kim đan cũng đủ để càn quét tất cả. Người của phượng phủ xuất hiện rồi, Mộ Dung bắt đầu. Nghe nói sau khi hắn bệnh, dung mạo đã biến đổi nhiều, không biết cuối cùng đã biến thành bộ dạng nào rồi. Trong lúc bọn họ nghĩ thầm, một cái ngự liễn do 8 tên võ tông khênh bay tới, hạ xuống vững chắc ở trước cửa phượng phủ 50 mét, xung quanh ngự liễn đó trừ 8 tên võ tông của hắn ra, còn có mười mấy tên ảnh vệ hắc ý liề bảo vệ. Xung quanh ngự liễn có voan mỏng che một nửa, những kẻ xung quanh cũng không nhìn rõ Mộ Dung Bác ngồi bên trong biến thành bộ dạng nào rồi, nhưng càng như thế, người của các gia tộc càng tò mò, rốt cuộc Mộ Dung Bác biến thành thế nào, mới không dám ra gặp. Nghiêm trọng đến mức nào mà trong tình hình như vậy lại đưa ra quyết định mất lý trí như thế. Quốc chủ đại giá quang lâm phượng phủ ta, quả thật khiến phượng phủ ta vinh hạnh quá, nếu không mở cửa lớn nên đón vào phủ, thật là không thể hiện được tầm lòng cảm kích của ta. Giọng của nàng hạ xuống, cửa lớn phượng phủ mở ra, rõ một màu bạc khôi giáp của phượng vệ nhanh chóng đi ra. Chương 477, San Tha nhờ bình đi a. Chứng kiến cái cảnh từng người khí thế hừng hực, toàn thân phượng vệ tỏa ra ý chí chiến đấu kiên cường, ánh mắt của những tên binh vệ đó thu lại, trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. Nếu bàn về binh vệ thì phượng phủ hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Mỗi người bọn họ đều có thể lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Bọn họ đã cùng gia chủ phượng gia ra chiến trường giết địch, phượng vệ là mũi đao tiên phong sắc nhọn nhất, cũng là mũi đao tiên phong sắc nhọn của Diệu Nhật Quốc. Nếu như bên ngoài bọn hắn tung hô mũi đao nhọn tiên phong này, nhưng bên trong, khi mũi đao tiên phong này là bọn hắn, thì ngoài kính nể ra còn có sự sợ hãi, dấy lên nỗi sợ hãi từ đáy lòng. Bởi vì bọn hắn không phải là đối thủ của mũi đao sắc nhọn này, cho dù số lượng người của bọn hắn nhiều hơn rất nhiều so với bọn họ, nhưng mỗi người đều biết rõ kết cục của việc tiến lên liều giết là cái chết, sự sợ hãi lại càng chiếm giữ trong lòng bọn hắn, thôn tính ý chí chiến đấu của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Không giống như những tên binh vệ kia, gia chủ của các gia tộc thấy phượng vệ bắt đầu hành động, nhưng ánh mắt khẽ thu lại, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc. Mới được bao lâu? Tại sao khí tức và khí thế trên người họ đều biến hóa rồi? Dường như mỗi người bọn họ đã tăng thêm một bậc, khí tức huyền lực trong người mạnh lên không ít, dòng hàn lư huyền lực này hợp lại, tóe ra ý chiến đấu càng ác liệt hơn. Nhưng điều này toàn bộ sao có thể đều tăng cấp được chứ? Rõ ràng là chuyện không thể nào, lại bày ra ngay trước mặt bọn hắn, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Thấy phượng vệ vừa xuất hiện, tất cả binh vệ đều bất giác lùi về phía sau, ánh mắt của Mộ Dung Bác trong ngự liễn trầm xuống khó chịu điên cuồng, tay nắm chặt vào hai bên tay cầm, nhìn hầm hầm cái bóng màu đỏ đang đứng trên đỉnh cửa lớn phượng phủ kia. Phượng Thanh Ca, ngươi đừng cho rằng ta không biết là ngươi hạ độc. Đem thuốc giải mang ra đây. Nếu không đêm nay ta sẽ san bằng phượng phủ. Lúc giọng nói giả mua khàn khàn khô cằn trong góc quát ra, mấy tên tay chân của các gia tộc bất giác lứa ra, bệnh nghiêm trọng thế sao? Giọng nói đó một nửa khí tức huyền lực cũng không có, giống như một lao già bình thường, hơn nữa còn là một lao già sắp đi đến cuối đời rồi. Thì ra là vậy. Cũng khó trách hắn lại ra lệnh làm chuyện điên rồ như vậy, bất luận làm hay không, chờ đợi kết cục của hắn cũng chỉ có thể là chết, đã như vậy, hắn tại sao không liều mạng một phen? Có lẽ theo hắn, chỉ cần người của phượng phủ giao thuốc giải ra thì hắn mới có thể sống sót, có điều sao hắn lại cho rằng người của phượng phủ hại hắn chứ? Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lạnh mang vài phần buông tuồng lười nhác trong bóng đêm truyền đến. Quốc chủ, phượng gia ta mấy đời trung thực thẳng thắn, sao ngươi lại có thể vu tội cho bọn ta chứ? Ngươi nói là ta hại ngươi, nhưng lý do mà ta hại ngươi đâu? Lý do? Ha ha ha! Phượng Thanh Ca, ngươi sớm đã biết ta phái người mai phục ám sát Phượng Tiêu. Cho nên ngươi mới hạ độc ta, để ta bị dày vò mà chết. Không sai. Cha của ngươi đúng là đích thân ta đem theo người phục sát. Chỉ tiếc rằng lúc đó không thể giết hắn, còn giữ lại mạng hắn, có điều bây giờ hắn sống cũng như chết, hôn mê bất tỉnh thành phế nhân rồi, sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ha ha ha! Hôm nay bất kể ngươi giao hay không giao thuốc giải, việc ta làm bây giờ cũng không sợ ngươi biết, ngươi chỉ cần biết, nếu như ta không sống nổi thì phượng phủ ngươi cũng sẽ gặp họa. Chương 478, L.S.T.Đô-Mô-Dung-Gia. Mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Bác như một kẻ điên, ai cũng không ngờ rằng miệng hắn lại nói ra những lời điên cuồng như vậy, phải biết rằng, coi như thật là hắn đem người đi phục sát Phượng Tiêu thì cũng không thể đem việc này nói ra trước mặt nhiều người được, không chỉ mất lòng dân lại càng khiến cho người ta thất vọng. Quả nhiên, sau khi đám binh vệ kia nghe thấy lời của hắn đều bị kích động một loạt, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Còn Mộ Dung Bác dường như lúc này không thèm để ý, đúng vậy, hắn không quan tâm, bởi vì hắn bây giờ người không giống người quỷ không giống quỷ, chỉ thấy sự điên cuồng, vừa bị lời của Phượng Cửu kích động mà cái gì cũng nói hết ra. Trong đầu hắn chỉ có thuốc giải, thuốc giải, thuốc giải. Ngoài thuốc giải là muốn tiêu diệt Phượng Phủ, ý nghĩ manh liệt đem Phượng Phủ săn bằng. Hắn cho rằng, hắn rơi vào tình trạng như bây giờ đều là do Phượng Phủ thế lớn lấn chủ gây nên, nhưng hắn chưa từng nghĩ Phượng Phủ thế lớn xưa nay chưa từng lấn chủ, thậm chí bọn họ còn luôn bảo vệ Diệu Nhật Quốc, luôn bảo vệ Mộ Dung gia, là hắn không có lòng khoan dung suy nghĩ viển vông rằng người hết sức trung thành hại hắn, nên hắn mới rơi tình trạng như ngày hôm nay. Còn Phượng Cửu nghe thấy hắn nói hết ra, khoe miệng khẽ nhếch, sắc mặt lộ ý cười nhạt. Nàng để Khôi Lang hạ thuốc hắn, ngoại trừ khiến hắn già yếu còn khiến hắn trong lúc khủng hoảng mất đi lý trí, dễ dàng kích động. Coi như là nàng định trừng trị hắn, lật đổ quốc gia, phá hủy vương triều của hắn, nàng cũng muốn cho mọi người biết đây là Mộ Dung Bắc muốn diệt Phượng Phủ, là Mộ Dung Bắc chống lại Phượng Phủ. Bằng danh tiếng của Phượng Phủ mấy đời trung lương, nàng tin sau khi lật đổ vương triều của Mộ Dung Bắc, cha của nàng có thể dễ dàng tiếp nhận và nắm giữ Diệu Nhật Quốc này, trở thành quân chủ của Diệu Nhật Quốc. Không sai. Nàng chính là có chủ ý này, sau khi Mộ Dung Bác lại một lần nữa động thủ, nàng đã chỉ có chủ ý này. Vốn dĩ muốn đưa cha và gia gia của nàng đến đất nước khác, nhưng nàng nghĩ lại, nàng vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Đến nước khác, nếu như nàng ở bên cạnh họ thì còn có thể bảo vệ họ. Nhưng nếu như nàng rời đi lang bạt phiêu du, lại lo lắng nơi mới họ sẽ bị thế lực các phương chen ép. Hơn nữa, Phượng Phủ mấy đời sinh sống ở nơi đây, Diệu Nhật tuy chỉ là một tiểu quốc cửu đẳng, nhưng gia gia và phụ thân của nàng lại sinh ra và lớn lên ở đây, như thế nào đi nữa cũng có cảm tình thật sự. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa có tin tức về gia gia, nếu như rời đi sợ sau này gia gia không tìm được bọn họ. Cho nên mới có ý để cử cha nàng lên trước, chỉ có cha nàng lên trước trở thành quốc chủ của Diệu Nhật Quốc, như vậy người mới không phải cùng nàng đi ra ngoài bôn ba, không phải cùng nàng ở bên ngoài phiêu bạt gặp nguy hiểm, hơn nữa còn ở đây đợi ra ra trở về nữa. Nàng suy nghĩ rất nhiều, thấy rằng đi đến nơi nào cũng không bằng quyết định đem Diệu Nhật Quốc biến thành Phượng gia. Bằng thực lực của nàng và mọi người trong Phượng gia, cha nàng tuyệt đối có thể ngồi vững vị trí quốc chủ của Diệu Nhật Quốc. Trước mắt tuy là tiểu quốc cửu đẳng, nhưng tương lai quốc gia của bọn họ nhất định sẽ đạt được bình xét cấp bậc cao hơn. Lúc này, trong mắt nàng sáng lên, giọng nói lạnh lạnh ẩn chứa khí tức huyền lực truyền ra, rõ rệt truyền đến tai mọi người. Giọng nói mang thêm sự uy áp và mạnh mẽ cùng với những lời đó làm khí thế hừng hực trong lòng mọi người dâng lên, khiến tâm hồn đều trào dâng rung động. Chương 479, Đề cư người Na Ho. Phượng gia ta mấy đời trung lương, bảo vệ đất của Diệu Nhật Quốc này, chỉ tiếc rằng quân chủ ngu xuẩn vô đạo, lạm sát trung lương. Mộ Dung Bác, ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách Phượng phủ ta chống lại Mộ Dung gia. Hôm nay, ta sẽ kéo ngôi vị hoàng tộc của Mộ Dung gia xuống. Các binh tướng ở đây nếu như hạ binh khí trong tay xuống quy thuận Phượng gia ta, đều có thể miễn chết. Nếu không, định chắc hàng trăm vạn hùng binh các ngươi đều tận số ở đây. Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết. Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết. Quy thuận Phượng gia, miễn cho tội chết. Giọng Phượng Cửu trầm xuống mà mạnh mẽ truyền ra, từng tiếng vang vọng truyền đến thai mọi người, làm dao động những kẻ vốn lòng không kiên định, bằng sức chiến đấu của Phượng Phủ cũng những tên cường giả đang bảo vệ kia, bọn họ vốn không có khả năng chiến thắng, còn nghe lời mà quốc chủ vừa nói ra cùng những lời quy thuận của Phượng Đại Tiểu Thư. Lúc này, sau khi cân nhắc, từng người hạ binh khí trong tay xuống quỳ một chân. Ta nguyện quy thuận Phượng gia. Một giọng nói bắt đầu, liền ngay đó lại một binh tướng bỏ binh khí và quỳ xuống. Ta nguyện quy thuận Phượng gia. Tiếp giọng nói kia từng đợt tiếp theo vang lên, Mộ Dung Bác ngồi không yên trong ngự liễn, hát xốc tấm lụa che đứng lên, hầm hầm nhìn một loạt binh tướng quỳ xung quanh, giọng nói già nua khàn khàn có chút run rẩy, tức giận mắng, các ngươi thật to gan. Người đâu, giết hết bọn hắn cho ta. Giết. Hắn còn chưa dứt lời. Những binh tướng vốn còn chần chừ lần lượt bỏ binh khí quỳ xuống hướng về Phượng Phủ, ta cũng nguyện quy thuận Phượng gia, tận hiến Phượng gia. Phụt! Nhanh hỏa công tâm, hắn phun ra máu tươi, cả người ngã ngồi vào trong ngự liễn, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt nhìn chòng chọc đám binh tướng đang quỳ xung quanh và cả hình bóng mặc bộ y phục màu đỏ đang đứng trên cửa lớn Phượng Phủ kia. Phượng, Thanh, Ca! Giết cô ta cho ta! Giết cô ta. Khu khu khu. Hắn tức giận chỉ về phía Phượng Cửu, phân phó mấy tên võ tông bên cạnh lên giết Phượng Thanh Ca, bọn hắn đành chịu, tuy là biết rõ không địch lại được, lúc này vẫn đành phải xông lên, bởi vì bọn họ đã lập khế ước thiên địa, nếu như phản bội Mộ Dung Bắc thì kết cục của bọn hắn cũng chỉ có chết. Nhưng lúc tám tên võ tông lướt về phía Phượng Phủ, bốn vị tu sĩ kim đan ra tay trong nháy mắt, chỉ hít thở vài cái đã bóp chết toàn bộ tám tên võ tông ngay tại chỗ. Trên mặt đất nhiều thêm thi thể tám tên võ tông kia rồi, từng luồng mùi máu tanh bạt phủ trong không gian phả ra, khiến cả cảnh tượng lặng ngắt như tờ. Nhất là các thế lực và các gia tộc ở đó không xa từng người chết lặng, chỉ mấy câu nói mà khiến cho binh tướng lần lượt hạ binh khí xuống. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vốn nghĩ, như thế nào đi nữa cũng nên đánh, có điều với những tên cường giả của Phượng Phủ đối phó với mấy tên này không thành vấn đề, nhưng không nghĩ rằng, căn bản không cần bọn họ ra tay, từng người quy hàng Phượng gia. Đại tiểu thư Phượng gia lôi Mộ Dung Bắc xuống, lại muốn đề cử ai nhậm chức đây? Một tên gia chủ nỉ non, trong lòng có chút phức tạp. Quốc không thể một ngày không đua, Mộ Dung Bắc bị lôi xuống. Vậy hoàng vị của Diệu Nhật Quốc có ai có năng lực ngồi vững chứ? Lúc này, trong lòng mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, đại tiểu thư Phượng gia này không lẽ là muốn chính mình ngồi lên hoàng vị của Diệu Nhật Quốc sao? Chương 480, chơ ý ra nở dê phu cờ cha cờ hở. Dù sao Phượng Tiêu lại đang hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ còn lại mình nàng, đương nhiên nếu nàng không ngồi vào ngôi vị đó, có lẽ là tìm một chi thứ trong Phượng gia tiến cử nhận trước. Ngẫm lại, mọi người lại thấy không thể nào, chi thứ Phượng Phủ không có ai có năng lực có thể ngồi vững vị trí quốc chủ đó, cho dù có Phượng Phủ phía sau chống lưng, nhưng nếu như không có năng lực xử lý công việc ở các phương diện, thì vị trí quốc chủ há dễ ngồi như vậy sao? Nhưng lúc này, đột nhiên trong khoảng đêm một đám mây đen bay tới, bao quanh trên Phượng Phủ, có dòng điện mờ ảo xẹt qua, tiếng nổ vang từ trong tầng mây truyền đến, kinh hãi tới mức tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu. Có chuyện gì thế? Đây sắp rơi tuyết hay là sét đánh đây? Có người nét mặt kỳ dị nói, cũng có người nhìn chằm chằm vào tầng mây chỉ bao quanh trên khoảng không Phượng Phủ, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt. Ha ha ha! Phượng Thanh Ca! Phượng Phủ các ngươi lấn chủ bá quyền! Đến ông trời cũng không cho qua. Ha ha ha. Đánh đi. Đánh chết bọn họ đi. Đánh chết bọn họ. Mộ Dung Bắc điên cuồng cười lớn, nhưng giọng nói đó qua đổi già nua bất lực, nghe vô cùng chói tai. Một vài người vẻ mặt không hiểu sau khi nghe lời của Mộ Dung Bắc nói, ánh mắt nhìn phía tầng mây trên không phía Phượng Phủ thầm nghĩ, cái này không phải đúng như lời Mộ Dung Bắc nói chứ. Là Phượng Phủ đã làm gì khiến người người oán trách nên xét đánh sao? Đang suy nghĩ, một dòng điện răng rắc xẹt qua bầu trời đêm, một tia sét ầm ầm đánh xuống vương phủ, âm thanh vang dội, đến mặt đất cũng bị chấn động. Lúc này đến đội phượng vệ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc, sao tia sét này lại đánh vào mỗi phượng phủ bọn họ chứ? Chỉ có Phượng Cửu sau khi nhìn thấy tia sét đó thì ánh mắt sáng lên, nét mặt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nhìn tia sét thứ hai, tia ánh sáng ầm ầm đánh xuống nơi nào đó trong phượng phủ, ý cười trên khóe miệng dần càng sâu hơn. Bốn tên tu sĩ kim đan chứng kiến cảnh khí tức bốc lên và sét đánh vào trong phủ đó, ánh mắt xẹt qua vô cùng ngạc nhiên rồi cười, còn đến nhanh hơn so với họ tính toán. Xem ra đã thành công lớn rồi. Không giống như tu tiên giả, huyền võ giả chỉ từ võ tông tăng cấp đến cấp bậc thành võ hoàng mới có thể dẫn thiên lôi tới, tam đạo thiên lôi đã giáng xuống, võ tông cũng thành công tăng cấp thành võ hoàng. Mà lúc này, người tăng cấp trong phượng phủ hình như chỉ có gia chủ Phượng Tiêu. Ầm ầm. Lúc tia sét thứ ba ầm vang giáng xuống, tầng mây đen trên không bỗng tăng ra. Lại có một ánh hào quang xuất hiện trong màn đêm, ánh hào quang đó biến thành bảy sắc dần dần khuếch ra, gần như bao trùm toàn bộ thành Vân Nguyệt. Ánh hào quang bảy sắc trong bóng đêm lại chói mắt như ban ngày, bảy sắc tạo nên bao phủ cả thành Vân Nguyệt, hóa thành những chấm ánh sáng như mưa phùn từ trên trời rơi xuống, khiến cho mọi người của thành Vân Nguyệt xôn xao, nhao nhao chạy ra xem. A, đây là có người trong Phượng Phủ đang tăng cấp. Đúng là ánh hào quang bao phủ. Thiên giáng phúc trạch. Trời ơi! Ta lại có thể chứng kiến được cảnh tượng này. Thiên giáng phúc trạch, được ngồi ở vị trí cao, lại được trên trời ưu ái, người mang nhân tài vạn phúc mới có thể dẫn được phúc trạch ân trạch từ trên trời xuống bách tính. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lao Phu cũng là lần đầu thấy thiên giáng phúc trạch. Lao ra cảnh ra thán phục nhìn những chấm hào quang trong không trung rơi xuống. Lúc những ánh hào quang đó rơi xuống thấm vào cơ thể, cảm giác thần kỳ phất qua người không nói ra được, thật là dễ chịu. Chương 481, tạo ý sao ngươi vợ ân ở chưa chê tờ. Đến cả năng lực duy trì sự sống vốn có của Mộ Dung Bắc cũng gần như trở nên cô quạng, dưới ánh sáng này lại tỉnh táo hơn một chút. Hắn ngơ ngác nhìn lên từng vệt sáng trên bầu trời đêm rồi lẩm bẩm nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Là kẻ nào? Trong phượng phủ còn ai đang thăng cấp mà lại có thể ân trạch cho bách tính của cả thành Vân Nguyệt này? Bách tính trong thành đang dồn dập kéo về phía phượng phủ, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy nơi có nhiều ánh sáng phát ra kia chính là ở chỗ phượng phủ, đặc biệt là lúc bọn họ chạy đến nhìn thấy cảnh toàn bộ binh tướng đều đang quỳ xuống cùng với đó là dáng mây rực rỡ trên trời kia ở trên đỉnh của Phượng Phủ thì từng người một đều trở nên vui sướng kích động. Là Phượng Phủ. Ánh sáng tỏa ra là từ Phượng Phủ. Vài gia tộc xung quanh kia với người của các thế lực đều kinh ngạc, ai nấy đều nhìn lên bầu trời trên Phượng Phủ, trong lòng cuộn trào lên sự kinh ngạc. Ông trời cũng đang giúp Phượng Phủ sao? Qua đêm nay thì coi như đại tiểu thư Phượng gia đã đăng vị quốc chủ nước rượu Nhật rồi, chắc là cũng chẳng có ai phản đối chuyện này. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thét đầy giận dữ truyền từ trong Phượng Phủ ra, âm thanh ấy giống như đang nổi trận lôi đình vậy, khí thế vô cùng to lớn, mọi người ở bên ngoài nghe cũng rất rõ ràng. Hay cho tên Mộ Dung Bác? Tự lừa mình là Phượng gia ta không còn người đúng không? Hừ! Hừ! Là Phượng Tiêu. Là tiếng của Phượng Tiêu. Hừ. Chuyện này sao có thể? Không phải hắn vẫn hôn mê bất tỉnh sao? Ông trời ơi! Lẽ nào Phượng Tiêu lại là người thăng cấp sao? Tiếng kinh hô thất thanh từ những gia chủ kia và đám tu sĩ xung quanh phát ra, từng người một đều nhìn về phía Phượng Phủ trợn tròn mắt không tin. Lúc nhìn thấy một bóng người tay cầm trường thương hùng hùng hổ hổ chạy từ trong phủ ra, người nào người nấy cũng đều nghiêm mặt lại. Mộ Dung Bác, ngươi là tên tiểu nhân bị ổi nham hiểm. Phượng gia ta nhường ngươi hết lần này đến lần khác, thậm chí còn không trách chuyện ngươi ám sát ta, bây giờ ngươi lại còn ức hiếp Phượng gia ta. Ức hiếp con gái ta. Ngươi tội đáng muôn chết. Giọng nói đinh tai nhức óc của Phượng Tiêu truyền ra ẩn chứa uy thế bức người mạnh mẽ của võ hoàng, từng chữ trong giọng nói ấy đều mang theo thế lực lẫm liệt, vang vang mà lạnh thấu xương thủy. Thân là võ tướng nên ông có một linh hồn võ không chịu khuất phục lẫm liệt, tiếng nói bức người, từng chữ sắc nhọn như lưỡi dao, giống như từng mũi dao sắc nhọn mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim tên Mộ Dung Bắc kia. Vốn dĩ Mộ Dung Bắc tỉnh lại là vì ánh sáng kia, nhưng khi nghe thấy tiếng nói tức giận kia của Phượng Tiêu thì hắn lại trợn tròn mắt lên kinh ngạc, bây giờ lại nhìn thấy trong tay Phượng Tiêu cầm cây trường thương đang hùng hùng hổ hổ bước đến. Cây trường thương trong tay vừa vung lên thì từng tầng mặt đất cũng chấn động theo, một tay giận dữ chỉ thẳng về phía hắn, khiến cho dòng máu cuộn trào lên trong ngực hắn rồi bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Phụt! Thể xác và tinh thần bị đả kích, tâm thần bị tổn thương nghiêm trọng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắn tối sầm lại, hắn không tin cũng chẳng muốn tin. Một tên Phượng Tiêu mà hắn luôn cho rằng vẫn đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh kia lại có thể đứng sừng sững oai phong trước mặt hắn. Hơn nữa hắn vốn mới chỉ là bậc đầu của võ tông, bây giờ lại đột phá trở thành kẻ mạnh của cấp võ hoàng. Chuyện này sao có thể? Sao lại có thể xảy ra chứ? Phượng Tiêu. Lần này hắn không bị ngã ngồi xuống là bởi vì tay hắn đang nắm chặt lấy ngự liên. Giữ vững dáng thẳng, ánh mắt kinh sợ mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng với sự căm phẫn nhìn chằm chằm vào bóng người Hoài Phong đang đứng trước của Phượng Phủ. Khoe miệng vẫn còn dính máu tươi rồi cắn răng nói ra từng chữ, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Chương 482, Mô Dung Ba Cờ Chê Tờ. Đúng là Phượng Tiêu. Hắn không sao. Lại còn thăng cấp lên võ hoàng. Trở thành võ hoàng ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào vậy? Trong lòng mọi người ngoài Nhạc Nhiên ra thì còn kinh ngạc không nói lên lời, có người tu luyện cả đời cũng không thể đột phá võ tông, đó chính là Lao gia của Cảnh gia trong thành Vân Nguyệt, Phượng Lao Thái gia của Phượng Phủ, bọn họ tu luyện cả đời cũng chỉ đạt đến đỉnh cao của võ tông, nhưng tên Phượng Tiêu này, vốn dĩ chỉ là tu sĩ cấp đầu của võ tông. Cho dù để cho hắn tu luyện thêm 50 năm nữa thì e rằng cũng khó mà đạt đến cấp võ hoàng được. Nhưng lúc này hắn đã làm được rồi, không chỉ không hôn mê bất tỉnh mà còn trở thành võ hoàng số 1 của nước Diệu Nhật. Trở thành võ hoàng khi chưa đến 100 tuổi. Chuyện này thật thần kỳ. Chết! Phượng Tiêu hừ mạnh một tiếng, trường thương trong tay lại một lần nữa rung lên. Chết rồi để dễ bề cho ngươi tiêu diệt Phượng gia ta sao? Chết rồi để ngươi dễ dàng ức hiếp con gái ta sao? Phượng gia ta cả đời bảo vệ nước Diệu Nhật này, trung thành với Mộ Dung gia các ngươi là vậy, nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi lại ám sát ta. Rốt cuộc thì Phượng gia ta đã làm việc ác độc gì mà lại khiến ngươi không giết không được như vậy hả? Ông nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tức giận với từng câu từng chữ chất vấn rồi vạch trần tội ác của hắn, ta ẩn cư trong phủ không ra ngoài, giao lại hết quyền hành, cũng không so đo chuyện ngươi ám sát ta, nhưng ngươi thì sao? Mộ Dung bác nhà ngươi lại muốn gả con gái ta cho người khác làm thiếp, muốn độc chiếm thế lực của Phượng gia ta, muốn mua chuộc Phượng vệ của Phượng gia ta, muốn hủy diệt cơ nghiệp mà Phượng gia 100 năm gây dựng. Nếu như bây giờ ta lại không đứng ra, há chẳng phải sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Phượng gia ta hay sao? Mộ Dung bác, bây giờ thời của ngươi đã qua, số mệnh của ngươi cũng đã tận. Giết ngươi chỉ làm bẩn trường thương của ta mà thôi. Ngươi tự kết liễu đi. Ngoài ngươi ra, con cháu của Mộ Dung gia, Phượng Tiêu ta cũng không so đo với chúng, chỉ cần bọn chúng không đối đầu với Phượng gia ta. Ta nhất định không động chạm gì đến bọn chúng. Nghe vậy, trong lòng mọi người cũng cảm thấy xúc động, không ngờ trong lòng Phượng Tiêu này vẫn còn tồn tại hai từ nhân nghĩa. Chuyện này hôm nay nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sau khi giết Mộ Dung Bắc xong sẽ truy sát hết cả con cháu của hắn để tránh sau này bọn chúng quay lại báo thù. Nhưng có lẽ là Phượng Tiêu niệm tình bằng hữu đời trước với Mộ Dung gia nên mới tha cho bọn họ một con đường sống. Làm như vậy quả thực đã là tận tình tận nghĩa quá rồi. Đôi mắt không hồn của Mộ Dung Bắc dường như đã thực sự nhìn ra được bản thân đã hết thời nên giờ phút này, hắn ngẩn ngơ nhìn tất cả binh tướng quỳ xuống đất còn mặt hướng về phượng phủ, hắn nhìn thế lực của những gia tộc kia đang đứng cách đó không xa nhìn tới, lại nhìn đám bách tính từng người một thi nhau chỉ trỏ trỏ vào người hắn rồi bàn tán xôn xao. Dường như thế gian này chỉ còn sót lại một mình hắn, đầy cô đơn trống trải, vô cùng đau xót. Rơi vào cảnh mọi người xa lánh như vậy thì có thể trách ai được nữa? Khiến cho cả hoàng triều Mộ Dung chôn cùng mình, trách ai? Ha ha ha! Mộ Dung bắt ta, sai một nước là sai tất cả. Ha ha ha! Tiếng cười lớn đầy bi thương giống như một chút tâm huyết cuối cùng của hắn, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đấm ngực rồi cười lớn, máu tươi trong mồm phun ra. Chân lảo đảo lùi về sau hai bước rồi cả người ngã ngửa ra ngự liền, hai mắt trợn lên nhìn trời rồi chút hơi thở cuối cùng. Một người quốc chủ của hoàng triều vậy mà lại sụp đổ thảm thương trong hoàn cảnh bị mọi người xa lánh như thế này. Xung quanh đều trở nên yên lặng, từng người một đều nhìn Mộ Dung Bác chút hơi thở cuối cùng nhưng đôi mắt vẫn không ngừng trợn trừng lên nhìn trời. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều rất khó nói. Ai nấy đều đứng đó lặng im. Lúc này, một bóng dáng màu đỏ đứng trên cửa phượng phủ bay đến, hình bóng ấy thoáng qua đã xoay người tiếp đất. Chương 483, Phượng nở dê chiều. Phượng Cửu bước từ từ lên phía trước đến bên cạnh cha nàng rồi nói bằng giọng mát lạnh ẩn chứa hơi thở huyền lực. Từ giờ trở đi, cha của ta, Phượng Tiêu gia chủ Phượng gia sẽ tiếp nhận tất cả nước rượu Nhật, trở thành quốc chủ mới của nước rượu Nhật này. Nước rượu Nhật giờ đây sẽ đổi thành Hoàng Triều Phượng Hoàng. 3 ngày sau vào làm chủ Đông Cung. Giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng trong đêm, truyền ra rõ ràng đến tai của mọi người khiến trong lòng mọi người cùng lúc chấn động, một vài binh tướng và bách tính kích động quá mức lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Khấu kiến quốc chủ. Quốc chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng Triều Phượng Hoàng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Thu Vạn Đại từng tiếng hoan hô đinh thai nhức góc vang lên, vang vọng khắp cả một vùng trời thành Vân Nguyệt, vang mãi không ngừng. Những gia tộc kia với một vài người có thế lực nhìn thấy cảnh ấy mà trong lòng cũng vô cùng xúc động. Phượng gia được lòng dân quy thuận, nắm giữ đất nước này cũng chẳng có ai dám phản đối. Từ đêm nay, từ giờ phút này trở đi, Diệp Nhật đã không còn nữa mà thay vào đó là một Hoàng Triều Phượng Hoàng mới tinh xuất hiện. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Phượng Tiêu không dám tin vào mắt mình, nhìn đứa con gái đứng bên cạnh mà kinh ngạc. Tại sao hắn mới xuất hiện mà đã trở thành quốc chủ rồi? Hơn nữa, Diệu Nhật cũng đổi thành Hoàng Triều Phượng Hoàng là sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của cha nàng nhìn, Phượng Cửu chỉ cười rồi nói, cha. Cha không cảm thấy việc cha làm quốc chủ của Hoàng Triều Phượng Hoàng là chuyện vui nhất hay sao? Nhà không thể một ngày không có chủ, đất nước cũng vậy, không thể một ngày không có vua. Tuy nơi này chỉ là một tiểu quốc cấp 9, nhưng một khi tin tức trong thành Vân Nguyệt này truyền ra thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các nước khác. Chỉ khi cha trở thành quốc chủ của đất nước này thì mới có thể tiếp tục bảo vệ bách tính ở nơi này, bảo vệ quốc thổ của nơi này. Nhưng ông không muốn làm quốc chủ gì đó. Không nhưng nhị gì cả. Con biết nhất định cha sẽ trở thành một vị quốc chủ tốt, cũng biết được cha có năng lực có thể nắm giữ bảo vệ tốt cho đất nước này. Nói đến đây, nàng cười lên duyên dáng, trong mắt tràn đầy ánh hào quang lẫn vẻ vui mừng. Bây giờ cha là người mạnh của cấp võ hoàng, theo con được biết thì quốc chủ của các tiểu quốc cấp 9 xung quanh đây cũng chẳng có ai có tu vi bằng cha cả. Con nghĩ, tin này một khi được truyền ra, biết được cha trở thành quốc chủ. Bọn họ chỉ có thể mang lễ vật đến chúc mừng thôi chứ cũng không dám xâm phạm đến quốc thổ của Hoàng Triều Phượng Hoàng ta. Đợi đến khi cha nắm giữ được một thời gian là có thể tham gia đánh giá đất nước rồi, con tin rằng, đẳng cấp của Hoàng Triều Phượng Hoàng sẽ có thể càng ngày càng đi lên. Tiếng nàng vừa dứt thì ánh mắt sáng quắc lên nói, cha, Hoàng Triều Phượng Hoàng này là của nhà chúng ta nhất định phải bảo vệ nó, để nó đời đời lớn mạnh. Có lẽ là bị lời nói của nàng cảm hóa, có lẽ là bị suy nghĩ của nàng dẫn dắt đến tương lai sau này nên trong mắt Phượng Tiêu lóe lên một tia sáng sắc nhọn rồi trầm giọng nói, được. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó. nơi này sẽ mãi mãi là nhà của chúng ta. Tám người La Vũ bị phái đến Hoàng Cung xử lý chuyện phía sau, Phượng Tiêu ở lại sắp xếp chỉnh đốn lại đám binh tướng, đúng như lời ông nói trước đó, chỉ cần Mộ Dung Bác chết thì những người khác của Mộ Dung gia ông đều không truy cứu đến. Nhưng đều trục xuất hết bọn họ ra khỏi thành Vân Nguyệt, để bọn họ đến một thành trấn khác an cư lạc nghiệp ở đó. Những chuyện bên ngoài Phượng Cửu cũng không nhúng tay vào, sau khi giao cho bọn họ xử lý thì bản thân tự quay về phủ, những chuyện xảy ra đêm này còn thuận lợi hơn cả những gì nàng nghĩ, không cần tốn sức lực lẫn binh mã mà đã có thể giải quyết xong rồi. Lúc nàng bước vào sân thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong sân, nàng hơi nhăn mày lại. Chương 484, Thai Dựa U. Việc này xử lý rất hay. Diêm chủ rót rượu ra rồi liếc nhìn nàng nói. Phượng Cửu đi vào rồi đi đến bên bàn ngồi xuống, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi còn không về nghỉ ngơi sao? Không phải bổn quân đã nói rồi sao? Đợi nàng trở lại uống rượu. Hắn nâng chén rượu trên tay lên, trên môi lộ ra nụ cười hài hước, rượu, bổn quân đã chuẩn bị xong rồi. Nghe vậy, nàng nhếch miệng lên rồi nở một nụ cười mỉa mai, không cần đâu. Gần đây ta đang cai rượu. Nói đùa, lại một lần nguy hiểm nữa sao? Đặc biệt là uống rượu với đàn ông, quá nguy hiểm rồi. Sợ rồi sao? Hắn nhướng mày lên, có chút bất ngờ. Này Diêm chủ, tối nay ta đủ mệt rồi, hay là như vậy đi? Ngày mai chúng ta nói lại được không? Ngươi xem, hôm nay cha ta mới tiếp nhận đất nước này, còn phải xử lý rất nhiều chuyện. Gần đây ta phải giúp đỡ ông ấy giải quyết một vài chuyện nên nhất định cũng sẽ bận rộn, cho nên ngươi xem. Diêm chủ lườm nàng một cái rồi trầm giọng từ tính nói, nếu như mọi khủng hoảng của Phượng Phủ bây giờ đều đã qua hết rồi, nàng xem nàng có phải nên giải quyết chuyện của hai chúng ta rồi không? Sao? Hai chúng ta thì có chuyện gì chứ? Nàng già ngốc hỏi. Cha nàng rất hài lòng về bổn quân. Hắn vẫn rất tự hào khi nói về chuyện này, bởi vì trong lòng đã xác định đó là nhạc phụ tương lai nên chỉ cần nàng gật đầu là coi như chuyện này đã xong, có điều muốn nữ nhân này gật đầu quả thực là điều không dễ dàng gì. Ha ha! Vậy sao? Hài lòng thì được, dù gì ngươi cũng là đại ân nhân của Phượng gia ta, không hài lòng với ngươi thì chẳng nhẽ lại nhìn ngươi không thuận mắt sao? Nàng cười mỉa mai. Thực ra đã không muốn nói chuyện tiếp nữa, cho nên nàng tự động đứng lên. Hôm nay ta hơi mệt nên nói đến đây thôi. Ta đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Ừm. Cứ như vậy đi. Nàng vẫy vẫy tay, chân vừa bước được hai bước thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo một chút từ tính từ phía sau truyền đến, nghe thấy câu không biết xấu hổ ngắn gọn của hắn, bước chân vừa bước được một nửa kia vội dừng lại. Suýt chút nữa thì ngã. Cần bổn quân làm ấm giường sao? Việc này bổn quân rất thành thạo. Hắn vui vẻ nhìn nàng đến quay đầu lại nhìn cũng không dám đã chạy bán sống bán chết về phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, trên môi hắn bất giác nở một nụ cười. Tuy giữa hai người vẫn có khoảng cách, nhưng cảm giác kỳ lạ này sinh trong loại khoảng cách này cũng khiến cho trong lòng hắn lúc này cảm thấy vui mừng. Nhớ tới câu con gái sợ bị bám giết của Khôi Lang, xem ra chiêu bám giết này có tác dụng thật. Có điều chỉ dùng mỗi chiêu bám giết này để đối phó với nàng xem ra vẫn chưa đủ, không biết hắn có nên dùng chút nam sắc để dụ nàng không đây. Nghĩ vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của hắn bỗng lóe lên ý nghĩ muốn thử xem thế nào, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này của hắn rất được. Trong phòng, Phượng Cửu rót lấy một chén nước ra uống. Đôi mắt nàng chuyển động nhanh như chớp, lông mày nhăn lại, cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách. Tên Diêm chủ này, nàng nghĩ phải có cách gì đó để tống cổ hắn đi mới được, chỉ là phải dùng cách gì thì mới có thể đuổi hắn đi được đây. Uống nước xong, nàng cũng không đi nghỉ ngay mà lách người đi vào không gian. Mấy ngày sau, tin tức Mộ Dung Bác sụp đổ cũng được truyền ra ngoài. Chuyện nước rượu Nhật đổi thành Hoàng Triều Phượng Hoàng cũng theo đó mà lan ra ngoài, Phượng Tiêu gia chủ Phượng Phủ trở thành quốc chủ đầu tiên của Hoàng Triều Phượng Hoàng, hơn nữa sức mạnh của quốc chủ cũng đã đạt đến cấp võ hoàng, Tin tức này vừa truyền ra khỏi thành Vân Nguyệt thì đã bay đến các thành trấn khác, thậm chí là đến cả một vài quốc gia cấp 9 ở xung quanh, từng chuyện xảy ra đều khiến cho các quốc chủ của các tiểu quốc khác cũng phải không khỏi kinh ngạc. Chương 485, không tìm được cờ người. Quốc chủ các tiểu quốc vội vàng sai người đi nghe ngóng thực hư tin này, sau khi biết được tin này là thật, lại nghe được 3 ngày sau sẽ là ngày Phượng Tiêu đăng cơ nên đã vội vàng sai người chuẩn bị lễ hậu mang tặng cho Hoàng Triều Phượng Hoàng. Bởi vì ở nơi xa xôi lại không có phi thuyền, trong vòng 3 ngày mà có thể mang lễ vật đến đây chúc mừng thì chuyện đó không thể làm được, bọn họ sai người mang đến cũng chỉ là để bày tỏ thái độ mà thôi, còn bản thân sẽ chọn một ngày khác để đến chúc mừng sau. 3 ngày sau Phượng Tiêu đăng cơ làm quốc chủ, dường như cả nước vui mừng phấn khởi, toàn dân cùng chúc mừng, bởi vì Phượng Tiêu vốn và người Trung Nghĩa lại còn bảo vệ mảnh đất này nhiều năm như vậy, bây giờ ông lên ngôi quốc chủ thì đương nhiên mọi người sẽ rất đồng tình rồi. Nhưng ở một thành trấn khác, Mộ Dung Dật Hiên mặc một bộ nguyệt nha đứng nhìn tờ cáo thị được dán trên bảng vàng mà không khỏi sững sờ. Hắn đi rồi, cũng không quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa, cũng không muốn nghe ngóng xem cuối cùng cha hắn ra sao, nhưng mấy ngày nay, cho dù là đi đến đâu, tin tức ở trên tờ cáo thị cũng truyền đi rất nhanh, dù cho hắn không muốn tìm hiểu đến cùng nhưng hắn cũng muốn biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn không thể tìm ra chỗ nào sai sót trong cách làm của cả. Dù gì thì cha của hắn cũng không phải là do bọn họ giết, hơn nữa ông ta cũng đã chết rồi. Những người khác trong Mộ Dung gia cũng không bị tổn hại gì hết, kết quả như vậy đã nằm ngoài sự dự đoán của hắn rất nhiều rồi. Đương nhiên hắn sẽ không oán hận Phượng gia đã cướp mất vương quốc của Mộ Dung gia nhà hắn lại còn bức chết cha hắn. Nếu như cha hắn không làm ra những chuyện ngày đó thì Mộ Dung gia có ra nông nỗi như vậy hay không? Những chuyện như vậy nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc không để cho Mộ Dung gia còn sót lại một người nào. Nhưng người của Phượng gia lại không như vậy, về điểm này thì hắn cảm thấy rất cảm kích. Hoàng Triều Phượng Hoàng, đây là một đất nước thuộc về Hoàng Triều của Phượng gia. Thực ra nó vốn dĩ nên là của nhà bọn họ, nếu như không phải mấy đời Phượng gia bảo vệ nó, thì mảnh đất này đã sớm bị các tiểu quốc khác chiếm mất rồi. Người của Phượng gia đã bỏ ra nhiều như vậy nên bọn họ rất xứng đáng có được mọi thứ bây giờ. Trở thành công chúa của Hoàng Triều Phượng Hoàng, không biết sau này nàng ấy có dự định gì. Hắn lẩm bẩm, trong lòng vẫn không thể quên được nàng. Có lẽ, chỉ khi không có được thì mới nhớ mãi không quên. Cùng lúc đó ở trong thành Vân Nguyệt, Phượng Tiêu đang chuyển vào Hoàng Cung còn Phượng Phủ ngày trước sẽ chuyển cho Phượng Cửu, trở thành phủ tư của nàng. Ở trong hoàng cung đương nhiên cũng sẽ để cho nàng một cung điện, có điều so với hoàng cung thì dường như nàng lại thích ở Phượng Phủ hơn. Cũng chính vì như vậy nên khiến cho Phượng Tiêu muốn gặp mặt nàng cũng khó. Dù gì thì sau khi xử lý việc nước xong muốn gặp mặt con gái một chút thì lại được báo lại là con gái không có ở trong cung, nghĩ lại thấy buồn. Không giống với các quốc chủ khác. Cho dù Phượng Tiêu trở thành quốc chủ của Hoàng Triều Phượng Hoàng nhưng hậu cung của ông vẫn trống vắng như cũ, thử nghĩ, trước đây trong Phượng Phủ ông cũng không thu nhận một người phụ nữ nào thì đương nhiên sau khi trở thành quốc chủ sẽ không thể nạp một lúc một đám nữ nhân về hậu cung được, huống hồ trong lòng của ông từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người, đó chính là mẹ của con gái ông. Diêm chủ cũng giống với Phượng Tiêu. Sau khi Phượng Tiêu vào làm chủ Đông Cung thì Diêm chủ không sao tìm thấy bóng dáng của Phượng Cửu đâu, mỗi lần đến Phượng Phủ tìm nàng thì người trong phủ lại nói chủ tử vào cung rồi, đến cung hỏi thì Phượng Tiêu lại nói con gái ông ở Phượng Phủ. Việc này khiến hắn phải chạy đi chạy lại hai nơi nhưng lại vẫn không tìm thấy dáng người đâu, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy Phượng Cửu xuất hiện. Nếu như không phải là biết nàng không thể bỏ đi lúc Phượng Tiêu chưa ổn định được Hoàng Triều Phượng Hoàng thì thực sự hắn phải nghĩ rằng có phải là nàng đang lặng lẽ chạy trốn hay không. Còn Phượng Cửu, không một ai biết gần đây nàng đều trốn trong không gian. Chương 486, không chôn ở nơi a sao. Gần đây nàng phát hiện ra cứ lúc tu luyện thì phần tu vi huyền lực cho đến đỉnh đại võ sư vẫn không sao có thể đột phá lại được. muốn vào cấp võ tông nhưng lại có cảm giác giống như thiếu thiếu gì đó. Nàng không dùng đan dược với mình mà khi không thể vào được cấp sau mới thương lượng với Hỏa Phượng. Ta cảm thấy vẫn thiếu một chút thời cơ, ngươi nói xem, chúng ta có nên dành một chút thời gian ra ngoài đi một vòng không? Ánh mắt nàng di chuyển, sắc mặt hồng hào giống như đã có chủ ý này từ rất lâu rồi vậy. Đúng vậy, nàng không đuổi được tên Diêm chủ kia đi thì phải tự làm mình biến mất có được không? Hơn nữa những việc đến tay cha nàng cũng đã giải quyết gần hết rồi, chỉ cần không có quốc gia khác đến xâm chiếm, lại có phượng vệ canh giữ, ngôi vị quốc chủ này chắc chắn sẽ không mất được. Người đàn ông ấy không phải là người bình thường, người cho rằng người có trốn được mai sao. Hỏa Phượng béo trắng trên người chỉ mặc một chiếc yếm lườm nàng bằng ánh mắt khinh thường, trong mồm đang cắn nhâm sâm mà Phượng Cửu thu thập cho nó, đương nhiên. Niên đại của nó không thể bằng một cây nhân sâm ngàn năm được. Nó thích ăn nhân sâm, còn có vài loại linh quả linh dược vẫn còn thuộc tính hỏa. Có điều những thứ kia ở nơi này quá ít, cũng chỉ có một ít nhân sâm vài trăm năm có thể cho nó ăn cho đỡ thèm mà thôi. Tuy là như vậy nhưng gần đây có vẻ nó càng ngày càng béo trắng ra hơn, tứ chi của nó lộ ra vẻ trắng muốt như ngó sen, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn cho nó một miếng. Phượng Cửu bị tên nhóc này nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên chỉ cười ngượng ngùng, sau đó lại hất cằm lên tỏ vẻ hơi đắc ý, ai bảo sức hấp dẫn ta quá lớn khiến cho Diêm chủ không thể khống chế được bản thân cơ chứ? Ai? Thực ra ta cũng không muốn thế đâu. Nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng, tiểu Hỏa Phượng trợn mắt lên rồi cứ thế ôm nửa cây nhân sâm đang gặm dở quay đi. Chỉ để lại mảng lưng đầy đặn buộc dây yếm cùng với cái mông nhỏ phúng phính kia. Thấy vậy Phượng Cửu giơ tay lên hớn hở chọc vào cái mông nhỏ của nó rồi cười hỏi, tại sao gần đây ngươi lại thích mắc chiếc yếm nhỏ này vậy? Nhìn này, cái mông nhỏ này lộ ra rồi này. Hừ, chim nhỏ của tiểu gia chưa lộ ra là được. Nó nói mà cũng không thèm quay đầu lại nhìn còn hất tay tỏ thái độ ghét bỏ về phía nàng. Người đừng có cả ngày ở đây làm con rùa rụt đầu làm phiền ta, mau ra ngoài đi, bên ngoài mọi người không tìm thấy người đều đang loạn hết cả lên kia kìa. Hừ, trốn không được thì ra ngoài thôi. Nàng thở dài một tiếng rồi mới đứng dậy phủi sạch y giải phục, sau đó lách người ra khỏi không gian. Đồ nhát gan. Tiểu Hỏa Phượng lầm bầm rồi ăn nốt cây nhân sâm kia, sau đó lại đi ra chỗ để linh dược lục tìm. Bên ngoài, trong sân, Diêm chủ không tìm thấy bóng dáng nàng đâu nên vẫn ở trong sân nhà nàng há miệng chờ sung. Lúc Phượng Cửu từ không gian đi ra, hắn đang ngồi uống trà trong sân, động tác bưng chén trà của hắn hơi sững lại, con ngươi đen sâu thẳm xoẹt qua một tia u ám nhìn thẳng về phía căn phòng kia. Vốn dĩ không có một chút tung tích gì của nàng vậy mà bây giờ lại đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện. Còn nghĩ tại sao lại không tìm thấy người đâu, thì ra là nàng có bảo vật không gian bên mình, cũng chẳng trách được. Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra, lúc bóng dáng ấy xuất hiện ở cửa nhìn về phía hắn, trên môi lộ ra nụ cười lấy lòng, ha ha, Diêm chủ, sao người lại ở đây uống trà vậy? Có cần ta ngồi uống cùng với người không? Không trốn nữa sao? Hắn nhướng mày lên. Con ngươi đen sâu thẳm nhìn về phía nàng khiến nàng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Phượng Cửu cười ngượng ngùng, rõ ràng người khác nàng muốn cự tuyệt thì sẽ cự tuyệt được, chính là nguyên chủ Mộ Dung Dật Hiên đã yêu nàng nhiều năm như vậy, vậy mà nàng chỉ dùng có 2-3 câu đã có thể chấm dứt được ý nghĩ của hắn, nhưng tại sao gặp phải người đàn ông này thì nàng lại không còn sức mạnh đó nữa vậy? Chương 487 Pha Y xem tâm cha nở dê của Bô Nở Quân. Chỉ cần nhìn lướt qua một cái là đã biết tu vi của nàng có vấn đề nên không tiếp tục nói về chuyện trước đó nữa mà vội vàng hỏi thăm, tu vi của nàng có phải đã gặp phải bình cảnh rồi không? Vừa nghe thấy vậy, mắt Phượng Cửu đông sáng bừng lên rồi vội vàng chạy đến chỗ hắn ngồi xuống. Tu vi huyền lực của ta đã ở đỉnh của đại võ sư nhưng gần đây lúc tu luyện vẫn không thể đột phá được. Ta cảm thấy vẫn còn thiếu một chút thời cơ nên mới muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nghe vậy, Diêm chủ quay sang lườm nàng một cái, muốn ném bổn quân ra ngoài tránh đầu ngọn gió sao? Kha kha! Đâu có! ta chỉ đang muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng hay không thôi. Bị đoán trúng ý đồ nên nàng đành cười gượng rồi vội vàng tìm cách xoay chuyển tình thế. Ừ, muốn mời bổn quân đi cùng, vậy thì phải xem bổn quân có tâm trạng hay không đã. Diêm chủ hư lạnh một tiếng, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Vậy sao? Vậy thì thôi vậy. Tự ta đi cũng được. Nàng nhìn hắn bằng vẻ mặt tràn đầy sự vui sướng. Diêm chủ nghe nàng nói vậy rồi lại nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của nàng nên trợn trừng mắt lên, ai nói là bổn quân không đi. Nàng đừng nghĩ là có thể bỏ lại bổn quân. Nàng nhíu môi, người đàn ông này lúc thì kiêu ngạo lúc lại không rụt rè gì cả. Tại sao hắn lại không rụt rè thêm mấy phút nữa nhỉ? Khu! Diêm chủ đưa tay lên môi rồi ho khụ một tiếng, nhìn nàng rồi nói tiếp, tu luyện vốn không thể một bước lên trời được. Mấy tháng gần đây tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh như vậy, có rất nhiều người cũng không thể theo kịp tốc độ tu luyện của nàng nhưng tu luyện như vậy thì không được. Mỗi một cấp đều phải có căn cơ vững chắc nếu không tu vi càng cao thì nàng lại càng dễ bị sụp đổ. Trước mắt nàng đã chạm đến bình cảnh rồi, vậy thì nhân cơ hội này theo bổn quân ra ngoài trải nghiệm một chuyến, tạm thời đừng đâm đầu vào đột phá tăng cấp thử kia nữa. Nếu không sẽ chẳng giúp ích được gì cho việc tu luyện của nàng sau này cả, những thứ như đan dược tăng cấp kia cùng đừng uống, dùng đan dược nhiều cũng không tốt cho việc tu luyện, bình thường dùng đan dược sẽ khiến cho tu vi của nàng càng về sau càng có tiến sâu hơn. Nghe vậy, hiếm thấy Phượng Cửu gật đầu nghiêm túc đến vậy, ừm, ta biết rồi. Sau đó nàng lại nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt cổ quái rồi hỏi, Diêm chủ. Ngươi thực sự nhàn rỗi đến vậy sao? Ngươi thực sự không cần về nhà ngươi sao? Khóe môi Diêm chủ khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra rồi liếc nhìn nàng hỏi, làm sao? Nàng muốn nghe ngóng ra thế của bổn quân sao? Muốn hỏi thì cứ hỏi, há tất cứ phải vòng vèo như vậy? Nếu như nàng hỏi, bổn quân nhất định sẽ nói cho nàng nghe. Kha kha! Không cần đâu! Ta chỉ nói thế thôi, chỉ nói thế mà thôi. Nàng lập tức lui lại, nàng mới chính là người không muốn biết lai lịch của hắn như thế nào, gia thế của hắn, biết quá nhiều cũng không có lợi gì cho nàng. Nhìn nàng chớp mắt đã như con rùa rụt đầu lại, Diêm chủ lườm nàng một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người phụ nữ này đúng thực là chẳng có dũng khí gì cả. Lời hắn nói đã rõ đến vậy rồi. Vậy mà nàng vẫn còn giả vờ hồ đồ với hắn. Có điều, không cần gấp, thứ mà hắn có chính là thừa thời gian dành cho nàng, dù sao đến cuối cùng thì nàng cũng chỉ là người phụ nữ của một mình hắn mà thôi. Nghĩ vậy nên trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái, nụ cười trên môi cũng vì thế mà tươi hơn hẳn, một người dung mạo tuấn tú mà cương nghị lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nhưng bây giờ lại vì chuyện này mà để lộ ra nụ cười làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn, thần thái với sự dịu dàng vô ý đó hiện ra khiến cho Phượng Cửu không khỏi nhìn hắn đến thất thần. Lúc Diêm chủ sực tỉnh lại, nhìn thấy hai mắt Phượng Cửu sáng lên đang nhìn hắn say đắm, khóe môi hắn lập tức thu lại nụ cười lúc nãy rồi lại trở lại dáng vẻ bá đạo lạnh nhạt như thường ngày. Nhìn đến mức khiến cho khỏe miệng Phượng Cửu phải há cho lên. Chương 488, Lu Cờ Na O Bô Nở Quân Cú Nở Dê Có Thế Đi Cú Nở Dê Na Nở Dê. Sao vậy? Lại cảm thấy bổn quân tuấn tú khác thường sao? Hắn lườm nàng rồi lạnh lùng nói, đậu hũ của bổn quân không phải vừa đâu, nếu như ăn rồi không chịu nhận lỗi, hừ hừ. Kha kha. Sao mà dám chứ? Nàng cười miệng ai? Chớp mắt đã thu lại vẻ thèm muốn của mình rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh lại. Diêm chủ, vậy ngươi nói xem lúc nào thì chúng ta xuất phát đây. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng như vậy, hắn hừ nhẹ một tiếng, nàng có thể buông bỏ được cha nàng ở nơi này không? Chỉ cần nàng buông bỏ được thì bổn quân lúc nào cũng có thể đi cùng nàng. Nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng thầm trợn trừng mắt lên. Cái gì mà lúc nào cũng có thể đi cùng nàng? Nói như là phải đi cùng cái gì đó vậy? Có điều, trên mặt nàng vẫn hiện lên nụ cười nịnh nọt nói, bỏ được chứ, cha ta ở đây thì ta sẽ để lại cho ông ấy 4 tên tu sĩ kim đan, còn có cả phượng vệ trấn thủ nữa, có lẽ những tiểu quốc khác cũng không dám đến xâm phạm. Các tiểu quốc khác không dám xâm phạm thì người của thế lực các phương thời Hoàng Triều Phượng Hoàng này lại càng không dám, cũng không có mấy cái lý do kia. Và lại năng lực và thủ đoạn của cha ta thế nào ta biết chứ, với khả năng uy hiếp và khả năng xử lý của ông ấy, nhất định là có thể trông coi được Hoàng Triều Phượng Hoàng này, đặc biệt nơi này lại là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên nên vô cùng thân thuộc, vậy thì có gì mà ta không yên tâm được cơ chứ? Chuyện này nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ, cha nàng ở đây rất an toàn, hơn nữa cũng có thể phát huy được năng lực của ông, cho dù nàng có đi bao lâu đi chăng nữa thì cũng cảm thấy rất yên tâm. Thấy vậy, Diêm chủ nhìn nàng rồi nói, đã vậy, vậy thì bây giờ đi luôn. Không cần gấp như vậy đâu, dù sao ta cũng phải sắp xếp một chút đã. Nàng nghĩ một lát rồi nói, 3 ngày sau sẽ đi. Ta còn phải vào cung nói với cha ta chuyện này đã. Vào cung. Bổn quân đi với nàng. Nói xong hắn phủi áo bào rồi đứng dậy. Nghe vậy, nàng liếc hắn một cái rồi hỏi, ta vào cung để nói lời từ biệt với ông ấy, ngươi đi theo làm gì? Không phải là sợ ta lại biến mất đấy chứ? Khu. Diêm chủ ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng trên mặt lại không để lộ ra một chút nào. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn nàng cũng quay đi nhìn hướng khác rồi nói khẽ, bổn quân cũng đi chào tạm biệt, dù sao cũng là trưởng bối. Được thôi. Vậy thì cùng đi. Vừa nói dứt lời, nàng lại do dự một chút rồi lại nhìn hắn nói, có điều lúc đến chỗ cha ta, ngươi đừng có mà ăn nói lung tung đấy. Gì mà nói lung tung? Nhất thời hắn không hiểu nổi nên nhìn nàng chăm chú. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nháy mắt của nàng thì hắn lập tức hiểu ra. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên rồi nhìn lên trời không nói gì. Người phụ nữ này đang sợ hắn nói ra chuyện đêm hôm trước nàng say rượu làm loạn hay sao? Ồ! Nàng lại nhắc cho bổn quân nhớ đến chuyện này rồi. Nếu như cha nàng mà biết chúng ta đã đạt đến mức độ như vậy rồi thì nhất định sẽ càng yên tâm để nàng ở bên cạnh bổn quân hơn đấy. Hắn nói một cách nghiêm túc. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại lướt qua một nụ cười, khóe môi cũng bất giác hơi cong lên. Nhìn hắn chắp tay bước ra ngoài, Phượng Cửu sững người lại rồi vội vàng chạy đuổi theo. Diêm chủ, ta phát hiện ra gần đây lão gia ngươi lại đẹp trai hơn rồi, sức hấp dẫn của đàn ông cũng lại là lao ra sao? Hì hì, ta nói sai rồi. Ngươi không thể xem là lao ra được. Nhiều lắm cũng chỉ là sức cuốn hút đàn ông của cấp đại thúc mà thôi. Đại thúc. Diêm chủ hư lạnh một tiếng, bổn quân năm nay mới 25, lớn hơn nàng có 9 tuổi mà thôi. Ồ. Vậy gọi đại ca sao? Nàng hỏi một cách dè dặt. Diêm chủ lườm nàng rồi lạnh nhạt nói, lúc nàng vừa sờ vừa ôm bổn quân tại sao lại không gọi ta là đại ca đi? Chương 489, người bi lan ở dê quên. Phượng Cửu thực sự cảm thấy rất ngại, con người này thích bám mãi chuyện này không rời sao. Tuy đêm hôm đó nàng đã ăn không ít đậu hũ của hắn nhưng cũng không phải thực sự đã nhảy bổ nhào vào người hắn chứ. Hơn nữa, là ai nói rượu đấy bốc trầm lắm, sau đó lại nghe được nàng nói sau khi uống rượu xong không biết tính tình có trở nên rối loạn hay không thì lại thêm vào câu rượu lo xong rồi. Rõ ràng là hắn có ý định đen tối vậy mà còn nói là nàng chiếm tiện nghi. Nấc cụt, thực ra nàng cảm thấy, tối hôm đó nếu như không phải nàng nôn lên đầy người hắn thì e rằng người bị chiếm tiện nghi kia sẽ là nàng cũng nên. Vì vậy sau chuyện này nghĩ kỹ lại thì nàng cũng thấy yên tâm thoải mái, ai bảo hắn lúc đầu đã có ý định xấu. Ra khỏi sân, Khôi Lang và Ảnh Nhất cũng đi theo sau hai người. Còn Lãnh Xương khi biết Phượng Cửu muốn vào cung thì cũng đã đi chuẩn bị xe ngựa trước, dù gì thì từ đây vào cung cũng phải đi một đoạn đường khá xa nên đương nhiên không thể đi bộ đến đó được. Nhưng vừa mới ra khỏi cổng lớn Phượng Phủ thì đã nhìn thấy Quan Tập Lâm đi đến. Tiểu Cửu, ta đang định đến tìm muội đây. Nhìn thấy nàng, Quan Tập Lâm nhếch miệng lên cười, nhìn thấy Diêm chủ đi bên cạnh nên cũng chắp tay lên hành lễ chào hỏi một chút. Ca, lúc này không phải huynh nên ở chợ đen hay sao? Sao lại đến đây thế này? Nàng bước lên trước hỏi. Ừm, ta có chuyện muốn nói với muội, bây giờ muội có rảnh không? Ánh mắt hắn hết nhìn Phượng Cửu rồi lại nhìn đến Diêm Chủ, hai người này không phải hẹn nhau ra ngoài đi dạo đây chứ? Muội đang định vào cùng, có chuyện muốn nói với cha, huynh có đi cùng không? Chúng ta trên đường có thể vừa đi vừa nói cũng được. Nàng chỉ xe ngựa ở bên cạnh. Quan Tập Lẫm đang định gật đầu nhưng khỏe mắt lại nhìn thấy ánh mắt của Diêm Chủ đỗng nhiên lướt qua hắn nên hắn không khỏi cười gượng, là vậy sao? Vậy thì ta đi cùng mọi người vậy. Ừm. Ta cưỡi ngựa đi theo là được rồi, hai người ngồi xe ngựa đi. Xe ngựa này rộng lắm, ba người cũng không đang nói thì bị chen ngang. Không còn sớm nữa, vừa đi vừa nói đi. Vừa nói Diêm Chủ vừa sải bước đi đến chỗ xe ngựa rồi tự mình nhảy lên vào trong ngồi. Thấy vậy nên Quan Tập Lẫm vội vàng nói, Tiểu Cửu, muội lên xe đi, chúng ta đến cung rồi nói cũng được. Sức uy hiếp bức người của Diêm Chủ kia không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nếu như hắn dám ngồi xe ngựa cùng bọn họ thì e rằng trên đường đi cũng sẽ bị khí lạnh trên người Diêm Chủ toát ra lạnh đến chết mà thôi. Được thôi. Vậy thì vào cung rồi nói vậy. Nàng cười cười rồi cũng không ép hắn nữa, xong mới nhảy lên xe ngựa. Lãnh Xương đánh xe, Khôi Lang và Ảnh Nhất đi theo hai bên, Quan Tập Lẫm cũng sai người trong phủ chuẩn bị ngựa rồi đi theo bọn họ vào cung. Lúc này trong hoàng cung, trung cung điện mà Phượng Tiêu ở, ông đang ngồi trước án kỷ sau khi đã xử lý xong sự vụ, lúc này ông không còn một chút uy nghiêm cương nghị như thường ngày nào nữa. Trong tay ông đang cầm một chiếc châm bạch ngọc tử tinh, ông giống như đang vỗ về người yêu trong lòng mình vậy, lấy lòng bàn tay vuốt nhẹ nhẹ trước cầm một chi tử tinh bạch ngọc cái châm bạch ngọc tử tinh kia, trong đôi mắt ông lúc này bỗng hiện lên vẻ nhớ nhung lẫn thủy mị và cả đau thương mà trước nay chưa từng thấy. Huyền Dung, con gái của chúng ta trưởng thành rồi, nàng có biết không? Nó rất xinh đẹp, nếu như nàng có thể ở bên cạnh chúng ta. Vậy thì tốt biết bao. Ông ngồi đó lẩm bẩm một mình, trong giọng nói lại có chút gì đó nghẹn ngào. Đàn ông không được khóc, chỉ là lúc này ở viền mắt của ông nước mắt lại cứ thế tuôn trào. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, ký ức không nên bị lãng quên kia lại bị phủ đầy bụi, người yêu quý nhất trong lòng không nên quên mất thì bao nhiêu năm nay lại chưa từng nhớ đến. Ông hổ thẹn trong lòng, đau đớn ở trong lòng. Trong lòng ông cũng vô cùng nhớ nhung. Nếu như, ba ấy cũng ở bên ông, vậy thì tốt biết bao. Chương 490, mẹ của Phượng N.G.C.U. Cha! Con đến rồi đây. Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Phượng Cửu, Phượng Tiêu ngồi trước án kỷ vừa nghe thấy đã vội vàng đưa vạt áo lên lau nước khỏe mắt, sau khi ổn định lại được tâm trạng thì mới ngước đầu lên nhìn. Thì đã thấy con gái ông đã bước vào trong rồi. Cha! Người làm sao vậy? Phượng Cửu đến trước mặt ông nhìn thấy hốc mắt ông hơi ửng đỏ nên không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, lại nhìn thấy trong tay ông đang cầm chiếc châm bạch ngọc tử tinh nên cảm thấy hơi xúc động. Không có gì. Ông lắc đầu rồi không nói gì nữa. Không có gì. Vậy đây là cái gì? Nàng lấy từ tay ông chiếc châm bạch ngọc tử tinh rồi giơ lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cha mình mà cười hỏi. Tiểu Cửu, cẩn thận một chút đừng làm rơi vỡ nó. Ông vội vàng đứng dậy, sợ nàng không cẩn thận làm rơi vỡ chiếc châm bạch ngọc tử tinh kia. Phượng Cửu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ấy của ông nên cười xảo quyệt một cái rồi nói, cha, vật này là của mẹ đúng không? Có phải cha lại ở đây lén nhớ về mẹ rồi không? Vừa dứt lời, nàng chợt nhận ra rằng đối với mẹ, nàng vốn chẳng có ký ức gì với bà, thậm chí trong phủ từ trước đến nay cũng chẳng có ai nói đến chuyện liên quan đến mẹ nàng. Ừm. Ông than lên một tiếng rồi ngồi xuống. Thấy vậy nên Phượng Cửu cũng không cười nữa rồi kéo ghế đến ngồi bên cạnh ông, đưa lại cho ông chiếc châm bạch ngọc tử tinh đang cầm trong tay. Cha, cha nói cho con nghe chuyện về mẹ đi. Người có còn sống không? Con đã 16 tuổi rồi, trước đây cũng chẳng nghe mọi người nhắc đến chuyện của mẹ con, vậy thì bây giờ cha nói cho con nghe một chút về mẹ đi. chắc chắn phải yêu thương mẹ nàng sâu đậm lắm thì mới có thể khiến cho cha nàng bao nhiêu năm như vậy mà không nạp thêm thiếp, ngay cả bên cạnh cũng không có bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng chỉ là không biết mẹ của nàng là người phụ nữ như thế nào. Lại có thể khiến cho một người đàn ông kiên cường không chịu khuất phục như cha phải trốn ở đây lén cầm vật cũ của người ra nhìn mà ủ hễ đau lòng thế này. Phượng Tiêu cầm lại chiếc châm bạch ngọc tử tinh kia rồi nói, chiếc châm bạch ngọc tử tinh này đúng là của mẹ con, bà ấy để lại cho cha ngoài con ra thì chỉ còn chiếc châm này mà thôi. Cha đã yêu mẹ con sâu đậm như vậy, vậy tại sao bao nhiêu năm nay lại chưa từng nghe cha nhắc về bà ấy vậy? Mẹ con đâu? Người con sống không? Nàng lại hỏi lại một lần nữa. Phượng Tiêu nhìn chiếc châm trong tay rồi buồn bã nói, không phải là cha không nhắc đến mà là trước đây cha đã quên bà ấy rồi, không biết nàng ấy là ai, không biết nàng ấy ở đâu, càng không biết nàng ấy là người ở đâu, chỉ biết là trong tim ta luôn có một người phụ nữ luôn luôn nghĩ đến nhưng lại không sao nhớ ra được. Hả? Sao có thể? Nàng hơi kinh ngạc, không nhớ ra. Sao có thể chứ? Ừm. Là không nhớ ra được, sau lần ta bị Mộ Dung Bác ám sát tỉnh lại thì mới nhớ ra tất cả những gì liên quan đến mẹ con. Mẹ của con là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng với tấm lòng lương thiện, nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, nhưng ta lại mất nhiều năm như vậy mới nhớ ra nàng ấy, ta thật đáng chết. Nhìn vẻ mặt tự trách áy náy rồi đau khổ của cha nàng, ánh mắt nàng cũng hơi trầm xuống hỏi, có người mưu tính gì với cha sao? Tại sao phải làm vậy? Lẽ nào thân phận của mẹ con không bình thường sao? Mẹ con ở chung với ta, gia tộc của nàng ấy, cha của nàng ấy đều không cho phép, tất cả mọi người đều phản đối, bởi vì nàng ấy tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, còn ta chỉ là một võ phu, ta căn bản không xứng với nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại không màng gì cả, nàng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn ở cùng với ta, thậm chí ta còn không thể cho nàng ấy một hôn lễ hẳn hoi. Phượng Tiêu nói lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc châm bạch ngọc tử tinh trong tay, trong đầu những ký ức năm đấy lại ùa về từng chút một. Chương 491, xuất thân bờ ở tờ pha mờ. Mẹ con tên là Thượng Quan Huyền Dung, ta ra ngoài tu luyện thì gặp được nàng ấy. Khi ấy, ta nhận một nhiệm vụ của dòng binh, gặp nàng đang hái thuốc, người theo cạnh nàng đã bị giết, chính nàng ấy cũng bị trọng thương. Ta dẫn nàng trốn chạy khắp nơi, thoát khỏi những kẻ ám sát, con không biết đâu. Mẹ con, nàng ấy là một luyện đan sư có thiên phú cực cao. Phượng Cửu lặng lặng nghe cha nàng tỉ mỉ kể về quá trình gặp gỡ, quen biết và yêu nhau giữa ông ấy và mẹ nàng. Nghe ông nhắc đến khoảng thời gian hai người cùng trải qua hoạn nạn, nghe ông kể chuyện mẹ ruột của nàng ôm nàng, trên đường theo ông ấy về Diệu Nhật Quốc thì bị gia tộc của bà tìm được. Bị người trong gia tộc mẫu thân chặn đường. Vậy sau đó thì sao? Lòng nàng khẽ nhấc lên, nghe về hồi ức của cha nàng, nàng gần như có thể nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Một thế gia quý tộc, một đại tiểu thư đang trốn khỏi nhà. Nhưng đại tiểu thư không được trưởng bối trong gia tộc cho phép mà lại mang thai, bị gia tộc, bị phụ thân của bà đuổi đến, thật sự không dám nghĩ đến kết quả. Phụ thân của nàng muốn giết ta, còn muốn giết cả con sắp chào đời. Nàng lấy cái chết đe dọa, nói nếu ta và đứa bé có sơ suất gì, nàng cũng sẽ không sống một mình. Sau đó, cha nàng ấy lùi một bước, để nàng sinh ra con, để ta mang con rời đi. Mãi mãi không được phép gặp lại nàng, còn nàng cũng bị bắt về. Sở dĩ, ta không nhớ ra được là vì cha nàng đã phong ấn ký ức của ta, phong ấn toàn bộ ký ức có liên quan đến nàng. Là do một lần trời xui đất khiến mở ra. Tuy mấy năm nay ta không nhớ nổi mẹ con, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì về nàng. Nhưng lòng ta vẫn biết trong tim ta có một người không nên quên mà lại quên mất. Nếu không phải một lần trời xui đất khiến phá vỡ phong ấn, ta thật sự không biết có phải nàng vẫn bị ta lãng quên, vẫn không được ta nhớ nữa hay không. Nói đến đây, giọng của ông hơi run. Nghĩ tới lúc gần chết cũng không nhớ ra người ông yêu là ai, không nhớ ra mọi thứ về nàng, lòng không kiềm được run run. Đôi mắt sáng nặng nề của Phượng Cửu khẽ đảo, hỏi, cha, người vẫn chưa nói cho con, mẫu thân là người nước nào? Nàng là đại tiểu thư thượng quan gia của cường quốc cấp một Đông Vực Kỳ Thiên Quốc. Vừa dứt lời, Phượng Tiêu nhìn về phía nàng, sắc mặt nghiêm túc và trịnh trọng nói, tiểu Cửu, cha biết con rất xuất sắc, nhưng đất nước dạng như cường quốc cấp một đối với loại tiểu quốc cấp 9 của chúng ta mà nói thì không thể chạm đến. Ở đó cường giả như rừng, dù là một tiểu gia tộc ở cường quốc cấp 1, với thực lực của chúng ta bây giờ mà nói thì không có cánh nào chống lại. Con phải biết rằng, ở nơi đông vực này, tiểu quốc cấp 9 có hơn 1.000 nước, mà trên toàn đông vực cũng chỉ mới có 10 cường quốc cấp 1. Lớn mạnh đến mức ngay cả 100 quốc gia cấp 6 như Thanh Đằng Quốc vẫn còn thua. Con phải đồng ý với cha, tạm thời giấu chuyện này trong lòng. Con biết mẹ con là Thượng Quan Uyển Dung, biết nàng đến từ đâu, biết nàng còn sống là được rồi. Nếu để người trong tộc nàng biết phong ấn của ta đã bị phá, đã nhớ lại tất cả, thì sẽ không chút do dự bóp chết chúng ta. Vì bọn họ không cho phép người đến từ tiểu quốc cấp 9 như chúng ta là làm hoen ô danh tiếng thế gia quý tộc cường quốc của bọn họ, không cho phép người ngoài biết đại tiểu thư thượng quan gia có quan hệ với chúng ta, càng không cho phép người của quý tộc bọn họ có dính dáng quan hệ với chúng ta. Nghe lời này, lòng Phượng Cửu khẽ động, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, nàng nở một nụ cười, cha yên tâm, con biết rồi. 3. Dòng binh, lính đánh thuê. Chương 492, đưa ai đi? Đúng vậy, nàng biết làm thế nào. Đã biết mẹ ruột nàng còn sống, đã biết mẹ ruột nàng là một người ra sao, vậy thì nàng cũng biết phải nên làm thế nào rồi. Nàng cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt sáng ngời lướt qua một ánh nhìn u ám. Cười dịu dàng an ủi cha nàng, bỏ qua đề tài này nói, cha, thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói với cha. Phượng Tiêu điều chỉnh lại tinh thần, hỏi, chuyện gì? Gần đây con tu luyện gặp phải bình cảnh, vẫn chưa có cách đột phá. Sau đó, Lăng Mặc Hàn cũng nói, bảo con những ngày này không nên nóng lòng đột phá tu vi, bảo con còn thiếu một bước ngoặt. Nên con nói muốn ra ngoài tu luyện một thời gian. Hắn nói hắn cũng phải đi theo con, có thể ở bên chỉ bảo cho con. Lý do bọn con đến đây hôm nay là để báo cho cha việc này. Nàng ngưng giọng một lát, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, nói, à, đúng rồi, lúc bọn con ra đây có gặp được ca, trên đường đi huynh ấy nói với con một vài chuyện. Bây giờ, chợ đen bên kia có một cơ hội có thể để huynh ấy ra ngoài, bảo là một nhánh dòng binh đoàn mời huynh ấy tham gia. Huynh ấy nghĩ sớm muộn gì cũng cần phải rời khỏi nơi này, nên muốn ra ngoài trước tu luyện một thời gian, đến lúc ấy sẽ tiến vào học viện tu luyện bằng thực lực. Nghe vậy, Phượng Tiêu gật đầu, đây là chuyện tốt, thiên phú của Tập Lâm không tệ, chỉ cần phát huy tốt, chắc chắn thành tựu trong tương lai của nó sẽ bất phàm. Có cơ hội vào dòng binh đoàn như vậy rất tốt, cha tán thành. Có điều con và Mặc Hàn. Ông nhìn nàng, thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của nàng, không khỏi thở than, còn nghĩ thế nào? Ta thấy hắn quả thực không tệ, dù là năng lực hay nhân phẩm đều cực kỳ xuất sắc. Quan trọng hơn là, cha nhìn ra được, hắn thật lòng với con. Cha, chuyện của con cha không cần để bụng, tự con sẽ có chủ ý. Nàng ôm cánh tay ông lắc nhẹ, cả người khẽ dựa lên bả vai ông, nói, cha, con đi lần này không biết đến bao mới về. Nhưng cha không cần lo đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có thể, con sẽ nhân cơ hội hỏi thăm tin tức về Gia Gia. Nên về phía Gia Gia, cha cũng không cần lo, chỉ cần có tin tức con sẽ báo về liền. Con không ở bên cạnh cha, tự cha phải chăm sóc kỹ lưỡng cho mình, chờ bọn con trở về. Nghe thế, Phượng Tiêu nở một nụ cười vui vẻ. Ông vỗ nhẹ tay nàng, nói, được, cha biết rồi, con ở ngoài chăm sóc tốt cho bản thân là được, cha cũng không phải lo lắng cho con. Con để 4 tu sĩ kim đan lại cho cha sai bảo. Ngoài ra, chỗ phượng vệ con cũng sẽ giao phó tốt. Mấy người La Vũ cũng sẽ ở lại, cha có việc thì có thể sai bọn họ làm. Con mang Lãnh Xương đi, Lãnh Hoa sẽ để lại lo cho cha nhé. Con không dẫn mấy người La Vũ bọn họ theo sao? Ông hơi kinh ngạc, tưởng rằng nàng muốn đưa mấy người La Vũ cùng đi. Nàng cười nhẹ nhàng, nói, mấy người bọn họ ở lại, điều động phượng vệ bọn họ cũng quen thuộc. Hơn nữa bọn họ có 8 người, dắt theo quá phiền. Còn đó, Phượng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cương chịu nhìn xuống người nàng, cười nói, con không mang mấy người họ theo thì không mang. Nhưng mà, con dẫn đứa bé Lãnh Hoa kia theo đi. Nó kỹ tính biết săn sóc người khác. Hơn nữa cơ thể nó trải qua sự điều dưỡng của con cũng đã sớm khôi phục. Dù không có huyền lực trong người, nhưng nó đánh thái cực không tệ, còn là tỷ đệ với Lãnh Sương, hai người ở bên cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, đi theo bên cạnh con cha yên tâm hơn. Chương 493 Giang Hoa ý đưa nở dê u ô nở dê dựa u. Lãnh Hoa ạ. Mắt nàng xoay chuyển, hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu. Dạ, cũng được, hắn cũng chưa đi đâu. Lần này sẽ dẫn theo hắn ra ngoài tham thú. Nàng cười dịu dàng nhìn ông, nói tiếp, cha, bây giờ cha đã là quốc chủ. Hiện nay hậu cung trống rỗng, cha cũng không thể chờ đến lúc con quay về tìm cho một mớ phụ nữ đủ loại sắc màu được. Nghe vậy, Phượng Tiêu hơi sửng sốt, tiện đà cười cười mang yêu, con, đứa nhỏ này, nói lời nhảm nhí gì đó. Cha con là hạ người như vậy hả? Hì hì, con biết cha không phải. Nhưng mà, đảm bảo sẽ không có người bên dưới nhét nữ nhân cho người hả? Phượng Tiêu không nghe nổi nữa, lắc đầu đứng lên, được rồi, nói gì đi nữa cũng không phải vậy. Không phải con nói cả ca ca con và Mạc Hàn đều tới sao? Bọn nó đâu? Chúng ta đi xem thử. Trong đỉnh trên hòn non bộ, con bảo hai người họ chờ ở đó. Nàng cười híp mắt, kéo tay ông ra ngoài. Trong bụng thì lại nghĩ, trở về phải dặn La Vũ bọn họ, không được để người khác nhân cơ hội nàng ra ngoài nhét nữ nhân vào cạnh cha nàng. Nàng còn định ra ngoài tìm mẹ nàng về nữa đó. Cha con hai người đi đến chỗ đình nghỉ chân, Diêm chủ và Quan Tập Lẫm đang ngồi nói chuyện đứng dậy chào hỏi vài câu với Phượng Tiêu, ông tỏ ý bảo mọi người cùng ngồi xuống. Nghĩa phụ, con định gia nhập dong binh đoàn ra ngoài rèn luyện một thời gian. Mai sẽ lên đường, hôm nay đến đây nói với mọi người một tiếng. Quan Tập Lẫm mở miệng nói trước. Mai sẽ đi. Nhanh vậy sao? Phượng Tiêu hơi kinh ngạc, hỏi. Con đã an bài hết mọi chuyện trong phủ chưa? Phải đi xa nhà, đồ đạc đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Có, chuyện trong phủ con đều an bài cả rồi. Trong nhà cũng không có người nào, để quan gia trông nom là được. Hơn nữa lại là láng giềng với phượng phủ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồ đạc ra ngoài cũng đều chuẩn bị thỏa đáng hết cả rồi. Phượng Tiêu gật đầu, giao phó, ừ, vậy là tốt rồi. Ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì sai người báo tin về. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nết miệng cười, con biết rồi. Phượng Thúc, sau 3 ngày con và Tiểu Cửu sẽ cùng nhau ra ngoài, hôm nay cô y đến đây để chào tạm biệt. Lăng Mặc Hàn mở miệng nói. Ở trước mặt Phượng Tiêu, hắn chưa từng ra vẻ diêm chủ ta đây, vẫn luôn tự xem mình là văn bối. Vừa nãy Tiểu Cửu đã nói với ta rồi. Mấy đứa cũng thế, ra ngoài nhất định phải cẩn thận, không thể sơ suất. Phương Tiêu nhìn hắn, cười nói, có con ở cạnh Tiểu Cửu chỉ bảo, ta rất yên tâm. Cha, con ở ngoài một mình cha cũng có thể yên tâm. Cha thấy con bị người khác khi dễ lần nào chưa? Phương Cửu nói, bưng chén trà lên uống một hớp, rồi cầm một khối điểm tâm lên ăn, lơ đắng nói. Từ trước đến giờ toàn là con khi dễ người khác muốn khi dễ con, hì hì, khó. Hôm đó ta nghe nói con uống say trong phủ. Con là con gái trong nhà, ra ngoài nhớ không được uống rượu. Ở nhà uống say không sao, ở ngoài uống say không chừng có thể xảy ra chuyện gì đó. Phượng Tiêu vừa dứt lời, thì thấy con gái đang ăn bánh ở bên cạnh bị sặc, khuôn mặt tươi cười thoáng chút đỏ bừng. Khu khu. Khu. Phượng Cửu ho khan vài tiếng, vội nâng chung trà lên uống, lúc này mới khá hơn một chút. Hít thở vẫn chưa thông, thì đã nghe giọng cha nàng truyền đến. Con xem con, ăn bánh ngọt còn có thể sặc. Nếu thích, đến lúc đó mang thêm ít điểm tâm theo ăn trên đường. Chương 494, sạp tờ xếp tờ. Nghe Phượng Cửu bị mắng, lại nhìn dáng vẻ ăn điểm tâm bị sặc của nàng, Lăng Mặc Hàn thu mắt nâng chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, mượn chung trà che đi nụ cười nở rộ nơi khóe môi. Quan Tập Lâm vừa rót cho Phượng Cửu một chung trà, vừa nói, mau uống thêm một chén trà, muội cũng thật là, sao ăn điểm tâm cũng sặc vậy. Gương mặt Phượng Cửu xấu hổ, sắc mặt hơi phếu hồng, đưa mắt chừng người nào đó đang làm bộ, nói với hai người kia, con không sao, chỉ không cẩn thận bị sặc thôi. Sau đó lại nói thêm, cha, con biết rồi, ở ngoài con sẽ không uống say đâu. Nếu không phải người nào đó có ý xấu chuốc say nàng, sao nàng lại say? Tiểu lượng của nàng cũng rất tốt mà nhỉ. Cha, con ở trong cung 2 ngày rồi. Sớm bảo con dọn vào đây thì con lại rời đi. Con xem cha đến chỗ này, cả ngày cũng không thấy được bóng dáng của con. Ông lắc đầu, nói, nếu muốn ra ngoài, quay về nhớ bảo Lãnh Xương chuẩn bị tất cả đồ đạc ổn thỏa hết nhé. Dạ dạ dạ, con biết rồi, con đi xem thử mấy người La Vũ bọn họ ở đâu trước, giao cho họ một số chuyện. Nàng đứng dậy, nói với Quan Tập Lâm, ca, mai ta tiễn huynh. Không cần, muội còn bận việc của muội, mai không cần tiễn ta. Quan Tập Lâm khoát tay hào nói, cũng đứng dậy, ta cũng không ở lại lâu nữa, ta về phủ trước đây. Nói rồi, cáo từ với mấy người họ, lúc này mới đứng dậy rời đi trước. Mặc Hàn, chúng ta đánh vài ván cờ thì thế nào? Phượng Tiêu nhìn Diêm Chủ ở đối diện hỏi. Ông cũng đã lên tiếng, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, hai người họ cho người mang bàn cờ lên, ngồi trong đình bắt đầu chơi cờ. Còn ở bên kia, Phượng Cửu đi trước một bước, sau khi đi được một đoạn đường không khỏi vỗ ngực thở phào. Mình đây cũng không làm việc gì trái lương tâm, sao lại sợ hãi vậy chứ? Lãnh Xương theo sau nghe xong, trên mặt cũng hiện lên chút ý cười không thể thấy. Bọn Khôi Lang nói chủ tử là khắc tinh của Diêm Chủ, muội thì lại thấy Diêm Chủ mới là khắc tinh của chủ tử. Nghe vậy, Phượng Cửu quay đầu, cười híp mắt nói, Lãnh Xương, lời này của ngươi đúng đấy. Tên kia chính là khắc tinh của ta, bình thường ta gặp hắn chưa có chuyện gì tốt. Lãnh Xương không nói tiếp, chỉ lặng lặng đi theo. Sau khi Phượng Cửu ngưng giọng, lại nói tiếp, được rồi, lần này ra ngoài ta định mang Lãnh Hoa theo cùng. Vừa nãy ta không thấy hắn, ngươi đi xem thử hắn đang ở đâu, nói với hắn một tiếng, đến lúc ấy đi cùng với chúng ta. Nghe lời này xong, ánh mắt Lãnh Xương sáng lên, trên mặt lộ ra vui sướng, đa tạ chủ tử. Cảm ơn nàng ấy cho đệ đệ của nàng cơ hội để ra ngoài xem xét xung quanh. Có gì tốt mà cảm ơn. Đi thôi đi thôi. Tự ta đi tìm bọn người La Vũ, giao cho họ để ý kỹ vài chỗ. Nàng khoát tay áo, ý bảo nàng ấy rời đi tìm Lãnh Hoa trước. Dạ. Lãnh Xương cảm kích lên tiếng, lúc này mới đi tìm đệ đệ nàng, nói tin tức tốt này cho hắn biết. Lúc Phượng Cửu tìm được mấy người La Vũ, bọn họ đang đấu võ kỹ với Phượng Vệ trên sân luyện võ. Thấy thế, nàng gọi mấy người họ sang một bên, dặn dò một lượt. Nhưng, lời này vừa mới ra khỏi miệng một lúc, thì chợt nghe La Vũ kinh ngạc kêu lên, hả? Chủ tử lại muốn ra ngoài, còn không dẫn chúng ta theo. Chủ tử, người không cần dẫn cả 8 người chúng thuộc hạ theo, ít ra cũng phải mang ta theo. Ta có thể đi theo bảo vệ người mà. Nghe vậy, Phượng Cửu đưa mắt nhìn hắn, không chút che giấu sự ghét bỏ của nàng, chỉ mình ngươi. Chương 495, giơ y đi. Chủ tử, chúng ta thật sự rất muốn ra ngoài rèn luyện với người, người mang chúng ta theo đi. Những người khác vừa thấy La Vũ mở miệng, cũng vội mở miệng nói. Bọn họ thật sự muốn ra ngoài với nàng. Nhất là lần trước sau khi La Vũ kể cho họ nghe chuyện gặp phải khi ra ngoài với chủ tử, bọn họ cũng đang mong chờ. Tuy trải qua tu luyện sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đối với người tu luyện mà nói, đó cũng là một con đường không thể thiếu để tiến bộ. Hơn nữa đi theo bên cạnh chủ tử, bọn họ có thể hiểu nàng rõ hơn. Ở ngoài nàng cũng có thể chỉ dẫn cho bọn họ chút ít, tuyệt đối có lợi với bọn họ. Nhưng Phượng Cửu không có ý định dẫn bọn họ theo cùng, nên nói, Vương Triều Phượng Hoàng bây giờ chưa quá thái bình, vị trí quốc chủ này của cha tao cũng vừa ngồi lên không lâu. Ta không có cách tiếp tục ngây ngốc ở đây, nhưng các người thì có thể. Các người giúp ta trông nom thật tốt, sau này không thiếu chuyện tốt cho các người. Mai sau có cơ hội, ta sẽ mang các người theo ta ra ngoài, nhưng không phải bây giờ. Nghe nàng nói vậy, mấy người họ biết là không đùa, cũng không nhắc lại. Dù sao thì vẻ mặt của nàng không phải như đang nói đùa, chủ tử ra lệnh như thế, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Vậy nên, tám người họ liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng cùng đáp, vâng. Chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ quốc chủ cẩn thận, bảo vệ thành Vân Nguyệt cẩn thận. Phượng Cửu dặn dò bọn họ một lượt rồi dạy bảo những phượng vệ kia vài câu, xong mới về cung của nàng. Lúc này, Lãnh Xương và Lãnh Hoa đã canh chừng ở trong điện, thấy nàng về, hai người tiến lên đón. Chủ tử. Ư nàng lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Lãnh Hoa mang vẻ mặt hưng phấn, cười nói, ngươi chuẩn bị cho tốt, lần này dẫn ngươi ra ngoài tu luyện, tuy ngươi không có tu vi, nhưng với thái cực trong người cũng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân. Nếu có cơ duyên, không chừng ngươi cũng có thể tu luyện. Nghe thế, đôi mặt Lãnh Hoa sáng ngời, vừa kích động vừa vui mừng hỏi, chủ tử nói ta cũng sẽ có cơ hội tu luyện sao? Nhưng không phải ta không thể tu luyện huyền lực sao? Huyền lực thì ngươi không luyện được. Nhưng đến lúc ra ngoài, tìm cơ hội thử xem ngươi có linh căn tu tiên không, thì không phải là có thể tu luyện được rồi sao? Nàng cười cười, nhấc chân đi về phía trước. Lúc vào trong phòng ngủ, thấy trên mặt bàn có mấy khay đồ, bên trên có đặt mười mấy bộ quần áo trắng, đỏ. Vì lời này của nàng nên đã kích động Lãnh Hoa léo đeo theo vào, thấy nàng đang nhỉ y hề phục, liền mở miệng nói, vài ngày trước, trong cung tới may khá nhiều áo bào cho quốc chủ. Lúc đó không tìm thấy chủ tử, quốc chủ liền ra lệnh cho ta sai người làm 20 bộ màu sắc khác nhau cho chủ tử. Ta sai họ làm 10 bộ nam trang, 10 bộ nữ trang, hôm nay làm xong mới vừa sai người đưa tới. Phượng Cửu cầm một bộ lên xem, ướm thử lên người, trên mặt lộ ra nụ cười, ừ, không tệ, tất cả đều đẹp. Với hay, lần này ra ngoài không cần lo y phục không đủ. Nàng quay đầu nhìn hai người họ, cười nói, hai người lui xuống đi. Chỗ này cũng không cần phục vụ, về chuẩn bị đi. Đúng rồi, sai người mang Lão Bạch và Cầu Cầu đến lúc đó chúng ta ở trong cung trực tiếp xuất phát. Dạ. Hai người họ lên tiếng, xong mới lui ra ngoài. Ba ngày sau, trong cung của Phượng Cửu, lúc Diêm Chủ thấy con ngựa tên Lão Bạch hưng phấn bước tới bước lui trong viện, không tìm thấy Phượng Cửu, chỉ có hai người Lãnh Xương và Lãnh Hoa trong viện thì hỏi, chủ tử các ngươi muốn mang con ngựa này theo cùng sao? Cô nàng kia muốn trải qua tu luyện hay muốn đi chơi đây? Chương 496, Cao Y Trang Tha Nhờ An Ma Y. Ta muốn mang Lão Bạch theo đó. Tiểu thôn Vân ta cũng mang theo, ừm, ngươi xem. Phượng Cửu giả nam trang mặt một thân hồng y rìa xuất hiện, nàng bước ra, hơi hất cằm, ý bảo Diêm Chủ nhìn về phía Cầu Cầu ở bên cạnh. Chính mắt nhìn thấy Cầu Cầu hóa nguyên hình nuốt giai đoạn đầu Nguyên Anh, nàng cũng ít gọi nó là Cầu Cầu nữa, trực tiếp đổi sang gọi là Tiểu Thôn Vân. Dù sao, cảnh tượng nó nuốt Nguyên Anh thật sự khiến nàng quá khó quên, thấy thế nào cũng cảm thấy hai chữ Cầu Cầu này không hợp với nó. Thấy nàng mặc một thân nam trang hồng y gì chói mắt xuất hiện, vẫn thu hút người khác như cũ. Nhưng không phải là cô gái mặc váy lụa, mà là một chàng trai khoác áo bào. Cả người cũng vì nàng giả nam trang mà toát ra một hơi thở tà mị hào hiệp, giống hệt như tiểu công tử quý tộc. Dung mạo xuất sắc đến tột đỉnh, dù mặc trang phục nam trang, cũng thấy ánh sáng trong mắt hắn khẽ động đậy. Đột nhiên hắn cảm thấy giả trang thành ăn mày vẫn hợp với nàng hơn. Ừm, tốt nhất vẫn nên bôi thêm chút bùn hoặc thảo dược, vậy thì càng tốt hơn. Phượng Cửu đi ra đưa mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi không định cứ vậy mà ra ngoài chứ? Diêm Chủ lựa chọn hạ mày, không thì sao? Ngươi dán râu của đại thúc lên, đổi lại áo bào đừng nổi như vậy đi. Nàng khẽ dương cằm lên, mặt hơi tự luyến, giọng nhẹ nhàng mang theo nụ cười nói, có ta làm người đẹp là được rồi. Nếu không, đi cùng với nhau sẽ bị người khác chú ý. Nghĩ đến cảnh kia ta vẫn thấy hơi không ổn lắm. Nghe thấy lời nàng nói, trán Diêm chủ quét qua vài vật đen, đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt gằn dở, bản quân cảm thấy ngươi giả trang thành ăn mày, bôi lên mặt chút cho sẽ tốt hơn, ngươi có muốn đổi lại không? Vậy sao được? Đôi mắt linh động của Phượng Cửu trừng lớn, ta còn định ra ngoài dụ dỗ vài tiểu mỹ nhân đấy. Lời này thốt ra, ngay cả cô cũng nở nụ cười. Hơn nữa ta cảm thấy dung mạo ta tuấn mỹ, khí chất tiêu sái. Lần này ra ngoài, nhất định sẽ làm cho những trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Cho nên người đừng phá hư chuyện tốt của ta, mau đổi quần áo trên người ngươi lại đi, rồi dán râu quai hàm lên, đổi thành bộ dạng đại thúc cho tốt. Trong mắt Lãnh Xương vừa xẹt qua một tia dịu dàng nhìn nàng, vừa mơ hồ mang theo ý cười. Lãnh Hoa ở bên cạnh thì trực tiếp nở nụ cười. Vẻ mặt vui vẻ hưng phấn nhìn chủ tử một thân hồng y hành hạ Diêm chủ. Khôi Lang và Ảnh Nhất đi theo sau lưng Diêm chủ nhìn nhau, hai người rất bình tĩnh lui ra ngoài. May mà trước khi ra ngoài chủ tử còn lục tìm y giải phục, vừa chọn đai ngọc vừa chọn màu áo bào. Không ngờ rằng, đến đây quỷ y lại thấy quá mức tuấn mỹ trói mắt, sợ ngài ấy đoạt mất hào quang của nàng, bắt chủ tử đổi lại, giả trang thành đại thuốc. Ừ, tuy lấy thân phận Lăng Mặc Hàng hành tẩu mọi nơi bên ngoài có chút thuận lợi. Với lại, trên đường đi, chủ tử định bày ra dáng vẻ đàn ông quyến rũ vô biên của ngài ấy thật hoàn hảo, còn định dùng nam sắc mê hoặc quỷ y ấy, nhưng lúc này, nếu giả trang lại thành đại thúc, chủ ý này sao còn làm được. Hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn chủ tử bọn họ, bắt đầu mặc niệm vì hắn. Không cần nghĩ cũng biết. Đến cùng chủ tử nhất định sẽ làm theo lời quỷ y, giả trang lại thành đại thúc rồi ra ngoài. Quả nhiên, bên này hai người vừa nghĩ trong lòng, bên kia đã nghe tiếng của chủ tử truyền đến. Vậy bản quân đổi lại ngay tại chỗ này của ngươi, ngươi vào đây giúp ta. Nói rồi, bước chân tiến vào phòng Phượng Cửu. Khôi Lang và Ảnh Nhất vừa nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu, trong đầu nghĩ, thứ chồng sợ vợ. Chương 497, Gia Gia xuất hiện. Mấy người Phượng Cửu rời đi, không phải cưỡi ngựa đi, cũng không phải ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp ngồi lên phi thuyền rời đi. Người ra tiễn ngoại trừ nhóm Phượng vệ lưu luyến không rời, thì cũng chỉ có Phượng Tiêu tâm trạng lo lắng. Hôm nay, Phượng Gia đã là Vương Triều Phượng Hoàng, lại có cường giả bảo vệ, đương nhiên không thể so với bình thường. Dù người trong thành có thấy phi thuyền bay ra từ hoàng cung, thì cũng chỉ kinh ngạc chứ không nói một lời. Còn trên phi thuyền, Tiểu Thôn Vân và Lão Bạch nằm ở bên ngoài, thi thoảng ghé đầu ra ngoài phi thuyền nhìn mây trời ngay trước mắt. Còn trên mặt Lãnh Hoa vẫn nở nụ cười vui vẻ, như một đứa nhóc theo người lớn ra ngoài du ngoạn mà vui mừng vậy. Chứ lúc đầu lo sợ khi ngồi trong phi thuyền nhìn xuống thấy trời cao, thì cũng đã từ từ thích nghi. Trên mặt chỉ còn lại vui vẻ. Khác với những người đang ngồi, hắn làm quen trong ngoài của phi thuyền trước, tiện thể chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho bọn họ, để mọi người có thể uống chút trà, ăn chút điểm tâm tán gẫu, thả lỏng tinh thần trên phi thuyền. Diêm chủ ngồi ở bên ngoài nhìn chiếc phi thuyền đang bay về phía trước, nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp rảo hoạt trên phi thuyền đang nhìn chằm chằm hắn, Phượng Cửu mỉm cười nhẹ nhàng. Nâng chén nước trà Lãnh Hoa vừa pha xong khẽ nhấp một ngụm. Nói đi. Lại có chủ ý quỷ quái gì nữa? Hi hi. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Đại thúc, dựa vào thân phận và địa vị của người, chắc là vào được một nước cấp 3 nhỉ. Quốc gia càng mạnh, muốn vào thì càng cần chứng minh thân phận. Một miếng ngọc bội thông hành cũng không dễ có. Muốn vào quốc gia cấp 3. Vào quốc gia nào? Lý do là gì? Hắn không trực tiếp đồng ý với nàng, mà lại dò hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu ngồi ngay ngắn, thu lại ý cười dịu dàng trên mặt, nói, ta có manh mối, ra ra ta át hẳn đang ở nước cấp 3 Đại Yến Quốc. Lần này ra ngoài, ta không muốn vào rừng sâu núi thám gì đó, ta chỉ muốn đến Đại Yến quốc hỏi thăm chút tin tức. Lăng Mặc Hàn đưa mắt nhìn nàng nói, ngươi không phải là dược tế sư hả? Sao không đến công hội dược tế thi lấy một huy chương dược thánh? Với thiên phú điều chế thuốc của ngươi, chắc cũng đạt được cấp bậc dược thánh. Có thân phận này, đừng nói là quốc gia cấp 3, ngay quốc gia cấp 1, 2 cũng có thể tự do ra vào. Nàng hơi nhíu mày, nói, nhưng ta xem qua tư liệu rồi, khảo hạch cấp bậc dược thánh cũng chỉ có công hội dược tế của các nước cấp 3 mới có khả năng kiểm tra đánh giá, các quốc gia dưới cấp 3 cùng lắm cũng chỉ đến dược tông. Không phải muốn tới Đại Yến sao? Đến lúc đó, ngươi tìm một cơ hội, lấy huy chương khảo hạch dược thánh về trước. Trong lòng âm thầm tính toán, chỉ riêng thân phận công chúa Vương Triều Phượng Hoàng thì vẫn chưa lọt vào mắt những người đó. Nhưng nếu nàng có thể lấy được huy chương chứng minh thực lực kinh người của dược tế sư hoặc luyện đan sư thì sẽ khác. Mà Phượng Cửu không biết suy nghĩ của hắn thì lại tính toán trong lòng, mẹ ruột của nàng đang ở Kỳ Thiên Quốc cấp 1. Nàng đang nghĩ xem làm thế nào có thể đi đến đó. Nếu huy chương dược thánh là một thứ chứng minh thân phận để thông hành vào các nước, vậy nàng làm thế nào cũng phải lấy được. Phi thuyền ổn định xuyên qua những đám mây, mang theo tâm tư và chờ mong của người ngồi trên thuyền hướng về Đại Yến quốc. Mà lúc này, trong một gia tộc ở Đại Yến quốc, Phượng Lao Thái gia vẻ mặt sáng láng treo bên hông hồ lô rượu Phượng Cửu tặng, lặng lẽ chạy ra sau bức tường. Ló đầu dò xét hai bên, sau khi thấy không có ai thì định trèo tường lén trốn đi. Đang muốn đi đâu vậy? Một giọng nữ êm ái truyền đến, ông cả kinh trợt chân, từ trên tường té thẳng xuống dưới. Chương 498, ơn huệ của mỹ nhân. Nhưng chờ ông không phải mặt đất cứng ngắc, mà là một vòng ôm mềm ấm thấm át. Phượng Lao Thái gia cứng người, trong chớp mắt không dám núp ních. Tiếng của ông còn nhỏ hơn mỗi kêu gấp mấy lần, chậm rãi nói, chuyện này, tố tích này, như vậy khó coi chết được, muội mau buông tay ra, thả ta xuống. Ám vệ ở chỗ tối thấy cảnh đó, khoe môi giật giật, rời ánh mắt đi. Có thể dễ nhìn không? Một ông già, bị một cô gái trông như đôi mươi ôm vào trong lòng. Hình ảnh đấy, đã nhìn thấy thì không đẹp mắt. Cô gái kia mặc y phục xanh biếc trang nhã, hông đeo đai lưng cùng màu, tua rua tinh xảo rũ xuống bên eo, tà váy bay nhẹ trong gió, vài sợi tóc đen rũ trước ngực, dung mạo như họa, xinh đẹp đằm thắm. Lúc này khóe môi nàng khẽ cong lên, trong con ngươi thu thủy hiện lên ý cười. Nhìn người bị nàng ôm trong ngực, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn mang theo trêu chọc, như vậy khó coi hả? Sao lại thế? Muội cảm thấy rất tốt. Nhận thấy ông đang căng thẳng, nàng nhíu đôi chân mày thanh tú lại, trách cứ nói, huynh cũng thật là, giờ tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại bắt trước một thằng nhóc trèo tường. May mà lần này được ta đỡ lấy, nếu té xuống không được đỡ, gãy xương thì xem huynh làm sao. Phượng Lao Thái gia bắt đầu xấu hổ muốn tìm một chỗ để chui xuống, lúc ông được đón lấy thì bắt đầu dùng ống tay áo che mặt không dám nhìn người. Nhưng vẫn cứ bị ôm, không dám dây rủa, cũng không dám lộn xộn. Có trời mới biết ông sống ngần ấy năm, điều sợ nhất không phải là mất cha, cũng không phải đã qua một đời vợ, mà là người con gái cả đời không gả vì ông, lặng lặng chờ đợi ông. Nàng sinh ra ở Đại Yến quốc cấp 3, có gia thế làm người đời hâm mộ. Dung nhan và phẩm hạnh đều là số 1, nhưng lại vì ông mà cả đời không lấy chồng, yên lặng chờ đợi. Ông thấy thẹn trong lòng. Vì thế, lần này bị người của nàng bắt đến đây, dù bực bội, nhưng không có cách nào để chút giận lên người nàng. Huống hồ, đại ca của nàng và ông là huynh đệ kết nghĩa. Điều này thật sự làm ông đau đầu. Ngươi nói xem, ông đã là một lão già, tuy nàng nhỏ hơn ông 10 tuổi, nhưng vì nàng ăn trúc nhan đan giữ được dung mạo tuổi xuân thì, mặt mũi chưa bao giờ già. Vẫn như những cô gái tuổi 20. Lão già này như hắn, sao dám mơ tưởng. Chỉ nghĩ thôi, ông cũng đã muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thấy ông xấu hổ dùng tay che mặt, Lâm Tố Tích mím môi cười, lúc này mới đặt ông xuống. Ai ngờ vừa đặt chân xuống đất thì ông đã chạy vội về phòng như một làn khói. Thấy thế, nàng trừng mắt mang yêu. Phượng Tam Nguyên. huynh nghĩ rằng huynh trốn được sao? Trốn trốn trốn. Đã bao nhiêu năm rồi huynh còn muốn trốn sao? Có tin tối nay muội quất huynh luôn không? Nghe xong lời này, Phượng Lao Thái gia đi đến bậc thang té huỵch một tiếng xuống đất, dùng đầu tông cửa lăn thẳng ra ngoài. Ông quay đầu đưa mắt nhìn đôi mắt đẹp e thẹn đầy tức giận của mỹ nhân, sắc mặt trắng bệch, dầm một phát đóng chặt cửa phòng lại, rồi lại nghe thấy tiếng rầm 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 truyền ra, hình như là đang lấy đồ chặn cửa sổ lại. Nhóm ám vệ phụ trách ở một nơi bí mật gần đó bị câu nói hung hãn này làm cho kinh ngạc, ngay cả cằm cũng rớt xuống. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn mỹ nhân dịu dàng thanh lịch, nếu không phải tự thai nghe được, thì thật không thể tin lời nói hung hãn như vậy lại truyền ra từ miệng của nàng. Còn Lâm Tố Tích thấy ông bị dọa sắc mặt trắng bệch, dầm một tiếng đóng cửa phòng, chặn cửa sổ thì vô cùng ngạc nhiên. Chương 499, Nữ nhân si ti nhờ. Ha ha! Một chàng cười to vang lên, một nam nhân khoảng 40 tuổi chậm rãi xuất hiện. Hắn mặc một thân hắc y rìa đơn giản, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày lúc này nhịn không được lộ ra ý cười, nhất là ánh mắt khi nhìn nữ nhân kia càng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tố Tích, bộ dạng ngươi như vậy sẽ hù Tam Nguyên. Người vừa nói là Lâm gia gia chủ, Lâm Bắc Hằng, cũng là đại ca của Lâm Tố Tích, đại ca kết bái của Phượng Lao gia. Lâm Bắc Hằng mặc dù lớn tuổi hơn Phượng Lao gia nhưng dung mạo vẫn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, thoạt nhìn không khác nam nhân vừa bước vào độ tuổi trung niên là bao, không thấy một chút dấu hiệu tuổi già, mà hắn thân là Lâm gia gia chủ, tu vi cũng không hề tầm thường, thời gian trước mới vừa tiến vào nguyên anh tu sĩ. Đại ca! Nàng bất đắc dĩ quay đầu kêu một tiếng, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, đôi mi thanh tê ú nhíu lại, to vẻ buồn chán. Huynh xem, hắn tránh ta như chuột tránh mèo, làm như muội là xài lang hổ báo không bằng, muội thật sự đáng sợ như vậy sao? Vừa nói chuyện vừa đê đưa tay sờ lên mặt mình, đây là lần đầu tiên nàng không tự tin vào dung nhan của mình, thậm chí nàng còn suy nghĩ xem liệu nàng năm đó vì bảo lưu dung nhan mà ăn trúc nhan đan là đúng hay sai. Nếu như hiện tại nàng cùng hắn ra đi, có phải là hắn sẽ dễ dàng tiếp nhận nàng hơn? Nhìn muội muội thành ra bộ dạng như vậy, Lâm Bắc Hằng tràn ngập thương tiếc, cả nhà bọn họ có 4 huynh đệ nhưng lại chỉ có một muội muội. Không chỉ cha mẹ xem nàng như báu vật mà huynh đệ 4 người bọn họ tê ừ nhỏ cũng nâng niu nàng, cưng như trứng hứng như hoa. Không ngờ năm đó hắn ở bên ngoài mang về một huynh đệ kết nghĩa, kết quả nha đầu này liếc mắt một cái liền muốn gả cho người ta. Nhưng khi ấy Tam Nguyên đã thành ra, nương tử đã có con. Ai ai cũng đều khuyên nàng, thậm chí mang toàn bê ộ tranh họa các nam nhân chưa thành ra đến cho nàng lựa chọn nhưng nàng đã quyết định tâm. Thấy nàng một lòng với Tam Nguyên, hắn cùng người nhà tụ lại một chỗ tìm Tam Nguyên thương lượng, bọn hắn không so đo Tam Nguyên là người của cựu đảng quốc, bọn họ chỉ hy vọng hắn đối tốt với Tố Tích mong hắn cưới nàng làm vợ. Ai ngờ nha đầu kia sau khi biết chuyện, trực tiếp cự tuyệt ý định của hắn. Hiện tại hắn còn nhớ rõ khi ấy nàng làm bộ mặt nghiêm nghị, nói, ta Lâm Tố Tích đúng là yêu Phượng Tam Nguyên, nhưng ta không muốn phá hư hạnh phúc gia đình người khác, ta tuyệt đối không chấp nhận người thứ ba, nếu hắn đã thành thân với phu nhân của hắn, vậy thì ta sẽ chờ. Đợi, một chữ đợi đó đã để nàng đợi qua bao nhiêu thập niên. Nàng đứng xa xa nhìn, như nàng nói không đi phá hư hoại gia đình của hắn. Không để cho phu nhân của hắn biết có một cô gái si ngốc như nàng chờ đợi. Nàng nhìn hắn, nhìn hai người bọn hắn thân mật, nhìn con cái bọn hắn trưởng thành, nhìn bọn hắn có cháu chát. Mấy thập niên chờ đợi khiến nàng mệt mỏi, vết thương lòng càng chồng chất. Nghe lời khuyên của người nhà, nàng bế quan tu luyện, đem tư niệm kia hóa thành động lực. Ngày đêm tu luyện, không nghe tin tức bên ngoài, cũng không nghĩ về người kia nữa. Mãi đến khi xuất quan nàng mới biết phu nhân hắn đã mất từ mười mấy năm trước. Về ý vậy mới xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Lâm Bắc Hằng than nhẹ, Tố Tích, cứ từ từ, Tam Nguyên hắn biết tấm lòng của ngươi, có thể do ấy nấy làm hắn không cách nào đối mặt với ngươi thôi, ngươi đã đợi vài thập niên rồi, một chút thời gian này cũng không tính là bao. Chương 500, toa thở mồ hôi la nhở. Muội biết. chân mày nàng giãn ra, hiện lên ý cười dịu dàng, bây giờ có thể thấy huynh ấy ở cạnh ta, ta cũng vui vẻ. Nghe thế, và mặt Lâm Bắc Hằng nhìn nàng có vài phần quái dị, vội ho khan, hỏi, bây giờ đệ ấy là một lão giả, muội thật sự có thể để ý đệ ấy. Dù nói hai người các muội chỉ kém nhau 10 tuổi, nhưng dung mạo của muội vẫn giữ nguyên không đổi, còn đệ ấy không giống vậy, muội nghĩ lại đi. Được rồi. Thật ra ông cũng không biết rốt cuộc muội muội mình xem trọng thứ gì ở Tam Nguyên. Ngươi nói xem, lúc còn trẻ còn có thể có tướng tá và sắc đẹp. Nhưng bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, sao nàng có thể để mắt đến một ông già cơ chứ? Hơn nữa, không phải ông muốn nói đâu. Nhưng mà bây giờ bề ngoài của hai người chênh lệch rất nhiều, thật sự nhìn không được tự nhiên cho lắm. Ông cũng vì Tam Nguyên đã già như vậy, còn Tố Tích vẫn trẻ như thế, mấy năm nay dù biết vợ của ông ấy đã qua đời, nhưng vẫn không nói cho Tố Tích biết, ai ngờ. Ai ngờ Tố Tích mỉm cười, nhìn Lâm Bắc Hằng nói, đại ca, huynh ấy vẫn là Tam Nguyên các ca, vẫn không thay đổi. Thôi vậy, thôi vậy. Người muội cũng đã bắt rồi, ta sẽ không xen vào. Ông khoát tay hào nói, vẻ mặt đông cứng lại nói, xem này, bị muội làm rối chuyện. Suýt nữa quên mất chính sự. Chính sự gì cơ? Nàng mở miệng hỏi. Tam Nguyên, mau ra đây, có một tin tốt nói cho đệ. Đại ca, huynh có gì cứ nói, ta ở đây nghe, ta không ra ngoài đâu. Phượng Lao Thái ra trốn bên trong được ngăn bởi cửa phòng, uống một hớp rượu cho đỡ sợ. Gương mặt già nua đỏ lên, tay chân còn hơi run, giống như bị dọa thật. Có thể không bị dọa được hả? Ông đã là một lão giả cú đế rồi, quả thật không dễ bị dọa sợ. Nghe được âm thanh hơi run của ông, Lâm Bắc Hằng quay đầu trừng muội muội, nhìn kẻ dọa người ta đến nổi nói cũng run run. Tố Tích cũng vừa bị ông chọc tức, lời vừa mới nói ra, bây giờ cũng từ từ cảm thấy hơi ngại. Thấy ông bị lời của nàng dọa sợ thật, tạm thời cũng không biết phải làm sao. Nàng thật sự không muốn làm ông sợ. Tam Nguyên ca, huynh ra đây đi. Muội nói đùa với huynh thôi. Nàng hơi ngượng ngùng mở miệng. Ở trong, Phượng Lao Thái gia ngồi dưới đất chặn cửa, ôm hồ lô rượu trong ngực uống vài hớp, nghe lời của nàng xong lắc đầu, không muốn, đánh chết ta cũng không ra ngoài. Thấy thế, Tố Tích cầu cứu nhìn về phía đại ca nàng. Muội về trước đi. Ta nói chuyện với đệ ấy một lát. Lâm Bắc Hằng cười cười, phất thay hào ý bảo nàng đi trước. Vậy được rồi. Không biết làm sao cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng nàng hơi suy nghĩ, không yên tâm nói, nhưng mà đại ca, huynh đừng để Tam Nguyên ca đi. Nếu để huynh ấy đi thật, huynh ấy nhất định sẽ trốn mất. Biết rồi biết rồi. Lâm Bắc Hằng thầm than trong lòng, nhìn nàng rời đi, sau mới lắc đầu, gõ cửa, Tam Nguyên, Tố Tích đi rồi, đệ mở cửa ra. Ta thật sự có chuyện muốn nói với đệ, là chuyện Phượng gia các đệ. Phượng Lao Thái gia ở trong phòng nghe xong, nghĩ đến chuyện của Phượng gia bên đó, cũng sốt ruột, lập tức hỏi, muội ấy đi thật rồi chứ? Ừ, đi rồi. Lâm Bắc Hằng cười trả lời. Nghe vậy, Phượng Lao Thái gia ở trong đó mới kéo cái bàn chặn ở cửa ra, thận trọng mở một khe cửa, thò đầu nhìn ra ngoài. Sau khi thật sự không tìm thấy nàng, mới thở phát một hơi. Sợ đến nỗi làm lão giả ta cả người toát một hơi lạnh.